Chương 385, Hạ Chiếu tự trách tội bản thân, hạ. Chu Hậu Chiếu cả giận nói, chấm không giận được à? Chấm làm sai cái gì? Khi Tào Triều nghe thấy tin tức hơn 30 khất cái chết quóng, chấm lúc ấy cũng đau lòng không thôi, lệnh cho Thuận Thiên phủ mở lều từ thiện ở ngoại thành, tặng áo tặng cháo cho lưu dân khất cái còn sống, đây mới là việc chúng ta phải làm, những quan văn này thì ngược lại, đối với những khất cái còn sống thì chẳng buồn hỏi, chuyện đầu tiên sau khi tan triều là muốn chấm Hạ Chiếu trách tội bản thân, đổ hết toàn bộ chuyện này lên người chấm, cả triều đều là đám hỗn trướng. Tần Kham lặng lặng nói, bệ hạ, hơn 30 khất cái đã chết, ở trong mắt các đại thần không phải là mạng người, mà là một vốn chính trị lớn, một cơ hội vô cùng tốt để thượng gián mua danh, như vậy mà thôi. Một lời vạch trần nhân tâm cả điện, Chu Hậu Chiếu thân hình chấn động, tiếp theo thì chán nản ngồi xuống. Lưu Cẩn ở bên cạnh cười bồi, bệ hạ, bắt đầu từ năm Hồng Vũ bản triều, từ triều đình đến quan phủ các cấp, đối với lưu dân khất cái đều có chương trình, mỗi khi tới nạn đói hoặc là trời giá rét, quan phủ sẽ mở lều từ thiện cứu tế, ngay cả độ đặc loãng của cháo từ thiện cũng có quy định nghiêm khắc, theo luật, cắm tre trong cháo mà không đổ thì là mới hợp cách. Năm đó Tháo Tổ Hoàng đế nổi dậy từ Thảo Mãng Sơn Dã, lao nhân ra vốn cũng từng chịu rất nhiều khổ cực, biết rõ sự gian nan của khất cái lưu dân, bệ hạ, triều đình có chuyện của triều đình, quan phủ có việc của quan phủ, quan lại thiên hạ ai ở chức trách nào thì làm việc theo chức trách đó mới là chính đồ. Tối hôm qua có hơn 30 khất cái chết quóng, nếu luận tội thì chi phủ Thuận Thiên mới là thủ phạm, có liên quan gì tới bệ hạ đâu? Các quan văn trong triều thật là không hiểu thị phi. Thần Khang nghe mà thầm gật đầu. Không luận tới thù hận sâu đậm của hắn và Lưu Cẩn, nhưng nói một cách khách quan thì những lời nói này của Lưu Cẩn nói rất đúng trọng tâm. Vị nội tướng đại minh này, hắn không chỉ là quyền hoạn chỉ biết lộng quyền vơ vét tiền của, đối với triều chính và nhân tâm đúng là vẫn có vài phần kiến giải. Chu Hậu Chiếu dưới sự khuyên giải an ủi của Lưu Cẩn, cảm xúc cuối cùng cũng ổn định. Lời nói của Lưu Cẩn rất có đạo lý, triều đình có chuyện của triều đình, quan phủ có việc của quan phủ, xử lý lưu dân khất cái như thế nào triều đình đều sớm có chương trình, hoàng đế không thể tự mình quan tâm tới chuyện này, thường ngày quan phủ thất trách, xảy ra chuyện liền đổ tiếng xấu lên người hoàng đế, quan như vậy nên bị chém đầu. Tần Kham chắp tay cười nói, thần đồng ý với lời nói của Lưu công công, ai làm việc đấy, xảy ra chuyện tất nhiên phải gánh trách nhiệm, bệ hạ không cần tức giận, chuyện rồi sẽ có đạo lý để nói. Nghe Tần Kham không ngờ phá lệ đồng ý với lời nói của hắn, Lưu Cẩn không khỏi nhìn hắn thêm một cái, vẻ mặt hơi kinh nghi, nhưng không rõ Tần Kham rốt cuộc lại đang tính cái gì. Lần này Lưu công công thật sự đổ oan cho Tần Kham rồi, Tần Kham phần lớn vẫn rất giảng đạo lý, làm người không thể vĩnh viễn lấy lừa người ta làm lạc thú được. Chu Hậu Chiếu hậm hực nói, nếu như bọn họ không giảng đạo lý với chấm thì sao? Ngươi có biết, đám quan văn này cầm trong tay kinh nghĩa thánh hiền làm đao kiếm, trên triều đình tạt ngang sông thẳng, ai dám phản đối bọn họ thì chính là phản đối thánh hiền, chính là đại nghịch bất đạo, hoàng đế cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, Chu Hậu Chiếu lại tức giận, nắm chặt quyền đầu hung hăng nói, đám cẩu con này. Tần Kham thở dài, nói, Hạ Chiếu trách tội bản thân chỉ là thứ yếu, chỉ sợ các đại thần sẽ làm ầm ĩ chuyện này hơn, chỉ sợ bệ hạ Hạ Chiếu rồi vẫn không thể thỏa mãn bọn họ, bệ hạ nếu quá phối hợp, bọn họ không thể đạt tới mục đích phạm thượng trực gián để mua danh, việc này vẫn cứ chưa thôi. Chu Hậu Chiếu cả giận nói, đến thì đến, chấm sợ chúng chắc. Bệ hạ đương nhiên không sợ bọn họ, nhưng Thái Hoàng Thái Hậu sợ. Thần Kham thở dài, bệ hạ chớ quên, qua 5 ngày nữa là sinh nhật của Thái Hoàng Thái Hậu, bách quan sẽ tới chúc thọ Thái Hoàng Thái Hậu, nếu trong ngày đại hỷ mà các đại thần gây chuyện, biết xử lý thế nào? Chu Hậu Chiếu và Lưu Cẩn đều ngây ra. Vương Thái Hoàng Thái Hậu là hoàng hậu của Hiến Đế cậu, địa vị trong cung rất cao, ngay cả mẫu thân của Chu Hậu Chiếu Trương Thái Hậu cũng phải sụp mi thuận mắt trước mặt bà ta, trên danh nghĩa, Trương Thái Hậu là con dâu của Vương Thái Hoàng Thái Hậu, Chu Hậu Chiếu là tôn tử của bà ta. Từ sau khi Hoàng Trì Đế qua đời, Chu Hậu Chiếu để ý tới tình thân hơn trước kia nhiều. Quốc sự triều chính mặc dù bị hắn làm cho rối tinh rối mù, nhưng hiếu đạo lại làm rất tốt, sớm muộn gì cũng đều vào cung từ Ninh Thỉnh An hai vị thái hậu, nói chuyện tâm sự với họ. Sắc mặt Chu Hậu Chiếu lập tức đỏ lên, trong mắt ẩn hiện một tia sát khí. Đám cẩu con này, bọn họ nếu dám kinh động tới Thái Hoàng Thái Hậu lão nhân gia, chấm sẽ tru di tam tộc của bọn họ. Lưu Cẩn vội vàng phụ họa, lão nô nguyện thay bệ hạ giáo huấn đám cẩu con này. Thần Kham sờ sờ mũi không nói gì. Giết người trung quy vẫn không phải là biện pháp để giải quyết vấn đề. Quan văn đại minh khác với triều đại khác, loại thủ đoạn giết người này chỉ có thể làm các đại thần càng thêm bán ngược, đại thần cả điện giống như một đám thiếu niên ở thời kỳ phản nghịch, càng đánh chửi chấn áp thì bọn họ càng bướng bỉnh, tính tình còn bướng hơn lửa. Tần Kham chắp tay với Chu Hậu Chiếu, nói, ý tứ của bệ hạ thế nào? Chu Hậu Chiếu ngây ra một lúc rồi thở dài, chấm sẽ hạ tội trách mình. Lưu Cẩn kinh hãi, bệ hạ không thể. Thế không phải khiến đại thần núi hết lên trời sao? Chu Hậu Chiếu không tới Lưu Cẩn, quay đầu nhìn Tần Kham, ngươi thấy sao? Tần Kham gật đầu, bệ hạ nói đúng, Chiếu nhận tội nên hạ, thần xin nói thẳng, chiếu thư này không phải do bị các đại thần ép buộc, mà là vì hơn 30 khất cái bị chết quóng, bệ hạ, khất cái cũng là con dân của ngươi. Chu Hậu Chiếu gật đầu, vẫn là Tần Kham ngươi hiểu chấm, không sai, khất cái cũng là con dân của chấm là hoàng đế, là quân chủ của toàn bộ đại minh, chấm không đúng với họ, chiếu nhận tội này nên hạ. Tần Kham ra khỏi cửa điện cung Càn Thanh, ngạc nhiên phát hiện Đới Nghĩa đang lặng lặng đứng ngoài cửa chờ. Đới Nghĩa vừa thấy Tần Kham liền cười tươi như hoa, vội vàng bước lên, chắp tay cười nói, nô tỳ bái kiến hầu gia. Tần Kham ngẩn người, chỉ vào bên trong cung Càn Thanh, là tìm bệ hạ bẩm việc ạ. Bệ hạ ở bên trong, ngươi vào đi. Nô tỳ là tìm hầu gia. Đới Nghĩa cười nói, sinh nhật Thái Hoàng Thái Hậu là Tết cũng sắp tới, nô tỳ ở đây chuẩn bị một phần lễ bạc cho hầu gia, xin hầu gia xin vui lòng nhận cho. Tần Kham cười nói, Đới công công, đều là người nhà, không cần khách khí như vậy đâu. Một phần danh mục quà tặng dài dằng dặc được đưa ra, Tần Kham lật xem, lập tức ngây ra. Đới công công, quà mừng năm mới thế này là lễ bạc à? Vâng vâng, hầu gia nhìn quen những trường hợp lớn, chút lễ này của nô tỳ quả thật là không đáng nhắc tới, tuy rằng bạc nhưng cũng là một phen tâm ý của nô tỳ đối với hầu gia. Bạc vậy à đới công công, lần tới nhất định phải tặng lễ bạc hơn đấy nhé. Đới Nghĩa mặt giật giật, cười bồi nói, nhất định, Tết Nguyên Tiêu chắc chắn có hiếu kính bạc hơn. Tần Khang cười ha ha, vỗ vỗ vai Đới Nghĩa, nói đùa thôi, đới công công chớ có tưởng thật. Thấy xem đới công công hiện giờ mặt mày hường hào, chuẩn bị lễ năm mới hậu như vậy, hán công chắc năm nay tài nguyên quần quận nhỉ. Đới Nghĩa xấu hổ cười cười nói, không giấu gì Tần hầu gia, thu nhập của nô tỳ quả thật so với làm thái giám tùy đường trước kia thì khá hơn không ít. Đông Hán thu bạc bình an của các cửa hàng và thanh lâu kinh sư, phần lớn trong đó là vào tay nô tỳ. Một năm qua cũng có hơn chục vạn lượng, nhưng sau khi mở Tây Hán rồi, ngày tháng của Đông Hán lại không được dễ chịu lắm. Nói tới đây, Đới Nghĩa bỗng nhiên mặt đỏ lên, hoán độc thoáng nhìn về phía cung Cẩn Thanh, hạ thấp giọng hung tợn nói, con chó già Lưu Cẩn này quả thực là một con sói. Từ sau khi phục khai Tây Hán, đã chặt đứt một nửa tài lộ của tập gia, hắn không dám tìm cẩm y liễu vệ của hầu gia, nên tìm Đông Hán để khai đao. Thanh lâu cửa hàng trong kinh sư hiện tại đại bộ phận chỉ nhận Tây Hán và cẩm y liễu vệ, không nể mặt Đông Hán, thằng chó này quả thực là dùng dao mềm để cắt thịt ta. Vẻ mặt phẫn hận khi nhìn về phía Tần Kham, Đới Nghĩa lập tức đổi sang sắc mặt tội nghiệp, hầu gia, trong cả triều Lưu Cẩn kiêng kỵ ngài nhất, ngài phải làm chủ cho nô tỳ. Tần Kham cười khổ nói, Lưu công công quyền khuynh chiêu dã, ta sao làm chủ cho ngươi được. Đôi mắt nhỏ của Đới Nghĩa lại chớp chớp, hầu gia nếu tận diệt Tây Hán, năm sau nô tỳ nhất định sẽ tặng lễ thật dày cho hầu gia. Tần Kham tựa cười mà như không phải cười nói, ta vẫn là câu nói đó, Đới công công nếu một đao đâm chết Lưu Cẩn, ta lập tức tiến cử ngươi làm ti lễ giám trưởng ấn với bệ hạ. Mời hầu gia làm trước. Mời Đới công công làm trước. Hai người nhường nhau một lúc, cuối cùng đều thấy đối phương rất không có tiết tháo, thế là rất lý trí thay đổi đề tài. Tần hầu gia, có chuyện nô tỳ phải báo với hầu gia, Bạch Liên giáo ở Thiên Tân vệ rất quá đáng, phiên tử Đông Hán truyền tin tức về, đám giáo chúng của Bạch Liên giáo không chỉ trùng kích quan phủ, hơn nữa ngay cả kho quan cũng đốt hơn một nửa, nô tỳ đã phái ra hai vị đại đương đầu tới Thiên Tân xử lý việc này, kết quả một chết một trọng thương. Sắc mặt Tần Kham lập tức trở nên nghiêm trọng. Chương 386, Hán vệ liên thủ. Lịch sử của Bạch Liên giáo rất lâu đời, vào những năm Nam Tống đã tồn tại, lúc ban đầu là một nhánh của Phật giáo, tín ngưỡng A Di Đà Phật. Về sau trải qua các đời phát triển, giáo lý cũng dần dần xảy ra biến hóa, bất luận bọn họ ngoài miệng niệm khẩu hiệu cao thượng thuần khiết thế nào, thì mục đích chân chính vẫn chỉ có một, đó chính là tạo phản. Nó tựa hồ là một giáo phái chuyên vụ tạo phản mà sinh ra, từ thời Nam Tống, trên chính trị không ngừng bị triều đình các đời phủ định rồi khẳng định, rồi lại phủ định, từ đó về sau biến thành tổ chức tà giáo. Nói một câu công bằng, thực sự không thể trách nó cứ đối địch với triều đình, bị triều đình các đời cầm rồi lại cho rồi lại cấm, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, là ai mà chẳng không bị kích thích thành dở hơi. Cái loại chuyện tạo phản này chẳng ai có thiên phú cả. Trên đời không có phản tặc trời sinh, người có trí thường thường phải trải qua vô số lần thất bại mới có thể thành chuyện. Bạch Liên giáo lúc ban đầu khởi sự tạo phản thất bại rất nhiều lần, gây dựng sự nghiệp có thể nói là rất gian nan, kinh doanh có thể nói là thảm đạm, nhiều lần vấp phải trắc trở, vừa mới sinh ý làm phản đã bị người thống trị đánh cho tới tấp, trải qua vô số lần thất bại, trời thương, cuối cùng cũng có một lần thành công. Rất bất hạnh, lần thành công đó Bạch Liên giáo cũng không chiếm được tiện nghi, bởi vì đó là một cuộc buôn bán chung, trừ bản thân nó ra, còn có Minh giáo tham gia, quân khăn đỏ đúng thời cơ mà sinh, thiên hạ đại loạn, phản quân khắp nơi. Bạch Liên giáo cuối cùng cũng được nếm tư vị thành công, thế là công thành chiếm đất giết người phóng hỏa rất hăng say. Đáng tiếc, thời gian sung sướng luôn rất ngắn ngủi, Bạch Liên giáo rào rạt đắc ý muốn ngồi lên Long đỉnh đã quên, đối tác của nó không phải là hạng thiện lương gì, đặc biệt trong đó còn có một nhân vật diện mạo xấu xí lại dã tâm bừng bừng. Tên của hắn là Chu Nguyên Chương. Chuyện về sau thì mọi người đều biết rồi, Chu Nguyên Chương chẳng những một cước đá Bạch Liên giáo xuống khỏi vị trí chủ tịch, ngay cả Minh giáo nơi hắn xuất thân cũng bị định tính là tổ chức tà giáo mà thủ tiêu, hai cổ đông lớn bỏ mấy chục năm thời gian gây dựng ra được một đại nghiệp, lại bị Chu Nguyên Chương nhận lấy toàn bộ. Toàn bộ thiên hạ từ nay về sau là của họ Chu, Bạch Liên giáo từ thần điện của thắng lợi rơi xuống địa ngục của thất bại. Rút kinh nghiệm xương máu, bất khuất kiên cường, đây là biểu hiện sau thất bại của Bạch Liên giáo. Nó vẫn tiếp tục tiến hành nghiệp lớn tạo phản của nó, từng tạo phản thời Nam Tống, từng tạo phản Triều Nguyên. Hiện giờ tiếp tục tạo phản ở Minh Triều, trong giáo lý mà bọn họ tuyên truyền, bất kỳ hoàng đế nào của bất kỳ triều đình nào cũng đều là tội ác tày trời, thiên hạ này không ai có thể làm hoàng đế, trừ chính bọn họ. Thế là, bắt đầu từ ngày Vương Triều Đại Minh lập quốc, đã có một hòa lớn, tà giáo chết tiệt này như cỏ dại mọc tùm lum. Bước được bó này thì bó khác mọc lên, thế nào cũng không thể trừ được. Nghe thấy đại đương đầu Đông Hán ở Thiên Tân một chết một thương, Tần Kham sắc mặt nghiêm trọng. Hắn không quên, tâm phúc thân tín của mình là Đinh Thuận cũng bị hắn phái tới Thiên Tân tra Bạch Liên giáo, đại đương đầu kinh nghiệm đầy mình của Đông Hán cũng gặp hạn té ngã, Đinh Thuận liệu có tốt được hơn không? Đông Hán và Cẩm Y Liễu vệ trước kia không hòa thuận, nguyên nhân chủ yếu là trừ chế ước lẫn nhau ra, còn có một nguyên nhân, chính là sự chồng chéo của chức năng, chuyện Cẩm Y Liễu vệ có thể tra, Đông Hán cũng có thể tra, thường thường một việc Cẩm Y Liễu vệ vừa tra được, Đông Hán sẽ tới ngay sau, hai người cùng tra một chuyện. Ai tra được trước thì người đó tới trước mặt thủ trưởng Nhật Công, dần ra tất nhiên khó tránh khỏi sinh ra xung đột. Chuyện tra Bạch Liên giáo cũng như vậy, Cẩm Y Liễu vệ và Đông Hán đều tự phái nhân thủ tới Thiên Tân, có điều lần này cũng không phải là Đới Nghĩa cố ý cản trở Tần Kham, mà là bởi vì sự chồng chéo của chức ti, chuyện liên quan tới mưu phản, Bạch Liên giáo lại họa lớn trong lòng của hoàng đế Đại Minh các đời, Đới Nghĩa không thể không tra. Đới công công, ngươi nói đại đương đầu của ngươi một chết một thương, bọn họ là gặp nạn thế nào? Tần Kham nghiêm túc hỏi. Đới Nghĩa thở dài, nói, Bạch Liên giáo gây chuyện ở Đại Minh ta đã không chỉ là một lần hai lần. Khi phiên tử bẩm báo nô tỳ cũng không quan tâm lắm, phái mấy trưởng ban đắc lực rời cùng tra án, kết quả người vừa tới Thiên Tân đã bị Bạch Liên giáo ám sát trong tiệu, nô tỳ cuối cùng cảm thấy đám Bạch Liên giáo đồ này không đơn giản, thế là lại phái hai gã đại đương đầu đi, kết quả đến Thiên Tân còn chưa tra được mấy ngày lại bị Bạch Liên giáo đồ vu mai phục trong ngõ tối, hai gã đại đương đầu, một chết một thương. Tần Kham trầm ngâm không nói gì, lúc này hắn đã bắt đầu lo lắng cho an nguy của Đinh Thuận, còn định truyền lệnh dê Đinh Thuận nửa đường hồi kinh, nhưng nghĩ lại lại thôi. Đới Nghĩa nói tiếp, hầu ra, tin tức Đông Hán lục tục truyền về cho thấy, Bạch Liên giáo gây chuyện ở Thiên Tân không đơn giản, xem khẩu hiệu kích động dân chúng, thiết kế mai phục tỉ mỉ, sát chiêu vừa chuẩn vừa độc của chúng, đám người này không như đám ô hợp trước kia, nếu để chúng lớn mạnh ở Thiên Tân rồi, chỉ sợ cũng khó có thể thu thập, khi đó văn võ cả triều sẽ hán vệ chúng ta bất lực, con chó già Lưu Cẩn đó sẽ túm bím tóc của hầu gia và nô tỳ. Tần Kham gật đầu, nói, Đới công công nói rất đúng, trước kia hán vệ bất hòa, chỉ vì đốc chủ và cẩm y địa vệ chỉ huy sứ các đời thù hận thâm hậu, bản hầu và Đới công công là người một nhà, đương nhiên thân mật khăng khít, như vậy giữa Đông Hán và cẩm y địa vệ cũng nên thân mật khăng khít mới đúng, Đới công công thấy sao? Đới Nghĩa cười tươi liên tục gật đầu, hầu gia nói đúng vào tâm khảm của nô tỳ rồi, hôm nay nô tỳ tới tìm hầu gia không phải cũng chính vì chuyện này ư? Hầu gia, nô tỳ cảm thấy Hán vệ sau này phải thực sự thân như một nhà mới đúng, chúng ta đều là tay sai của bệ hạ, giữa tay sai phải đồng khí liên tri, việc gì phải tranh quyền đoạt lợi. Tần Kham cười nói, như vậy chúng ta không ngại coi cha Bạch Liên giáo Thiên Tân là một khởi đầu mới của Hán vệ, tất cả tình báo và manh mối liên quan tới án này cùng với điều phối nhân thủ, phối hợp hành động vân vân, Đông Hán và Cẩm Y Liễu vệ hoàn toàn có thể bù đắp cho nhau, dưới sự đồng tâm đồng đức, không lo Bạch Liên giáo không bị tiêu diệt. Đới Nghĩa liên tục gật đầu cười nói, lời nói của hầu gia rất có đạo lý, nô tỳ cũng có ý này, Hán vệ liên thủ, đồng tâm, hai sợi dây thường bệnh lại với nhau, Bạch Liên giáo có lợi hại đến mấy cũng không thoát khỏi được sự truy kích và tiêu diệt và truy kích và tiêu diệt của Hán vệ. Tần Kham vui mừng cười nói, Đới công công hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng, quả thực là một cột chống trời của Ti Lệ giám, mà ngươi thực sự không định một đao đâm chết Lưu Cẩn à? Nghĩ lại đi. Ngay đêm hôm đó, hai khoái mã đồng thời chạy như bay ra khỏi kinh tới Thiên Tân. Hai vị kỵ sĩ trên ngựa, một thuộc Đông Hán một thuộc Cẩm Y Liễu vệ, trên người hai người đều có thư mật của bức Đông Hán Hán công và Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, hai vị thủ lĩnh chấp trưởng cơ cấu đặc vụ lớn nhất Đại Minh phát ra mệnh lệnh cùng một nội dung cho thủ hạ, Hán vệ chung sức hợp tác, cùng tiêu diệt Bạch Liên. Các đại thần tụ tập ở Thừa Thiên môn vẫn chưa chịu giải tán, bọn họ đang đợi sự phản kháng của hoàng đế, sau đó họ sẽ cùng nhau gào lên, như đàn sói thịt hổ xúc phạm thiên nhan, kết cục hoặc bãi quan hoặc lưu đày hoặc đình trượng, bất luận kết cục như thế nào, đối với tiền đồ chính trị của bọn họ mà nói, đều là một tài sản lớn, sau khi bãi quan rồi vẫn còn có thể được thăng quan lại, sau khi lưu đày còn có thể được triệu hồi, khoác lên cái áo chính nghĩa, bọn họ ngay cả giết người phóng hỏa cũng dám, ngại gì xúc phạm thiên nhan? Thiên nhan ở trong mắt đám quan văn này chính là dùng để xúc phạm. Nhưng nằm ngoài dự kiến của đại thần, từ trong cung một tiểu hoạn quan vội vàng chạy ra, sau khi chạy đến trước Thừa Thiên môn thì thở hổn hển, ở trước mặt tất cả các đại thần, tiểu hoạn quan chậm rãi mở ra một quyển hoàng quyền, đầy nhịp điệu đọc ra chiếu thư tự nhận tội của Chu Hậu Chiếu. Đọc xong, tiểu hoạn quan xoay người về cung luôn. Các đại thần rất bất ngờ, ngơ ngác nhìn nhau, phát hiện vẻ mất mát thần thương trong mắt nhau. Bệ hạ, sao lại thực sự tự trách tội mình? Ngươi phải phản kháng chứ? Ngươi không phản kháng thì chúng ta sao vui? Một chiếu thư tự trách tội rất tứ bình bất ổn, tuy rằng vừa nhìn đã biết không phải bệ hạ tự tay viết, tất là một thái giám bình bút nào đó của Ti Lễ giám viết hay, nhưng mà chung quy vẫn là dùng danh nghĩa của bệ hạ để phát ra. Chiếu tự trách tội khác với chiếu thư khác, sau khi ra khỏi cung, nó sẽ được thông chính sứ Ti ban hành tới các thành trấn thiên hạ, để con dân đều biết hoàng đế bệ hạ vô cùng hối hận. Các đại thần phi thường thất vọng, chuyện mất mặt như thế mà hoàng đế bệ hạ trẻ tuổi không ngờ lại nhịn được. Ta mà là ngươi thì ta sẽ không nhịn đâu. Chương 387, mãn đường bất hoan. Các đại thần tụ tập ở Thừa Thiên môn một lòng chỉ vì nổi danh lập vạn, kết quả một quyền đánh vào đông, làm mọi người cảm thấy rất không cam lòng. Không được, hơn 30 mạng người cơ mà, một chiếu tự trách tội nho nhỏ hạ xuống là xong à? Chuyện này vẫn chưa kết thúc đâu. Sau một thoáng trầm mặc ngắn ngủi, các đại thần top 5 top 3 tản đi, bọn họ đang ấp ủ một hồi gió lốc lớn hơn. 5 ngày sau là đại thọ của Vương Thái Hoàng Thái Hậu. Chu Hậu Chiếu đã sớm hạ chỉ, đại thọ bái triều một ngày, tất cả hân quý và quan viên văn võ trên tứ phẩm của kinh sư đều vào cùng Từ Ninh chúc mừng Lao Thái Hậu. Sáng sớm trời chưa sáng, thái giám Nghi Trượng đã chỉ huy các tiểu hoạn quan đẩy xe nước, từ ngõ môn tới cung Càn Thanh rồi đến cung Từ Ninh, một đường tới nước quét dọn, sau khi làm xong rồi thì trải thảm đỏ từ ngõ môn tới cung Từ Ninh, thảm dài trải cả vài dặm. Trong cung khắp nơi răng đèn kết hoa, đâu đâu cũng có thể thấy được chữ thọ được dán khắp các góc hoàng cung, thái giám và các cung nữ thay đồ mới, mặt mày tươi cười, chung quanh tràn ngập không khí vui mừng. Một khắc giờ mão, cửa cung mở rộng, bách quan chờ ở ngoài Thừa Thiên môn theo tiếng sướng danh của thái giám, huân quý và các đại thần thì theo phẩm giai xếp hàng nối đuôi nhau vào cung. Tần Kham cũng ở trong đám người vào cung mừng thọ, hắn là Sơn Âm hầu thế tập vong thế, tất nhiên là một thành viên của huân quý, hơn nữa xếp cũng khá cao, luận thì Tần Kham tất nhiên không thể bằng được các lão hầu gia được thụ phong truyền tập nhiều đời, nhưng nếu luận về đế sủng thì Tần Kham hoàn toàn xứng đáng đệ nhất, các hầu gia đều là hạng người nhãn lực siêu phàm, đều khách khí để Tần Kham xếp đầu đám hầu tước. Vẫn như thường ngày vào chiều, các đại thần xếp thành hàng, tứ bình bát ổn mà bước, từ từ đi đến cung Từ Ninh. Tần Kham mặc áo mãng bảo ngự ban đi giữa đám huân quý, trầm mặc theo đội ngũ chậm rãi tiến vào, đàm tiếu với các và hầu gia bên cạnh, giám sát ngự sử phụ trách triều kỳ đang như hổ rình mồi nhìn chằm chằm đội ngũ, ai nếu không để ý tới triều nghi nói chuyện trong đội ngũ, chắc chắn sẽ bị ngự sử nhớ tên, ngày sau trên triều hội không thể thiếu một phen hạch tội. Từ ngõ môn đến cung Từ Ninh phải đi qua Thái Miếu, Thái Sa Tắc, Nội Khố, Điện Phục Tiên, Điện Hoa Cái, ven đường đều có võ sĩ cấm cung và cẩm y liễu vệ mặc phi ngư phục đỏ thâm trị thủ. Trong ngày vui của Thái Hoàng Thái Hậu, trong cung lại có nhiều ngoại thần vào như vậy, công tác an toàn tất nhiên là trọng yếu nhất. Đi qua đại điện mái vòm, quảng trường ngoài điện là một mảng ồn ào, hàng ngàn tăng đạo tụ tập trên quảng trường, xếp pháp khí và đàn tràng của mình, thì thao niệm tụng kinh văn cầu phúc duyên thọ cho Lao Thái Hậu. Trên quảng trường ngoài điện Phụng Thiên dựng mười mấy cái đài nhỏ, trên đài là mười mấy gánh hát và xiếc ảo thuật nổi danh kinh sư, các diễn viên ở trên đài ca hát nhậm đà, ra sức biểu diễn món nghề sở trường nhất của mình, tiếng Phật âm phạm sướng và tà âm đan sen, trong cung não. Nhiệt phi phàm. Chúng thần một đường đi tới cung Từ Ninh trong ngoại giải kín thảm, Vương Thái Hoàng Thái hậu đỏ thẫm triều phục đỏ thẫm, mũ phượng trên đỉnh đầu hơi lắc lư, Trương Thái hậu và Hạ Hoàng hậu đứng đón khách ở hai bên, Chu hậu chiếu cũng mặc cát phục long bào tiếp bên cạnh, Thái hậu vẻ mặt mừng vui, còn Hạ Hoàng hậu trẻ tuổi thì mặc căng thẳng, thời khắc tới dung nhan hoàng hậu của mình, thỉnh thoảng lao Thái hậu lại nghiêng đầu nói với nàng ta mấy câu, Hạ Hoàng hậu mới lộ ra nụ cười. Dù rẻ, hai vị Thái hậu đều là người từng trải, thấy Hạ Hoàng hậu cố ý luôn duy trì dung nhan hoàng hậu, ngay cả ngày mừng như vậy cũng cố căng cái mặt nhỏ giống như là tham dự tang sự, hai vị Thái hậu trong lòng không khỏi có chút không vui, nhưng cũng không lên tiếng trách cứ, thể là ghẻ lạnh hoàng hậu. Hai vị Thái hậu tươi cười nói chuyện, Chu hậu chiếu thì miệng chóp chép ăn, thỉnh thoảng cũng chen vào mấy câu, chuốc lấy ánh mắt oán trách nhưng lại cương triều của hai vị Thái hậu. Quan viên lễ bộ đứng trong điện, lớn tiếng gọi các vân quý và văn võ bá quan vào điện chúc thọ. Các vân quý và đại thần đã sớm chờ bên ngoài lấy Di Anh quốc công Trương Mậu dẫn đầu, theo trình tự phẩm giai vào điện. Sinh nhật của Thái hoàng Thái hậu lần này nhìn thì long trọng, kỳ thực trong cung đã phải cắt giảm không ít phí dụng. Chu hậu chiếu rốt cuộc cũng không tính là ngu tới cùng cực, hắn chỉ là một thiếu niên ham chơi, nhưng thần là quốc quân, lòng gìn giữ cho con dân là vẫn phải có. Trước đại thọ 2 tháng, hộ bộ thượng thư đã bẩm tấu trên triều đình, nói là sinh nhật của Thái hoàng Thái hậu, nội các và hộ bộ sau khi nghị, chi ngân sách 100 vạn lượng để tổ chức. Chu hậu chiếu lúc ấy vui vẻ đồng ý mấy ngày trước bởi vì chuyện khất cái chết quóng. Chu hậu chiếu hồi cung nhắc tới với hai vị Thái hậu, hai vị Thái hậu là người ăn chay tu đạo, nghe vậy lập tức thương xót không thôi, thế là nói với Chu hậu chiếu, thọ điện không cần phải phô trương, từ trong điện lễ tiết kiệm 50 vạn lượng bạc, chi cho kinh sư và các châu phủ huyện thiên hạ, chuyên dụng để cứu tế lưu dân và khất cái, nhằm thể hiện tấm lòng nhân thiện của hoàng gia. Hoàng tộc Chu gia làm được tới bước này, nói thật, đã là rất không dễ dàng gì rồi, nhưng mà các đại thần lại tựa hồ vẫn không hài lòng. Tần Kham đứng trong hàng ở ngoài điện, chờ quan viên lễ bộ gọi tên vào điện chúc thọ, ánh mắt lơ đãng lướt ra phía sau, liền thấy văn võ đại thần đứng sau hàng của Vân Quý đang nhanh chóng trao đổi ánh mắt. Tần Kham trong lòng lộ bộ, thầm nghĩ không ổn rồi, chúc thọ lao Thái hậu hôm nay chỉ sợ sẽ có chuyện. Đang suy nghĩ thì nghe thấy quan viên lễ bộ lớn tiếng gọi tên, tuyên các hầu tức có mặt trong kinh vào điện chúc mừng. Tần Kham không kịp nghĩ nhiều, dẫn nhóm hầu tức vào điện, các hầu tức sau khi vào điện tất nhiên là một phen lễ chúc như nước, Tần Kham sau khi cung kính nói vạn thọ vô cương thì tự giác đứng sang một bên, Chu hậu chiếu trên điện thì vẫn là bộ dạng mặt cười hì hì. Tần Kham rất muốn đánh mắt ra hiệu cho hắn phải phòng bị, đáng tiếc hai người cách nhau quá xa, ánh mắt này đánh tới chẳng khác gì liếc mắt đưa tình với thằng ngủ. Hàng Vân Quý theo thứ tự chúc mừng sinh nhật, tiếp đó là bách quan trên tứ phẩm trong cung. Ba vị đại học sĩ nội các dẫn đầu, thượng thư lễ bộ lại bộ theo sau, chúng thần lần lượt theo thứ tự vào điện dập đầu triều bái. Phía trước còn đỡ, cho tới sau khi thông chính ti tả thông chính Hoàng Lộc vẻ mặt khác thường vào điện, tim Tần Kham cuối cùng cũng tọt lên cổ. Chỉ thấy Hoàng Lộc đầu tiên là quỳ lạy Thái hậu, sau khi chúc thọ, Hoàng Lộc không đứng dậy, ngược lại từ trong tay áo lấy ra một bản tấu chương, giơ lên qua đầu, lớn tiếng nói, đại thọ của lao Thái hậu. Thần vốn không nên làm ra chuyện ác đốt đàn nấu hạ, nhưng mà thánh nhân thường viết, dân là trọng, xã tác là sau, quân là nhẹ, vì dân chúng thiên hạ đáng thương không có cơm ăn áo mặc, thần không thể không liều chết ở thọ đường của Lao Thái hậu thẳng thắn bẩm tấu. Cả sảnh đường yên tĩnh. Hai vị Thái hậu ngây ra, Chu hậu chiếu cũng ngây đơ, còn các quan văn trong điện thì tựa hồ sớm có chuẩn bị, mặt không biểu tình đứng ra khỏi hàng không nói lời nào. Không biết yên lặng qua bao lâu, sắc mặt Chu hậu chiếu dần dần đỏ lên, trong mắt sát khí đại thịnh. Tình thân là điểm mấu chốt của Chu hậu chiếu, Hoàng Lộc hôm nay hiển nhiên đã chạm tới điểm mấu chốt của hắn. Hoàng Lộc, ngươi to gan lắm. Chu hậu chiếu đứng bật dậy, mắt lạnh như băng. Hoàng Lộc tựa như không thấy sự tức giận của hoàng đế, vẫn túi đầu nói, tháng chạm chính đức nguyên nhiên, kinh sư đổ tuyết lớn, làm hơn 30 khất cái chết quóng. 3 ngày sau, con số giám sát ngự sử các nơi trình báo lên càng làm cho người ta thấy mà ghê người, trong đó phủ thành Bảo Định lưu dân chết quóng hơn 40, phủ thành Kế Châu chết quóng hơn 60 người, phủ thành Châu Dịnh chết quóng hơn 30 người. Chu hậu chiếu giận dữ hét lớn, câm mồm. Điện tiền võ sĩ đâu? Mau lột áo quan, tức mũ sa của Hoàng Lộc, đưa ra ngọ môn trượng. Bệ hạ. Tần Kham vội vàng đứng ra khỏi hàng ngăn ý chỉ của Chu hậu chiếu lại. Chu hậu chiếu nhìn ánh mắt trong suốt của Tần Kham, cơn tức cuối cùng cũng hơi giảm xuống, hai chữ trượng tế cuối cùng cũng không thoát ra khỏi miệng. Hôm nay là đại thọ của Lao Thái hậu, giết người là không may, đạo ý chỉ này nếu thực sự nói ra miệng, cái mũ bạo quân trên đầu xem như là chắc chắn phải đội, sau này các đại thần chỉ sợ sẽ càng cản tay cản chân Chu hậu chiếu cả đời này một bước cũng khó đi. Chu hậu chiếu không ngu, rất nhanh minh bạch dụng ý Tần Kham bỗng nhiên đứng ra khỏi hàng ngắt lời hắn, thế là nhìn Tần Kham với vẻ cảm kích. Nhìn đại thần mặt không biểu tình trên điện, Chu hậu chiếu mặc long bào cát phục trong lòng bi thương, một cỗ cảm giác vô lực sộc lên đầu, trong trầm mặc, Chu hậu chiếu đã khóc. Chấm. Đã hạ chiếu thư trách tội mình, cũng cắt giảm bạc dùng trong điện lễ đại sinh nhật của Lao Thái hậu để cứu tế lưu dân, các ngươi còn muốn chấm như thế nào nữa? Cả điện đều là kẻ ăn lộc vua, nhưng mấy ai có thể phân ưu với chấm? Các ngươi có thể đừng bức chấm nữa không? Chương 388, thần quyền thế lớn. Triều đình như vậy, về tôi như vậy, làm hoàng đế quả thật là một chuyện rất khó chịu. Đường thọ đường vốn là cả điện mừng vui, lại bị Hoàng Lộc phá hoại sạch sẽ, Chu hậu chiếu giận dữ, trong ngày đại thọ của Lao Thái hậu lại không thể hạ lệnh giết hắn, tức giận đến lệ tuôn đẫm mặt. Hoàng Lộc vẫn không buông tha nói, "Bệ hạ, chính vì an lộc vua, thần phải hết lòng vì việc của vua, chuyện mà thần đấu, gian định sẽ không bao giờ nói." Trong mắt gian thần chỉ có sự buồn vui của một mình bệ hạ, còn trong mắt trung thần thì chính là sự buồn vui của vạn vạn người trong thiên hạ. Nói rất hay, trong điện lại có mấy tiếng hầm hừ tức giận, không cần nói, tất nhiên là đám tám con lừa Lưu Cận Trương Vĩnh, ngay cả sắc mặt Tần Kham cũng không dễ coi. Vũ khí của quan văn nhiều, lời của thánh nhân là vũ khí, ví dụ hưng suy của tiền triều là vũ khí, luôn mồm quảng cáo dùm Ben trung thần cũng là vũ khí. Ngươi quảng cáo dùm Ben mình là trung thần thì cũng thôi đi, còn ngấm ngầm hại người mắng người khác là gian định. Hiện giờ triều đình phân biệt trung và gian tựa hồ không cần luận cứ, chỉ cần một cái miệng của đại thần là đủ rồi. Lưu Cẩn mặc cát phục đứng trước điện, hai tay tự nhiên là rủ xuống, lưng cũng hơi cong, nhìn bề ngoài thì là bộ dạng gia nô hoàng gia, nhưng đôi mắt nhỏ lại nhìn chằm chằm vào hoàng lộc, sát khí trong mắt đại thịnh. Hôm nay là mừng thọ Lao Thái Hậu, giết người không may mắn, nhưng Lao Thái Hậu đâu phải ngày nào cũng là ngày đại thọ. Tần Kham không thích giết người cho lắm, có điều đối với hoàng lộc này thì cũng vui vẻ nhìn hắn lĩnh giáo thủ đoạn của Lưu Công Công. Không phải là trung thần sao? Làm trung thần phải có giác ngộ bị gian thần hại chết, không tin thì xuống dưới hỏi cảm nghĩ của Nhạc Phi khi bị hại đi. Các quan văn trong điện không nói một lời, đối với hành động của hoàng lộc cũng không tỏ vẻ gì, hiển nhiên, lời nói của hoàng lộc chính suy nghĩ của các là quan văn, hoàng lộc hôm nay không chỉ nói cho bản thân, mà còn thay mặt cho tất cả quan văn. Lúc này đầu óc Chu Hậu Chiếu rất loạn, hắn muốn giết người, cũng muốn khóc thật to, càng muốn dứt khoát viết chiếu thư thoái vị không làm hoàng đế này nữa, rất nhiều cảm xúc đan xen trong lòng. Hoàng lộc, ngươi nói những lời này rốt cuộc là có dụng ý gì? Bắt trực đãi nhiều lưu dân khất cái chết quóng, chấm cũng đau lòng và phần, chấm đã hạ chiếu thư tự trách tội, cung cấp ngân lượng để cứu tế, xử trí những quan viên tương quan rồi, giờ ngươi nói như vậy là còn muốn chấm thế nào nữa? Chu Hậu Chiếu nén giận chậm rãi hỏi. Hoàng lộc vừa lệ vừa nói, thần xin bệ hạ cắt giảm chi phí trong cung, phân phối bạc trong nội khố cho các phủ làm từ thiện cứu tế lưu dân. Chấm đáp ứng. Chu Hậu Chiếu xanh mặt, cắn răng nói, hai chuyện này không phải là quá đáng, cho dù hoàng lộc không nói, Chu Hậu Chiếu cũng đang có ý định này, có điều bị hoàng lộc ở trước mặt văn võ cả triều nói ra, hương vị liền thay đổi, có vài phần ý tứ bức bách. Hơn nữa do đại thần chủ động mở miệng, chuyên gia sẽ được dân chúng thiên hạ tán tụng, thanh danh tốt đều bị đại thần chiếm hết, ngược lại càng làm lộ rõ sự vô đạo ngu ngốc của hoàng đế. Bệ hạ nhân nghĩa, thần hay dân chúng thiên hạ cảm ơn bệ hạ. Chu Hậu Chiếu lạnh lùng nói, dân chúng thiên hạ là con dân của chấm, chấm không cần phải ngươi thay cho dân chúng thiên hạ. Vâng, thần lại xin bệ hạ trai giới tắm rửa, dân hương tế điện cho các khất cái đáng thương đã chết, cũng ở trước thái miếu trịnh trọng trách tội bản thân. Thân hình Chu Hậu Chiếu không kìm được mà run nhẹ nhẹ. Hoàng lộc, ngươi có phải quá đáng quá rồi không? Ngươi có biết thái miếu là nơi nào không? Bệ hạ, Giang Sơn là Giang Sơn tổ tông truyền xuống, bệ hạ cũng là con cháu của tổ tông, con cháu có công có thể khoe ở thái miếu, vậy có tội thì sao không thể tự sám hối ở thái miếu? Lúc này, quan văn cả điện giống như nghe thấy tín hiệu vậy, đông nhiên đồng loạt quỳ về phía Chu Hậu Chiếu, đồng thanh nói, chúng thần cung thỉnh bệ hạ sám hối ở thái miếu. Trong đám người, đám đại thần tính tình trung hậu như Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa có chút do dự và không đành lòng, nhưng thấy đại bộ phận quan văn đều quỳ xuống, bọn họ cũng không thể túi đầu quỳ theo. Phát luật không phạt được số đông, khi các quan văn đã bệnh thành một sợi dây thừng, thế lực này tuyệt đối là tồn tại khủng bố. Ngay cả hoàng đế cũng phải đánh bất lực với nó. Lúc này, thị phi trắng đen không còn quan trọng là tiếng nói của ai lớn. Chu Hậu Chiếu thế đơn lực bạc lại khóc, ngửa đầu nhìn nóc điện, bỗng nhiên buồn bã nói, các ngươi không phải là muốn trung trực thanh danh sao? Chấm. Cho các ngươi, cũng không cần cái gì tự trách tội, chấm giờ hạ chiếu, các ngươi chọn người hiền khác, chấm. Hai chữ thoái vị còn chưa nói ra khỏi miệng thì nghe thấy một giọng nữ giàn mua hét lớn, "Bệ hạ, câm mồm." Trong điện chỉ có ba nữ nhân là Thái hoàng thái hậu, Trương thái hậu và Hạ hoàng hậu, tục ngữ nói ba nữ nhân một đại diễn, nhưng kịch vui hôm nay hiển nhiên không phải là của họ. Thấy các đại thần trong điện sinh sự, chẳng những làm hỏng không khí vui mừng, hơn nữa còn bức Chu Hậu Chiếu phải tự nguyện thoái vị, Lao Thái Hậu đã nổi giận. Quải trượng đầu rồng bằng gỗ mun nện mạnh lên sàn được lát thảm, vang vọng cả điện, Lao Thái Hậu được Trương Thái Hậu đỡ đứng dậy. Chậm rãi nhìn quét quần thần trong điện, Lao Thái Hậu cười lạnh mấy tiếng nói, đều là thần tử tốt của thiên đế, phụ nhân không thể tham gia vào chính sự, bệ hạ bị các ngươi bức tới hoàn cảnh này, ai ra có thể coi như không thấy, nhưng hôm nay là thọ điện của ai ra, giờ bị các người làm rối tinh rối mù, cả điện không vui, các ngươi muốn cái gì? Luôn miệng nói trung nghĩa, ai ra mắt mở, vì sao chỉ thấy cả điện đều là yêu ma quỷ quái, nam trộm nữ điếm? Nhìn thanh thiên bạch nhân ngoài điện đi, giữa ban ngày hỏi các ngươi, hiện giờ thiên hạ này có còn là của họ Chu nữa hay không? Lời này rất nặng, khiến đại thần cả điện phục xuống đồng thanh hô, Lao Thái Hậu bất giận, chúng thần muốn chết. Lao Thái Hậu tức giận hừ một tiếng, nói, chuyện triều đình, ai ra không tiện lắm miệng, quân thần các ngươi tự thương lượng, thọ điện đang tốt đẹp của ai ra bị các ngươi quấy phá thành như vậy, các ngươi muốn làm ai ra tức chết không phải không? Chúng thần không dám, chúng thần muốn chết. Giải tán. Giản tán cả đi. Dù sao cái nắm xương già này của ai ra các ngươi cũng chẳng để vào mắt, sớm nên được vui vào tẩm lăng với Hiến Tông hoàng đế thôi. Vương Thái hoàng thái hậu tức giận đến tức ngực, được đỡ về hậu điện nằm nghỉ. Chúng thần không đạt được mục đích, bị Lao Thái hậu phẫn nộ đuổi đi, ai nấy trầm mặc nối đuôi nhau đi ra cửa điện. Một cuộc thọ điện mừng vui không ngờ lại kết thúc như vậy, thiên gia nổi giận, tâm tình của các đại thần cũng chẳng tốt hơn là bao. Tần Kham không đi, hắn chờ ở ngoài cửa điện, lặng lặng nhìn về phía hậu điện cung Tử Linh. Quả nhiên, sau thời gian nửa chén trà nhỏ, một tiểu hoạn quan vội vàng đi tới, nhìn thấy Tần Kham liền cười lấy lòng nói, "Hầu gia, bệ hạ triệu kiến ngài." Xin hầu ra theo nô tỳ vào. Thần Kham cười nhạt, sửa sang lại y quan, thông dong vào điện. Lão Thái hậu tức ngực, đang nằm ở tẩm cung hậu điện nghỉ ngơi, Trương Thái hậu đã tuyên thái ý vào xem bệnh cho Lão Thái hậu. Trong loan các sườn đông cung Từ Ninh, Chu Hậu Chiếu ngồi ở mép giường túi lầu khóc, đám người Lưu Cẩn, Trương Vĩnh, Cốc Đại Dụng quỳ gối trước người hắn cũng không theo. Thấy Tần Kham đi vào, Chu Hậu Chiếu ra sức lau nước mắt, đứng bật giận, tức giận nói, "Tần Kham, chấm biết ngươi có biện pháp, mau giúp chấm nghĩ đi, chấm muốn trị đám cậu quan vô quân vô phụ này thật nặng." Tần Kham ung dung cười, rất đơn giản. Đẩy Lưu Công Công tới trước mặt các đại thần rồi một đao chém chết, cái này gọi là giết lửa cảnh cáo chó. Mặt mọi người sáng quét, cũng không biết là công phu cao thâm như thế nào, Lưu Cẩn đang quỳ hai đầu gối bất động, không ngờ lại bật lên tại chỗ cao hơn thước, tiếp theo dùng tư thế đầu cắm xuống đất ngã mạnh xuống. Chàng buồn kêu đau, Lưu Cẩn hoảng sợ nhìn Tần Kham, rít lên, "Tần Kham, tập gia chọc gì ngươi hả?" Tần Kham cười hai tiếng, giả vờ thân mật vô vô vai Lưu Cẩn nói, "Lưu công công đừng tức giận, ta nói đùa chút để làm dịu bầu không khí thôi mà, không thấy bệ hạ đang thương tâm tới thế nào hả?" Trương Vĩnh là không cố kỵ nhất, bật cười vui sướng khi người gặp họa. Lưu Cẩn mặt tái đi, muốn nổi báo, nhưng lúc này tâm tình không tốt, Lưu Cẩn sợ sẽ dẫn tới họa cho mình, hoán độc lườm Tần Kham một cái rồi không thèm nói gì nữa. Chu Hậu Chiếu đang bi phẫn nước mắt trên mặt vẫn chưa khô, nhưng cũng dở khóc dở cười nói, "Tần Kham, ngươi có thể đứng đắn một chút không?" Tần Kham thở dài, lời đứng đắn thì sẽ không dễ nghe, "Bệ hạ, hôm nay đại thần quỳ xin bệ hạ thực tội ở Thái Miếu có bao nhiêu người, đã đến chưa?" Chu Hậu Chiếu buồn bã nói, "Còn cần đếm sao? Tất cả đều quỳ. Một người hai người, thậm chí mười mấy người, thế thì dễ trị thôi, sợ là sợ cả điện trăm miệng một lời, bệ hạ không trị được hết tất cả, quan văn đại minh chúng ta trước nay không sợ đau không sợ chết, đánh không sợ giết cũng không sợ, bệ hạ muốn trị nặng văn võ cả triều chỉ sợ là không dễ." Chu Hậu Chiếu cả giận nói, "Chẳng lẽ cứ trơ mắt nhìn chúng được một tấc lại muốn tiến một thước, bước chấm lui tới không thể lui nữa thì thôi à?" Tần Kham, chấm biết ngươi có nhiều ý tưởng xấu, ngươi nhất định có biện pháp." Tần Kham trợn mắt lên, "Bệ hạ, thần là chính nhân quân tử, không có chủ ý xấu xa gì cả." Chu Hậu Chiếu tức giận chỉ vào Tần Kham, "Lại nữa rồi, cái bản mặt này lại xuất hiện nữa rồi." Chương 389, quân thần cực khổ. Khi phân ưu giải hận cho Chu Hậu Chiếu, Lưu Cẩn tất nhiên không cam lòng làm kẻ đến sau, thế là cười âm trầm, nói, "Bệ hạ, lão nô cũng cảm thấy, cái đám quan văn này kỳ thật đều là đồ đê tiện, đại thần cả điện tất nhiên là không giết hết được, nhưng nếu giết 10 kẻ cầm đầu, các đại thần còn lại sẽ thành thật. Bệ hạ, thông chính ti tả thông chính hoàng lộc trong mặt không có quân thượng, đại náo thọ đường của Lao Thái Hậu, khiến Lao Thái Hậu tức giận tới bị bệnh, chỉ với lý do này để đủ để hắn chết hơn trăm lần rồi, bệ hạ nếu không phản đối, lão nô sẽ lệnh cho phiên tử Tây Hán lôi hắn tới ngọ môn, trượng tê trước mặt văn võ cả triều." Chu Hậu Chiếu do dự, Tần Kham lại lắc đầu nói, "Lời ấy của Lưu công công không ổn rồi, giết người nếu dễ dàng như thế, bệ hạ sớm đã giết rồi, giết hoàng lộc, các đại thần chỉ sợ sẽ càng làm ầm ĩ hơn, cho dù dùng thủ đoạn xét đánh để trấn áp, sau này quân thần nội bộ lục đục, chỉ sợ bệ hạ sẽ càng bị cản trở nhiều hơn, đối với thanh danh của bệ hạ cũng không tốt." Lưu Cẩn lườm Tần Kham nói, "Hầu ra chẳng lẽ có biện pháp trị bọn họ?" "Có." Mọi người trong loáng các mắt sáng lên. "Biện pháp gì? Nói mau." Tần Kham ho khụ khụ rồi nói, "Bệ hạ, các đại thần không phải yêu cầu bệ hạ trai giới tắm rửa, thực tội ở Thái Miếu sao?" "Đúng rồi." "Bệ hạ đáp ứng bọn họ." "Có điều, có câu quân thần đồng tâm, bệ hạ đã thực tội, các đại thần tất nhiên không thể miễn, nếu muốn thực tội trước tổ tông TH mọi người cùng đi." Chu Hậu Chiếu mờ mịt, "Ngươi rốt cuộc có chủ ý quỷ quái gì?" Như ma trước quỷ của Tần Kham tất nhiên bất kỳ ai cũng không đoán được, ở cái thời đại dị dạng chính nhân quân tử rêu rao cả chiều này, hoa lạ như Tần Kham là rất ít thấy, không chỉ ít thấy, mà quả thực là có 102. Cảm giác của Tần Kham đối với chính nhân quân tử rất phức tạp, một mặt quả thật cũng thường xuyên tự quảng cáo mình là chính nhân quân tử, giống như khẩu hiệu rảnh rỗi lại treo trên miệng nói một câu, giống như là ám thị tâm lý cho người khác vậy, nói nhiều khiến người ta nhớ, không phải quân tử cũng thành quân tử. Mặt khác, ở sâu trong đáy lòng lại rất khinh bỉ bốn chữ chính nhân quân tử, khi người khác luôn miệng tán tụng hắn là quân tử, hắn luôn cảm thấy người khác như đang chửi hắn, không nhịn được có một loại xung động muốn giết cả nhà hắn. Đối phó với chính nhân quân tử như thế nào, Tần Kham cũng rất có tâm đắc, không phải là phàm nhân, là thánh nhân khi nói chuyện thường thường sẽ chiếm được điểm cao đạo đức, chỉ tiếc có đôi khi đứng cao quá nên dễ gặp gió lớn, để rồi sẽ bị chính lời mình nói ra làm sặc chết. Khoe miệng Tần Kham phát ra một nụ cười quỷ dị, nói, "Bệ hạ, còn nhớ những lời lúc trước thần nói với bệ hạ chứ? Bệ hạ không thể học được làm con oan, chẳng lẽ lại không biết giả vờ làm con oan?" Mắt Chu Hậu Chiếu sáng lên, nói mau, "Chấm giả vờ như thế nào?" "Bệ hạ, các đại thần không phải yêu cầu bệ hạ sau khi trai giới tắm rửa thì về phía Thái Miếu thực tội sao?" "Bệ hạ cứ đáp ứng bọn họ, mọi người cùng nhau trai giới." Khi Tần Kham nói ra những lời này, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ trai giới, ánh mắt xấu xa, rất không lương thiện. Chu Hậu Chiếu ngây ra một lúc, rốt cuộc đúng là bạn tốt, rất hiểu nhau, Tần Kham vừa nói ra, Chu Hậu Chiếu liền minh bạch. "Trai giới?" Chu Hậu Chiếu lẩm bẩm. "Đúng vậy, trai giới." Tần Kham gần từng chữ. Chu Hậu Chiếu đông nhiên bật cười, tiếng cười không nín được, thế là thành cười hô hố. "Tần Kham à Tần Kham, trong bụng ngươi rốt cuộc cất chứa bao nhiêu chủ ý xấu xa?" "Quá xấu xa, quả thực không phải là người." Lưu Cẩn ở bên cạnh không biết nhớ tới cố sự thảm thống gì, tuy rằng chẳng hiểu gì về chủ ý của Tần Kham, nhưng lại oán hận tiếp lời nói. "Là xuất sinh." Tiếng chuông của trung cổ ti gõ vang, cả kinh sư to như vậy mà không ngờ vẫn rõ mồn một, đây là tiếng chuông hoàng đế triệu tập đại thần triều hội. Vừa rồi bị Lao Thái Hậu đuổi ra khỏi cung Từ Ninh, rất nhiều đại thần vẫn chưa rời cửa cung, sau khi nghe thấy tiếng chuông thì không khỏi ngẩn người. "Bệ hạ không phải nói hôm nay là đại thọ của Lao Thái Hậu, bãi triều một ngày sao? Đang yên đang lành sao lại mở triều hội?" Không kịp nghĩ nhiều, các đại thần thuận thế quay người, đều đi tới điện Phục Tiên. Trên long ỷ, Chu Hậu Chiếu không còn bộ dạng hầm hực bi phẫn vừa rồi, vẻ mặt trở nên rất đau đớn, vẻ đau đớn lại mang theo sự hối hận vô hạn. Hốc mắt thậm chí còn ửng đỏ. Đại thần cả điện cứ vậy lặng lặng chăm chú nhìn hắn, trong đầu mở mịt chờ hắn lên tiếng. Không biết qua bao lâu, Chu Hậu Chiếu ngửa mặt lên trời thở dài, nói, "Thông chính ti tả thông chính hoàng lộc ở đâu?" Hoàng lộc rời hàng, nói, "Có thần." Các đại thần trong lòng căng thẳng, bệ hạ đây là muốn tính sổ ư? Hoàng lộc cất ngực. Bộ dạng chính nghĩa lâm nhiên không túi đầu trước thế lực tà ác, nhìn thấy đám người Tần Kham Lưu Cẩn thì buồn nôn, hai bên nhìn nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau đều lộ vẻ khinh bỉ, ánh mắt hai bên giao nhau thì không khỏi ngẩn người, tiếp theo lại đổ sang vẻ giả vờ giả vịt. Bất luận Tần Kham và Lưu Cẩn ghét nhau như thế nào, ít nhất thì hai người đã có điểm giống nhau, đó là không thể chịu nổi vẻ chính nghĩa trên mặt người khác, rất ghê tởm. Sau đó Tần Kham và Lưu Cẩn đồng thời lộ ra nụ cười hiểu ý chỉ có giữa các gian thần. Lúc cả điện đang kinh nghi, Chu Hậu Chiếu thở dài, đau xót nói, "Hoàng khanh yên tâm, chấm không phải là hôn quân, sẽ không vì lời nói mà trách tội, ngươi nói đúng, phía bắc có tuyết lớn làm nhiều khất cái chết có như vậy, đây là sự thất trách của hoàng đế, chấm không thể trốn tránh, hoàng khanh đúng là thần tử trung nghĩa của triều chính nước ta, đáng được ca ngợi. Người đâu, ban thưởng cho Tả Thông Chính hoàng lộc hoàng kim trăm lượng, tơ trắng 10 thất, cung nhân đưa tới phủ của hoàng khanh." "Hả?" Tất cả đại thần đều ngây ra. "Vậy hạ uống nhầm thuốc à?" Chu Hậu Chiếu vẻ mặt càng đau đớn, chậm rãi nhìn quét quần thần trong điện, nói, "Từ khi thái tổ hoàng đế lập quốc tới nay, Đại Minh ta vẫn là hoàng đế và sĩ phu cùng trị thiên hạ, luật cũ tổ tông này tuyệt đối không thể thay đổi. Thống trị thiên hạ không thể chỉ trông vào hoàng đế, còn cần chư vị thần công, các ngươi mới là trụ cột chân chính của Đại Minh, thần giả, quốc chi trọng khí giả, bất khả bất kính. Chấm hôm nay không nên tức giận với các ngươi, chấm giờ xin được tạ lỗi với các vị thần công." Nói xong Chu Hậu Chiếu đứng lên, trịnh trọng khom người thi lễ với các đại thần trong điện. Các đại thần lệ nóng doanh trọng, cảm động tới, hôn quân này rốt cuộc muốn làm gì? Đại thần cả điện lập tức đề cao cảnh giác, thần kinh căng ra, nhìn chằm chằm Chu Hậu Chiếu với vẻ đề phòng. Chu Hậu Chiếu mặc kệ các đại thần nghĩ gì, gân cổ nói, "Chấm quyết định nghe lời can gián của hoàng khanh, dâng hương tắm rửa, trai giới tự sám hối 10 ngày ở trước thái miếu, kiểm điểm bản thân, các vị thần công thấy sao?" Chúng thần đồng thanh nói, "Bệ hạ biết sai, là phúc của dân chúng." Vẻ cổ quái trong mắt Chu Hậu Chiếu chợt lóe lên rồi vụt tắt, "Các ngươi đều không phản đối chứ?" "Không phản đối, bệ hạ nên như vậy." Tuy rằng Chu Hậu Chiếu đáp ứng rất sảng khoái làm các đại thần mất đi cơ hội can gián, nội danh lập vạn, có điều có thể nhìn thấy một hoàng đế ngoan ngoãn các đại thần nói gì nghe nấy thì cũng là nguyện vọng của mọi người. Chu Hậu Chiếu gật đầu, chậm rãi nói, "Như vậy rất tốt, có điều các ngươi thường ở trên triều đường nói vua lo thì thần đục, vua nhục thì thần chết, chấm trai giới 10 ngày thỉnh tội tổ tông trước thái miếu, chư vị thần công chắc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chứ." Các đại thần kinh ngạc mở to hai mắt, bọn họ đã minh bạch đại khái ý tứ của Chu Hậu Chiếu. Chu Hậu Chiếu nói tiếp, "Quân thần đồng cam cộng khổ là phúc của triều đình, chấm vừa rồi đã nói qua, các ngươi đều là quốc chi trọng khí, các ngươi cũng thường khuyên chấm kính thiên địa pháp tổ, chấm quyết định nhận lời can gián của các ngươi, mọi người có nguyện cùng chịu khổ chung với chấm không?" Sắc mặt chúng thần nháy mắt trở nên rất khó coi. Chu Hậu Chiếu nói đâu ra đấy, đại thần cả điện không ngờ không có một ai có thể rời hàng mà cãi lại, bởi vì lời hắn nói tất cả đều là những gì thường ngày các đại thần dí vào tai hắn mà làm nhảm suốt, hôm nay chỉ là dập khuôn nguyên trạng mà thôi, ai nguyện đi tự tát vào mặt mình đây. Cả lặng ngắt như tờ. Chu Hậu Chiếu cười nói, "Nếu không ai phản đối, như vậy, việc này quyết định như thế. Nào, quân thần chúng ta di giá, cùng tới thái miếu trai giới." Không cho các đại thần lên tiếng, Lưu Cần rất hợp thời lớn tiếng nói, "Vậy hạ có chỉ, quân thần di giá tới thái miếu." Chu Hậu Chiếu đứng dậy bước hai bước trong điện, rồi bỗng nhiên dừng lại cười xấu xa nói, "Chư vị thần công nhất định phải nhớ kỹ, chúng ta phải trai giới 10 ngày đó, trong 10 ngày này chỉ uống nước sông, không được có một hạt gạo nào vào bụng, nếu không thì chính là bất kính với thiên địa pháp tổ, chấm sẽ trị tội." Chương 390, Thái miếu thỉnh tội, thượng. Thái miếu là nơi trang nghiêm nhất thần thánh nhất trong hoàng cung, bởi vì bên trong thờ phụng tổ tông tiên đế của Đại Minh, tổ tông của hoàng đế tất nhiên là tồn tại đẳng cấp cao nhất trên đời, trước thái miếu kể cả hoàng đế cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống, thành thành thật thật dập đầu. Lịch đại hoàng đế đối với thái miếu là vừa kính vừa sợ, hơn nữa rất nhiều hoàng đế có hùng tâm cũng đều lấy thái miếu ra là nơi để bọn họ khoe công tích, đại điển cáo tế mỗi năm một lần thì không nói, quốc gia nếu có chút chuyện trọng đại, ví dụ như kẻ địch lâu năm bị đả bại, bản đồ quốc gia được quyết trường, chuyện lịch đại tiên đế không thể hoàn thành được hoàn thành trong tay hoàng đế đương nhiệm, những cái này đều là cơ hội tốt để khoe ở thái miếu, hoàng đế tự đại một chút không chỉ khoe. Trước thái miếu, dứt khoát ngay cả chuyện như phong tiện ở Thái Sơn cũng làm, dù sao trời đất bao la hắn là lớn nhất, cũng chẳng việc gì phải sợ người khác mắng hắn không biết xấu hổ. Từ xưa tới nay, hoàng đế tới thái miếu đều là để khoe công tích của mình, rất tuyệt ít có hoàng đế bởi vì mình phạm phải một sai lầm nào đó mà tới thái miếu thỉnh tội, đây không nghi ngờ gì nữa là một chuyện rất tổn hại tới hoàng uy. Hoàng đế mắc sai lầm cùng lắm là hạ chiếu thư tự trách tội, phàm là hoàng đế thần kinh bình thường một chút đều sẽ không lựa chọn tê thái miếu thỉnh tội, loại chuyện này một khi làm rồi, cái mũ con cháu bất hiếu trên đều e là cả đời cũng chẳng bỏ xuống được. Chu Hậu Chiếu thì khác, hắn chẳng bận tâm trên đầu đội mũ gì, hắn chỉ muốn cho văn võ đại thần cả triều một bài học mà thôi. Ngự giá tới thái miếu, các đại thần không cam lòng không tình nguyện theo sát đằng sau, bọn họ đông nhiên phát giác mình trúng bẫy của tiểu hoàng đế rồi, hôm nay ngoài miệng nói là cùng thỉnh tội với hoàng đế, chẳng thà nói là hoàng đế trừng phạt các đại thần. Trai giới 10 ngày sẽ chết đói đó. Theo triều nghi, hoàng đế tới thái miếu bất kể là để khoe khoang hay là cáo tế, đều phải dùng nghi trượng lớn, phía trước phải là 4 con voi dẫn đường, phía sau là mấy con hổ con báo, rồi sau đó là cẩm y thân quân mở đường, cung nữ thái giám bưng lư hương ngọc như ý đi sau, cuối cùng mới là ngọc liễn của hoàng đế. Trước thái miếu cũng phải do lễ bộ thượng thư thay hoàng đế đọc tế văn, tăng đạo chi lưu của đạo lục ti cũng không thể miễn, trình tự rất là rườm rà phức tạp. Song hôm nay Chu Hậu Chiếu dẫn các đại thần tới thái miếu, tất cả trình tự miễn cả, phía trước mọi người chỉ có mấy trăm cẩm y thân quân mở đường, hoàng đế và các đại thần đều mặc triều phục bình thường đi sau, đoàn người đi không nhanh không chậm, đội ngũ yên lặng. Có mấy phần hương vị trột dạ, cũng không biết là hoàng đế trột dạ hay là đại thần trột dạ, tóm lại, mỗi người đều có lý riêng. Thái miếu nằm ở cạnh quảng trường ngõ môn. Mọi người sau khi tới thái miếu, lễ bộ thượng thư Trương Thăng môi mấp máy, muốn nói gì đó, nhưng vừa bước lên lại bị Chu Hậu Chiếu phất tay xua về. Xoay người, Chu Hậu Chiếu đứng trước bậc thang ngọc thạch của thái miếu, chậm rãi nhìn quét quần thần, ánh mắt uy nghiêm trang trọng rất có mấy phần khí thế đế vương. "Chúng khanh, thiên hạ là thiên hạ quân thần cùng trị, trong quá trình thống trị thiên hạ xảy ra sai sót cũng là phải do quân thần chúng ta cùng nhau gánh trách nhiệm, chúng khanh thấy sao?" Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau. Rồi mới suy sụp đồng thanh nói, lời bệ hạ rất đúng. Quân thần cung trị, 4 chữ này trong triều đường được hoàng đế và các đại thần coi như khẩu hiệu nhắc tới rất nhiều. Lúc này bọn họ mới phát giác, bốn chữ này không phải đơn giản như nói ngoài miệng, là phải trả giá lớn. Ý tứ của Chu Hậu Chiếu rất rõ ràng, vinh quang mọi người cùng hưởng, oan ức mọi người cùng gánh, đừng ai hỏng tách được ra. Như vậy, Chư Khanh cùng chấp vào Thái Miếu đi. Chu Hậu Chiếu cười nói. Các đại thần cuối cùng bắt đầu có chút hốt hoảng. Hôn quân này chơi thật à? Trai giới 10 ngày, trong 10 ngày này chỉ uống nước lã, không có một hạt gạo, sẽ chết người đó. Đại học sĩ Lý Đông Dương không nhịn được, hắn lúc này đã minh bạch, cái gọi là quân thần thỉnh tội ở Thái Miếu, kỳ thật đó là đòn phản kích sắc bén của Chu Hậu Chiếu đối với các đại thần. Đại thọ của Lao Thái Hậu hôm nay, biểu hiện của các quan văn thực sự đã làm vị hoàng đế trẻ tuổi này tức giận, lại không biết là tên gia hỏa thất đức nào đưa ra một chủ ý nham hiểm như vậy cho hắn. Thần Kham, không cần chứng cứ, tất nhiên là thằng nhãi này rồi. Cười khổ trong lòng không thôi, Lý Đông Dương vẫn không thể không đứng ra. Có thể lăn lộn làm tới kinh quan trên tứ phẩm, có ai không phải là kẻ giàn mua sức khỏe yếu ớt. Những lao thần này không chịu được dạy vào trai giới 10 ngày như vậy. Trao đổi ánh mắt với nội các Dương Đình Hòa, Lý Đông Dương rời khỏi hàng, chắp tay bẩm, "Bệ hạ, chuyện thỉnh tội Thái Miếu, có lẽ nên thương thảo." Mấy tên quan viên chết đến nơi rồi còn không biết vẻ mặt không vui, vừa định mở miệng phản đối thì Dương Đình Hòa đứng đầu đám người bỗng nhiên quay đầu lại, hung tợn lườm bọn họ một cái, mới khiến đám gia hỏa không biết sống chết này ý miệng. Chu Hậu Chiếu thì khệnh khạng vung tay, "Không cần thương thảo, có sai thì phải nhận, hôm nay trong thọ điện của Lao Thái Hậu ở cung Từ Ninh, các vị ái khanh không phải dạy chấm như vậy sao? Chấm quyết định nhận lời can gián của chúng khanh, các ngươi nên cao hứng mới đúng chứ." Phất ống tay áo, khi Chu Hậu Chiếu đưa lưng về phía các đại thần thì nụ cười ở khóe miệng đã dần dần biến thành lạnh lẽo, cũng chẳng buồn để ý tới vẻ mặt của các đại thần đằng sau thế nào, bước thẳng tới thềm đá phía trước, từng bước đi vào Thái Miếu. Lý Đông Dương và Dương Đình Hòa nhìn nhau một cái, hai người cười khổ không thôi. Hôm nay những quan văn này làm việc quá tuyệt, đã khơi dậy sát tâm của bệ hạ, trong người, cho dù đói chết mấy đại thần, chỉ sợ cũng không có lý do gì để chỉ trích bệ hạ không đúng. Bởi vì đây là kính thiên địa pháp tổ, thiên địa pháp tổ là lớn nhất, chết cũng là chết vô ích. Thái Miếu được xây vào năm Vĩnh Lạc thứ 18, chiếm hơn 200 mẫu, nam bắc kéo dài hơn trăm trượng, rộng chừng trăm trượng, do ba đại điện lớn là tiền, trung, hậu cấu thành, trong điện cột xà chủ yếu đều từ gỗ trầm và lim tơ vàng cấu thành, hai bên có 15 gian điện thờ phụ, trong đó điện thờ phụ ở sườn đông chủ yếu cung phụng bài vị và chân dung của tôn thất hoàng đế lịch đại Đại Minh, điện tây thì là nơi vinh quang nhất cả đời của văn thần võ tướng Đại Minh, nơi đó thờ phụng tất cả thần tử khác họ có công với Đại Minh. Xưa nay đối với thần tử có công lớn với xã tắc, hoàng đế ban thưởng cho chiếu thư thăng chức hoặc là phong tước, nếu công lao thật sự quá lớn, trong thánh chỉ bình thường còn có thể để thêm một câu phối hưởng Thái Miếu, cái gọi là phối hưởng Thái Miếu chính là ý tứ này, thần tử sau khi chết được dùng lễ quận vương để hậu táng, bài vị và chân dùng cùng công tích cả đời làm cho xã tắc đều sẽ được cung phụng vào Thái Miếu hưởng hương khói, thực sự là vinh quang lớn nhất cả đời của kẻ làm thần tử, địa vị gần bằng Lăng Yên các công thần của triều đường. Lợi ích thực tế nhất chính là triều đình tuyệt đối sẽ không thu phí quản lý mộ địa với hậu đại của công thần, tiền nhang đèn bái tế ngày lễ ngày Tết cũng miễn phí. Chỗ xấu thực tế nhất cũng không phải không có, nếu đến những năm cuối của triều đại, phản quân công chiếm kinh sư, đốt đầu tiên cũng là Thái Miếu. Đúng là vinh quang càng lớn, phiêu lưu càng lớn, người được phối hưởng Thái Miếu phải có cân nhắc kỹ càng. Đương nhiên, hôm nay các đại thần vào điện tuyệt đối không cảm thụ được chút vinh quang nào, bọn họ ngược lại là rét run từng trận. Quân thần sau khi đi vào Thái Miếu thì vòng sang hướng đông, quân thần đều vào đông điện nơi cung phụng bài vị của lịch đại hoàng đế, trong điện sớm đã chuẩn bị hơn trăm bồ đoàn, trên bồ đoàn của Chu Hậu Chiếu phủ sa tanh màu vàng, cách bồ đoàn của các đại thần một đoạn. Chuyện mất mặt như thỉnh tội trước mặt tổ tông, cái gọi là tế văn và chỉnh tự dườm ra tất nhiên là miễn đi toàn bộ, lễ bộ thượng thư Trương Thăng cũng không có đất dụng võ. Chu Hậu Chiếu vào cửa liền quỳ xuống sa tanh vàng, đối mặt với bài vị của lịch đại hoàng đế, đống nhiên khóc nói, "Lịch đại liệt tổ liệt tông Đại Minh, con cháu Hậu Chiếu bất hiếu tế bái thỉnh tội trước anh linh, xin liệt tổ liệt tông khoan thứ cho Hậu Chiếu." Chu Hậu Chiếu vừa quỳ vừa khóc, các đại thần tất nhiên cũng không dám do dự, đều quỳ xuống theo. Cửa điện Thái Miếu cạch một tiếng, được đóng chặt từ bên ngoài. Mọi người giật thót, tiếp theo thì nhận mệnh thở dài, thành thành thật thật quỳ gối trên bồ đoàn, bắt đầu thỉnh tội với liệt tổ liệt tông. Tần Kham và Lưu Cẩn quỳ sau Chu Hậu Chiếu không xa, vẻ mặt tất cung tất kính. Chương 391, Thái Miếu thỉnh tội, chung. Chu Hậu Chiếu gào khản cả cổ, thấy các đại thần đều đã quỳ xuống, thế là hơi quay đầu, dùng thanh âm rất nhỏ nói, "Ê, Lưu Cẩn, vào cả rồi chứ?" Lưu Cẩn vội vàng nói, một tên cũng không chạy thoát, tất cả đều vào rồi, cửa điện cũng đã đóng. Chu Hậu Chiếu đông nhiên nghiến răng nghiến lợi nói khẽ, "Đám cậu con này, để cho chúng biết thủ đoạn của chấm, cho đói chết mấy tên." Tần Kham khẽ cười nói, "Thánh quân giết người không thấy máu, vậy hạ uy vũ." Chu Hậu Chiếu đắc ý mỉm cười hai tiếng, đông nhiên lại lo sợ bất an nói, "Trai giới thì trai giới, nhưng không thể để ngay cả chấm cũng nói được. Lao cậu Lưu Cẩn ngươi đã đều thỏa đáng chưa?" Lưu Cẩn cười định nói, "Vậy hạ yên tâm, tuy nói là trai giới, mỗi ngày nước trong là không thể thiếu, hoạn quan của Ngự Thiện phòng mỗi ngày phải tới đưa nước, La Tưởng sớm đã an bài rồi, nước, thịt, bánh, chúng ta ba cái không thiếu cái nào, dù sao chúng ta đều đưa lưng về phía đại thần, không ai biết chúng ta đang ăn gì." Chu Hậu Chiếu vui vẻ nói, "Vậy không thành vấn đề rồi, chấm coi như Thái Miếu thiền 10 ngày ở Thái Miếu là được, chấm khi còn bé cũng từng học Phật đạo với hòa thượng mấy ngày, kinh văn và thủ ấn đều biết một chút, ngồi ở đây 10 ngày cũng không buồn." Tần Kham vội hỏi, "Bệ hạ, có những đại thần cũng không tính là xấu, không thể một gậy đánh ngã tất cả được, ví dụ như Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, còn cả Tả Đâu Ngự Sử Đỗ Hoành Nhạc phụ của thần nữa, đừng để bọn họ cũng chết đói." Chu Hậu Chiếu lập tức buồn rầu, tiếp theo linh cơ khẽ động, nói, "Ngươi mỗi ngày đút ít thức ăn vào ngực, lén lút quỳ tới cạnh họ, lặng lẽ cho họ ăn." "Bệ hạ, đây rốt cuộc là thỉnh tội hay là ăn dã ngoại vậy?" Chủ ý thất đức Tần Kham đưa ra không chỉ là nham hiểm, mà quả thực là chết người. Các quan văn quay phá thọ điện của Lao Thái Hậu, hiển nhiên không ngờ bọn họ đã xúc phạm tới nghịch lân của hoàng đế, từ sau khi hoàng trì đế băng hà, Hai chữ tình thân của luôn được Chu Hậu Chiếu rất coi trọng, các đại thần lúc nào không gây, lại gây đúng vào ngày thọ điển của Lao Thái Hậu làm cho cả hoàng gia mất mặt, sự trả thù của Chu Hậu Chiếu cũng là theo đó mà tới. Lúc này quỳ trong Đông Điện Thái Miếu, các đại thần đã hiểu rõ ý trả thù của Chu Hậu Chiếu. Cái gì mà quân thần cộng trị, cái gì đồng cam cộng khổ, cái gì từ thiện nạp gián, tất cả đều là giam chó. Chính là để lót đường cho lúc này. Đương trường có rất nhiều đại thần sắc mặt khó coi, không ít người giận dữ muốn mở lời, vừa há miệng thì lại phát hiện mình không có gì để nói. Còn có thể nói gì nữa? Nói bệ hạ không nên tới Thái Miếu thỉnh tội ạ. Đây là chính bọn họ trăm miệng một lời thỉnh cầu mà. Nói bệ hạ không nên ép các đại thần trai giới cùng. Quân thần cùng trị, đồng cam cộng khổ cũng là điều bọn họ cả ngày treo trên miệng mà. Trong mười này cho dù đói chết mấy người, chỉ sợ cũng chẳng trách gì được bệ hạ. Bầu không khí phẫn nộ và hất nghẹn ở Đông Điện Thái Miếu rất trầm mặc. Quân thần thỉnh tội chính là được bắt đầu trong không khí quỷ dị như vậy. Các đại thần ai nấy mặt bình hòa nghiêm trang, nhưng Tần Khang biết, trong đây nhất có một nửa số người muốn tự tát vào mặt mình mấy cái. Kết cục của một tối, bức hoàng đế quá găng, ai có thể yên lành. Lời nói của Lao Thái Hậu nói không sai, thiên hạ này, không phải vẫn là của họ Chu sao? Ngày đầu tiên cứ như vậy trôi qua trong gió êm sóng lặng, các đại thần quỳ gỗ ỉ trệ quỳ gối không nói gì, quỳ tới hai đầu gối tê đi, có thể đứng lên hoạt động chân tại chỗ một chút rồi lại tiếp tục quỳ, không có ai hạch tội bất kính với tổ tông cả, dù sao hai chân thời gian dài máu không thông thì sẽ dẫn tới tàn tật. Màn đêm buông xuống, ánh sáng trong điện dần dần mất đi, lập tức liền có tiểu hoạn quan đi vào đốt đen, trong điện nháy mắt lại sáng rực như ban ngày. Tiếng bụng họ cọc truyền đến, nối liền. Mặt già của các đại thần nhăn như mức đắng. Sáng sớm vào cung chúc thọ Lao Thái Hậu, tiếp theo là đấu tranh vượt mọi khó khăn gian khổ với hôn quân, cho tới bây giờ trời tối vẫn chưa có một hạt gạo vào bụng. Ngày đầu tiên chưa qua mà đã có chút không chịu nổi rồi. Hôn quân này liệu có thực sự muốn để chúng ta chết đói hay không? Chu Hậu Chiếu, Tần Kham và Lưu Cẩn ba người đưa lưng về phía các đại thần, nghe phía sau truyền đến những tiếng rên khẽ không thể che giấu được, khóe miệng ba người nở ra nụ cười vui sướng khi người gặp họa. Sau thời gian một chén trà nhỏ, mấy tên tiểu hoạn quan của Ngự Thiện phòng bưng mấy cái thùng lớn vào điện. Trong thùng chứa nước trong, là nước trong thực sự, là từ suối ngọc ở sườn sau hoàng cung lấy về, không mang theo một chút dầu mỡ nào. Tiểu hoạn quan cầm một chấm bát, túi người thấy ai là phát cho một cái. Các đại thần bất lực cầm bát trống, rồi mới nhìn tiểu hoạn quan giống như là cho lợn ăn, dùng gáo múc nước vào trong, lần lượt rót đầy cho từng người. Rất nhiều đại thần bất chấp dáng vẻ, thật sự đói không chịu nổi rồi, lập tức chẳng buồn bận tâm là nước có sạch hay không. Tiểu hoạn quan cầm thùng phát nước thì hoàn toàn không nhìn ánh mắt của các đại thần, cứ vừa đi vừa phát. Cuối cùng phát đến trước mặt ba người bọn Chu Hậu Chiếu, tiểu hoạn quan trước tiên đặt thùng nước xuống, định ngọt dập đầu với Chu Hậu Chiếu, một tiểu hoạn quan khác thì lấy ra một cái bát từ cống phẩm tinh xảo chạm chỗ long vượng, rót một chén nước trong đầy cho Chu Hậu Chiếu, môi thọc xuống mấy thùng, tiểu hoạn quan hai tay rũ xuống, như làm ảo thuật từ trong ống tay áo rộng thùng thình lấy ra một con gà quay đầy mỡ, ở trong ống tay còn lại thì là ba chiếc bánh quế thơm phức, bởi vì có lưng của Chu Hậu Chiếu che, bất kỳ ai cũng không phát giác ra động tác nhỏ này của hoạn quan, gà quay và bánh hoa quế cứ như vậy thuận lợi rơi vào tay Chu Hậu Chiếu. Tần Kham và Lưu Cẩn cũng không bị đói, hai gã tiểu hoạn quan còn lại cũng như làm ảo thuật, đưa thức ăn tới tay Tần Kham và Lưu Cẩn. Ba người đưa lưng về nhau hàng đầu của các đại thần, khẽ cách từng chút thức ăn rồi lặng lẽ cho vào miệng, cứ như vậy ăn no nê thỏa thích. Ăn xong thì uống một hơi cạn sạch nước trong chiếc bồ đoàn, Chu Hậu Chiếu không nhịn được ợ một cái. Trong đại điện yên tĩnh, tiếng ợ vang vọng, không chỉ là các đại thần phía sau thất thần, ngay cả ba người Chu Hậu Chiếu cũng thất thần. Tần Kham phản ứng nhanh nhất, vội vàng nghiêng người quỳ xuống trước mặt Chu Hậu Chiếu, đau đớn nói: "Bệ hạ đói tới nấc rồi, bệ hạ, kính thiên địa pháp tổ phải tâm thành ý thành, bệ hạ có đói đến mấy cũng phải cố chịu đựng." Chu Hậu Chiếu ngây ra một thoáng rồi cũng nhanh chóng gật đầu, châm chịu được. Các đại thần ở xa nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra sơ hở, thế là đồng thanh nói: "Bệ hạ nhân đức hiếu thành, quảng trạch tứ hải, là hy vọng của thiên hạ, sát đắc." Nói thì hay, nhưng thanh âm lại hưu khí vô lực. Số của các đại thần không tốt như ba người bọn Chu Hậu Chiếu, đến lúc này chỉ được uống một bát nước trong, đói tới có chút hoa mắt rồi. Nghĩ đến tương lai còn phải vượt qua 7 ngày đói, mọi người không khỏi bi thương, trong đám người không biết từ khi nào truyền ra mấy tiếng khóc nức nở. Hôm nay vào Thái Miếu, thực sự không biết còn có mạng mà trở ra hay không nữa. Ở hàng đầu, Chu Hậu Chiếu thân hình bất động, khóe miệng lại nở nụ cười rộng toét, không giấu được hương vị vui sướng khi người khác gặp họa, ánh mắt lộ ra thần thái hưng phấn đã lâu rồi không thấy. Ngày trôi qua quá bình đạm, hoàng đế chính đức cuối cùng cũng tìm được việc để làm. Để đạt được mục đích sửa trị đại thần thật nặng, hắn nguyện ý phí 10 ngày với các đại thần, điều kiện tiên quyết là sau 10 ngày những đại thần này còn có thể sống sót. Lưu Cẩn, hôm nay gà quay mỡ quá, chấm không thích lắm. Chu Hậu Chiếu nói nhỏ như mưa kêu. Lưu Cẩn mặt người, vội vàng ngồi tội, là lão nô tính toán không chu toàn, lão nô biết tội. Đồ ăn sáng ngày mai thế nào, chúng ta ba người làm mấy cái bánh bao nhân thì đi, bỏ thêm ít dưa muối, nhớ rõ là mềm một chút để ăn không phát ra tiếng, đừng để cho các đại thần nghe thấy. Vâng. Bữa trưa thì chấm muốn nhẹ một chút, xương hầm nô với củ cải, nhớ là hầm mềm một chút, ăn vào là tan trong miệng, thế mới ngon. Thần Kham, ngươi bữa trưa ăn gì? Bệ hạ, vẫn cảm thấy gà quay không tồi. Rồi, Lưu Cẩn, bữa sáng mai mang gà quay cho Thần Kham. Vâng. Bữa tối thì sao? Thần Kham, bữa tối ngươi muốn ăn gì? Thần, vẫn là gà nướng. Ngươi đúng là có mệnh khắc gà, chẳng trách uy vũ đại tướng quân thế tập ba đời của châm ải. Trong điện các đại thần đói bụng nhắm mắt dưỡng thần, ba người thì lại ngồi tính toán thực đơn ngày mai. Chương 392, Thái Miếu thỉnh tội hạ. Trong Thái Miếu, quân thần dùng một loại phương thức trầm mặc để giằng co, phân cao thấp với nhau. Trời đã sáng, đã là ngày trai giới thứ hai. Tiếng chuông của trung cổ ti gõ vang, tuyên bố lúc này đã tới giờ dần. Các đại thần quỳ gối trên bồ đoàn cứ vậy vượt qua một đêm, mơ mơ màng màng vừa ngủ được một lát thì lại bị tiếng chuông làm tỉnh, lấy ống tay áo che miệng rất ra dáng ngáp kín mấy cái, rồi mới mở bừng mắt, không chịu thua nhìn chằm chằm Chu Hậu Chiếu ở hàng đầu. Đương nhiên, tiếng bụng đói dọc rạch vang lên là không thể thiếu, cả một ngày không ăn gì, các đại thần tựa hồ ngay cả tức giận cũng không có khí lực, ánh mắt tội nghiệp ném về phía cửa điện. Không cho đồ ăn thì ít ra cũng phải cho bát nước chứ. Sáng rồi mà. Ba người Chu Hậu Chiếu ở hàng đầu gật gù, hiển nhiên trải qua một đêm, ba người cũng mệt mỏi, so với các đại thần thì tình hình tốt hơn, bọn họ không đói bụng. Tiếng chuông làm ba người tỉnh lại, quay đầu nhìn sắc trời ngoài điện, Chu Hậu Chiếu xì một cái nói, trời sắp sáng rồi, ngày thứ hai rồi, đám đại thần này vẫn chết cũng không hối cải ạ. Tần Kham dịu dịu đôi mắt nhập nhèm, cười nói, bệ hạ chớ có xem thường quyết tâm của quan văn, nhóm người này là một đám ngoan cố nhất trên đời, lý lẽ mà bọn họ đã nhận chuẩn thì chín con trâu cũng không kéo lại được. Chu Hậu Chiếu hừ hừ, nói, vậy hôm nay tiếp tục trai giới đi, cứ để đói chết mấy tên rồi tính. Lại xì một cái, Chu Hậu Chiếu chép chép miệng nói, nơi này kỳ thật chẳng có gì hay cả, thực sự là rất buồn chán. Có thể đấu địa chủ thì tốt. Đưa nước cho buổi sáng lại được mấy tên tiểu hoạn sách tới. Các đại thần trải qua một ngày bị dày vò sớm đã không còn tinh khí thần như lúc thọ điện của Lao Thái Hậu, ai nấy ủ rũ đầu như cả dính xương. Nghe thấy tiếng cửa điện mở thì đều ngẩng đầu lên, rồi mới đờ đẫn bưng bát sứ trước mắt, tự động tự giác chờ tiểu hoạn quan đổ nước, cổ họng còn không nhịn được mà mấp máy lên xuống. Tình cảnh này, thần thái này, không khí thê lương này. Phạm nhân trong trại tập trung thế chiến thứ hai đại khái chắc cũng thế này. Tần Khang bỗng nhiên cả thấy rất lo cho triều đình Đại Minh, phong ba lần này qua đi, văn võ cả triều cho dù không bị đói chết thì chắc tinh thần cũng sẽ phải chịu đả kích không nhỏ. Hiện giờ ngồi trên kim điện là một tên hôn quân nổi danh thiên cổ. Phía dưới là một đám bệnh thần kinh nhận hiện như tiên, ngay cả động tác đưa tấu chương cũng giống như đang cầm bát xin cơm. Không rét mà run. Tần Kham cảm thấy mình là tội nhân lịch sử. Tiểu hoạn quan rất tận chức tận trách phân phát nước trong, đương nhiên, bữa sáng của ba người bọn Chu Hậu Chiếu cũng lọt vào tay ba người lặng lẽ không dấu vết. Lần này các đại thần đã học không rồi. Rốt cuộc cũng không có ai một ngụm uống hết nước, mà là từ từ nhấp từng ngụm. Cũng không vội nuốt xuống, ngậm nước trong miệng, từ từ phẩm vị nếm một phen. Rồi bộ dạng còn cẩn thận hơn là với trà cống phẩm. Tiếng bụng đói vẫn vang lên liên tiếp, nước trong dù sao cũng chỉ là nước, thứ này chỉ lấp được đầy bụng. Tần Kham nhìn Chu Hậu Chiếu và Lưu Cẩn ăn uống vui vẻ trước mặt, lặng lẽ thở dài, rồi mới đứng lên, giống như hoạt động chân, chậm rãi đi tới bên cạnh đại học sĩ Lý Đông Dương, quỳ xuống bồ đoàn bỏ trống bên cạnh hắn. Lý Đông Dương tuổi chừng hơn 60, đã gần tới tuổi xế chiều, một phen giày vò này của hoàng đế tất nhiên là không chịu nổi. Lúc này hắn đang quỳ trên bồ đoàn xoa xoa hai đầu gối, tinh thần hề vải cúi đầu. Thấy Tần Kham quỳ gối bên cạnh, Lý Đông Dương trừng mắt lên, lườm hắn một cái. Người khác không rõ nhưng Lý Đông Dương sớm đã già tới thành tinh mắt sáng như gương, chủ ý xấu xa dạy vào các đại thần này Chu Hậu Chiếu nhất định là không nghĩ ra được, tất là thằng nhãi trước mắt này suối bẩy, một chủ ý xấu mà hại không biết bao người. Tần Kham hồn nhiên không để ý tới ánh mắt của Lý Đông Dương, cười cười rất thản nhiên rồi hạ thấp giọng nói, Lý Lao đại nhân, có đói bụng không? Thằng nhãi. Lý Đông Dương vừa há miệng, mũi lại đống nhiên ngửi thấy một thơm mê người. Bánh bao nhân thịt. Chỉ thấy Tần Kham một tay rủ xuống, trong tay háo một cái bánh bao thịt mê người giống như ảo thuật chui xuống tay hắn, lưng cản ánh mắt của đại thần, bánh bao rất bí mật được đưa tới trước mặt Lý Đông Dương. Lý Đông Dương chấn động, kinh sợ lườm Tần Kham, may mắn là Tây Nhai tiên sinh rất có hàm dưỡng, không phát ra tiếng hét kinh hãi tại đường trường, mà là nhìn xung quanh một vòng rồi hạ thấp giọng nói, thằng nhãi con giỏi lắm. Bánh bao ở đâu ra? Ngươi cũng biết nơi này là nơi nào, lúc này là lúc nào không? Tần Kham cầm hất về phía Chu Hậu Chiếu và Lưu Cẩn, thuận theo mà nhìn, thì thấy đầu vai của hai người hơi hơi nhấp nhô, vốn cũng không nhìn ra sơ hở gì, nhưng lúc này để ý nhìn kỹ, bọn họ rõ ràng là đang quay lưng về phía các đại thần lặng lẽ ăn gì đó. Các ngươi thật quá đáng. Lý Đông Dương hiểu cả rồi. Tần Kham ung dung nói, lão đại nhân chẳng lẽ vẫn chưa nhìn ra à? Đây là một vở kịch, cũng là báo thủ, mục tiêu của bệ hạ không phải là nhằm vào ngươi, ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất lặng lẽ ăn bánh bao, ăn xong bữa này thì còn bữa nữa, thứ hai, kiên trì chân lý ngươi đã nhận định, quỳ ở đây chết đói, lão đại nhân, ngươi chọn cái nào? Lý Đông Dương vô cùng phẫn nộ lườm Tần Kham, thân hình già cả hơi run run. Tần Kham cũng không sợ, vẫn mỉm cười nhìn hắn. Hai người nhìn nhau hồi lâu, Tần Kham phá vỡ trầm mặc. Ánh mắt giết không chết được ta đâu, lão đại nhân quyết đoán mau đi, ta sắp đứng dậy đi chỗ khác rồi. Lý Đông Dương bỗng nhiên giật lấy bánh bao, lặng lẽ nhét vào trong tay áo rồi thấp giọng nói, "Cút." Tần Kham mỉm cười. "Tốt lắm, lão già này không cổ hủ như những quan văn khác, chắc cũng minh bạch trong sự kiện lần này, hắn chỉ là nhân vật dẫn ra pháp trường thì được, nhưng bồi táng thì không cần thiết, chết chưa chắc đã nhẹ như lông hồng đâu. Yêu chân lý, nhưng càng yêu bánh bao hơn, đây mới là chuyện người bình thường nên làm." So sánh với biểu hiện của Lý Đông Dương, Đỗ Hoành kém xa. Cũng là từng ấy tuổi, vẫn là tính tình phát thanh, thấy Tần Kham lén lút lấy ra bánh bao nhân thịt thì giận tím mặt, hai mắt như phun ra lửa, rất có tư thế một đao chém chết con rể trừ ma vệ đạo. Nghiệt xúc. Việc hôm qua là ngươi ra chủ ý cho bệ hạ đúng không? Đỗ Hoành cắn răng lườm hắn. Tần Kham đống nhiên cảm thấy mình lại sai rồi. Trơ mắt nhìn lão gia hỏa này đói chết thì khiến người ta vui mừng hơn, đối với gia đình mình cũng là một loại giải thoát, vì sao cứ muốn đưa đồ ăn cho hắn? Trong ngoài đều không phải là người. Chắp tay như đi với mộ, Tần Kham nói, nhạc phụ đạo đức cao, tiểu tế phục sát đất, tiểu tế giờ đi đây. Quay lại. Tên nghiệt xúc ngươi, ra chủ ý nham hiểm như vậy cho bệ hạ, ngươi có biết sẽ hại chết bao nhiêu người hay không? Kẻ đáng chết thì sẽ chết, bọn họ có đạo chọn chết của họ, nhạc phụ đại nhân nếu cảm thấy bọn họ vô tội, không ngại thì chịu đói cùng họ đi, cái này gọi là cầu nhân ái được nhân ái, ngươi chết rồi sau này ta sẽ tìm một gia đình khác cho nhạc mẫu đại nhân, thuận tiện xin bệ hạ cho ngươi vào cùng trong thái miếu. Cáo tử cáo tử. Đỗ Hoành càng giận hơn, quay lại. Tần Khang bất đắc dĩ thở dài, ngươi cứ coi như chưa thấy ta không được à? Bánh bao có lấy không? Không lấy ta mang cho người khác. Không cần. Cũng đừng hòng cho người khác. Lão phu giờ phải hạch tội ngươi, lão phu phải quân pháp bất vị thân. Ngươi dám hoạch tội ta, ta sẽ đút bánh bao vào miệng ngươi, rồi gọi mọi người tới xem, tuổi càng lớn càng không biết tốt xấu, về nhà ta mách nhạc mẫu đại nhân, tiểu gì bà ta cũng lột ra ngươi. Thần Kham hung hăng lườm hắn một cái rồi quay đầu bỏ đi. Phí Tâm chạy chọn cứu giúp cán bộ kỳ cựu, cuối cùng mới phát hiện các cán bộ kỳ cựu này lương tâm đều bị chó ăn mất rồi. Thời gian chạm vạng, bụng của các đại thần cuối cùng cũng đến điểm tới hạn, rất nhiều người không nhịn được ôm bụng rên rỉ. Bất luận thân phận cao quý hay là hèn mọn, con người thì luôn phải ăn cơm, đói bụng hai ngày ai mà chịu nổi. Trong Đông Điện Thái Miếu, tinh thần tốt nhất phải kể tới ba người Chu Hậu Chiếu, Tần Kham và Lưu Cẩn, còn lại là Lý Đông Dương, Dương Đình Hòa, Đỗ Hoành được cho ăn tinh thần khá khẩm hơn chút, chỉ là vẻ mặt của bọn họ rất phức tạp, có xấu hổ cũng có chột dạ, lưng cũng không ưỡn thẳng được như bình thường. Cảm xúc có thể lý giải, dù sao từ một người có uy tín danh dự tiến hóa thành người không biết xấu hổ, áp lực tâm lý trong đây là rất lớn. Trong hai nghe tiếng rên rỉ như có như không, Chu Hậu Chiếu đứng dậy nhìn các đại thần tử cười mà như không phải cười nói, chư khanh người tuổi già sức yếu có vẻ nhiều, trai giới thực sự là làm khó mọi người, để mọi người đói bụng, trong lòng chấm cũng thập phần bất an, đây không phải là đạo làm vua, chấm cũng không muốn làm. Thế này đi, vị ái khanh nào nếu thật sự không chịu nổi, có thể tự ra khỏi Thái Miếu, về nhà ăn một bữa thật no, chấm tuyệt đối sẽ không trách cứ. Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, một nửa số người thần tình hơi do dự, nhưng thấy không có ai dẫn đầu rời khỏi Thái Miếu, cho dù có người có suy nghĩ này thì cũng không dám có chút gì động. Một đám đại thần lấy Hoàng Lộc làm đầu cắn chặt răng, vẻ mặt phẫn nộ không nói gì, trong ánh mắt lộ ra vẻ kiên quyết, biểu hiện ra lòng quyết tâm tuyệt không khuất phục của bọn họ. Chuyện đã tới nước này, đã không còn là vấn đề đi ra hay ở lại như Chu Hậu Chiếu nói, mà là sự kiên trì và thỏa hiệp giữa quân thần, lúc này tiến hay lùi, đã thành tiêu chuẩn để bình phán khí tiết và trung gian. Chuyện liên quan tới khí tiết, ai dám bước một bước ra khỏi điện. Các quan văn không phải vô địch, bọn họ cũng mang theo sự ràng buộc vô hình, đó chính là thanh danh. Thấy đại thần cả điện không có một ai ra khỏi điện, vẻ mặt Chu Hậu Chiếu cũng càng lúc càng lạnh như băng. Quay đầu, Chu Hậu Chiếu quỳ xuống trước bài vị tổ tông, miệng thản nhiên nói, như vậy rất tốt, nếu mọi người không ai muốn ra, như vậy, tiếp tục trai giới đi. Chương 393, tự khởi cục diện bế tắc. Các quan văn phải trả giá lớn cho cái gọi là chân lý mà mình kiên trì và thanh danh tích góp cả đời. Người đọc sách vào quan trường, đã không còn là người đọc sách, khổng mạnh kinh nghĩa bọn họ từng đọc dần dần thành vũ khí trong tay, loại vũ khí này có thể giúp mình thăng quan, cũng có thể khiến hoàng đế thỏa hiệp, trước nay không hề có bất lợi. Nhưng mà lần này, các quan văn cuối cùng cũng gặp hạn trong tay hoàng đế, hại bọn họ chính là cái gọi là chân lý mà bọn họ trước này đem ra dùng vào việc gì cũng thuận lợi, bọn họ giờ mới phát hiện, thì ra loại vũ khí này kỳ thật là con dao hai lưỡi, không cẩn thận sẽ làm bản thân bị thương. Sự bướng bỉnh của các quan văn cũng làm trong lòng Chu Hậu Chiếu tức giận. Ý chỉ tiếp tục trai giới vừa hạ, các quan văn nói tới cả người hư thoát không khỏi vừa sợ vừa giận. Người khởi xướng sự kiện lần này, Thông Chính Ti Tả Thông Chính Hoàng Lộc cuối cùng quỳ xuống thật mạnh trước mặt Chu Hậu Chiếu, giọng khàn khàn nói, "Bệ hạ, tất cả đều là do thần gây nên, thần xin thỉnh tội với bệ hạ, bệ hạ nếu có gì bất mãn thì cứ nhằm vào thần, đồng liêu trong triều có tội gì đâu, hoàn toàn là bị thần làm liên lụy." Chu Hậu Chiếu lạnh lùng cười, "Hoàng khanh vừa được chấm khen ngợi mà, ngươi có tội gì đâu? Những lời ngươi vừa nói chấm một từ cũng không nghe rõ." "Bệ hạ, chấm vừa rồi đã nói, ai không chịu nổi thì cứ thoải mái ra khỏi Thái Miếu, chấm tuyệt đối sẽ không trách cứ, lời nói của chấm chẳng lẽ các ngươi cũng nghe không rõ?" Hoàng Lộc vái lạy, nước mắt rơi như mưa. "Không phải không muốn đi, mà là không thể đi. Đứng dậy rời khỏi Thái Miếu sẽ ngang với mất đi chân lý, mất đi thanh danh. Quan văn nếu mất đi hai thứ này, bọn họ có còn lại gì? Nhưng mà vừa muốn thanh danh, lại muốn chân lý, đồng thời còn muốn giữ mạng. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?" Trong đám người, Lý Đông Dương nhìn chằm chằm Tần Kham, vẻ mặt chua xót, lắc đầu thầm than. Nhìn như là người trẻ tuổi càng quái, nhưng cẩn thận nghiền ngẫm, thanh niên nhân này hiểu rất thấu triệt khuyết điểm của các quan văn triều đình Đại Minh, nếu không thì cũng không nghĩ ra được chủ ý xấu xa vừa nham hiểm lại vừa khiến người ta không thể nói được gì như vậy. Rõ ràng là biết thua mà không chịu nhận thua, Chu Hậu Chiếu tính tình cứng mềm đều không ăn càng tức giận, hai bên không ai chịu thua, chú định là xung đột thăng cấp. Trai giới tiếp tục, cuối cùng có đại thần không chịu nổi, dù sao tuổi già rồi, thường ngày lại sống an nhàn sung sướng, nào có từng chịu qua tra tấn như vậy. Ngày thứ ba, Đông Điện có bốn vị lao thần ngã xuống, bị đói tới ngất xỉu, ngã xuống bồ đoàn mà mặt vẫn banh ra, ngay cả tư thế cũng lộ ra một cú quật cường chết cũng không chịu thua. Hoàng quan vội vàng vào điện, đưa bốn vị lao thần này ra ngoài, Chu Hậu Chiếu thì chẳng tỏ thái độ gì, chỉ thản nhiên nói tiếp tục trai giới. Ngày thứ tư đã là cực hạn của các đại thần, hôm nay đại thần ngã xuống khá nhiều, ước chừng hơn 50 người. Vẫn là hoạn quan khênh ra khỏi cung, để người nhà trong phủ họ đưa về nhà tĩnh dưỡng, cuối cùng thoát ly khổ hải. Ngày thứ năm, đại thần ngã xuống càng nhiều hơn. Đương nhiên, không loại trừ bên trong có thật giả lẫn lộn, ngoài miệng không chịu nhận sai, chỉ cần làm bộ như ngất xỉu là có thể được khênh ra khỏi Thái Miếu, còn ghê hơn điện Diêm Vương này, coi như là một loại phương thức xuống đài rất có thể diện. Vô số đại thần đói tới ngất xỉu được khênh ra ngoài, trong điện chỉ còn lại 4-50 người quỳ bất động, từ thân hình lắc lư của họ cho thấy, chắc cũng chẳng chịu được bao lâu nữa. Ba người Chu Hậu Chiếu, Tần Kham và Lưu Cẩn vẫn mặc sóng gió, vẫn lã vọng vô cần, nhiều đại thần như vậy ngã xuống, chỉ độc có ba người bọn họ sắc mặt vẫn hồng nhuận, chẳng có chuyện gì. Quá bình thường cũng không hay, ba người cuối cùng cũng dẫn tới sự hoài nghi của các đại thần. Trong 4-50 người còn lại trong điện, lễ bộ Hưu thị Lang Phí Hoành cắn răng đứng lên, lảo đảo đi đến trước mặt Chu Hậu Chiếu, ánh mắt rời rạc nhìn ba người từ trên xuống dưới. Ba người bị Phí Hoành nhìn tới chột dạ. Chu Hậu Chiếu nhe răng về phía hắn, nhìn cái gì mà nhìn? Phí Hoành liếm liếm đôi môi đã trắng bệch, suy yếu nói, "Vậy hạ, thần chỉ có một việc hỏi người." "Chuyện gì?" Tựa hồ biết Phí Hoành tiếp theo sẽ nói gì, ba người lập tức có chút bối rối. Tần Kham nhìn xung quanh, thấy mọi người trong điện tình hoảng hốt, ánh mắt rời rạc, tựa hồ không có ai chú ý tới bên này, thế là Tần Kham Nhân lúc Phí Hoành không đề phòng, gạt chân hắn một cái. Phí Hoành đói bụng năm ngày, vốn đã suy yếu đến mức tận cùng, toàn là dựa vào một hơi mà chống đỡ, hạ bàn phủ phiếm làm sao mà chịu được ám chiêu của Tần Kham, thấy chân bị quét một cái, Phí Hoành chưa kịp hỏi gì đã ngã ngửa ra sau. Chu Hậu Chiếu rất phối hợp, đứng lên kinh hỉ nói, Phí thị lang cũng ngất rồi. Mau mau, khiêng hắn ra ngoài. Ngữ khí giống như cao hứng gì đó. Ai ngờ Phí Hoành đã ngã xuống không ngờ vẫn chưa ngất, khi tiểu hoạn quan tới khiêng hắn, hắn nắm chặt lấy vạt long bảo của Chu Hậu Chiếu không chịu buông tay, suy yếu nói, thần vẫn chưa ngất. Thần có nghi vấn. Thần vẫn chưa hỏi. Chu Hậu Chiếu ngồi xổm xuống ra sức tách từng ngón tay của Phí Hoành ra, gắt, Phí thị lang nghịch ngợm quá, ngươi rõ ràng đã ngất rồi, còn khăng khăng không chịu thừa nhận. Mau, khiêng đi, khiêng đi. Bệ hạ, thần thật sự chưa ngất. Ngất rồi, chỉ là bản thân ngươi chưa phát hiện ra thôi. Chu Hậu Chiếu phất tay về phía Phí Hoành đã càng lúc càng xa. Thân ảnh không cam lòng của Phí Hoành biến mất trong thái miếu. Ba người ngơ ngác nhìn nhau, lau mồ hôi lạnh. Bệ hạ, chúng ta có phải cũng dứt khoát giả bộ bất tỉnh đi không? Tần Kham thấp phòng nói, đại thần cả điện đói tới hấp hối, mà ba người chúng ta lại sinh long hoạt hổ, bệ hạ, thế này không thích hợp lắm. Chu Hậu Chiếu trừng mắt, chúng ta trẻ hơn họ, sinh long hoạt hổ cũng là chuyện trong tình lý. Tần Kham khó xử nói, nhưng vừa rồi khi thần ngáng chân Phí Hoành bị người ta nhìn thấy. Ai? Ánh mắt của Chu Hậu Chiếu rất có vẻ muốn giết người diệt khẩu. Tần Kham hất cằm về phía chỗ nào đó trong điện, ánh mắt của ba người nhìn theo, thì thấy Lý Đông Dương ánh mắt hơi né tránh, cuối cùng cắn răng một cái, thuận thế ngã mặt xuống đất, miệng còn a một tiếng. Tần Kham thiếu chút nữa phun nước miếng. Lao ra hỏa này, đại học sĩ cái gì chứ? Chu Hậu Chiếu tỏ vẻ tán thưởng với sự thức thời của Lý Đông Dương, người bên ngoài ngất xỉu chỉ được khiêng ra, Lý Đông Dương khi bị khiêng đi, Chu Hậu Chiếu vẫn hạ chỉ ban thưởng cho Lý Đông Dương nhân sâm trăm năm, hoàng kim trăm lượng. Khi Lý Đông Dương được khiêng ra ngoài bỗng nhiên mở to mắt, trao đổi ánh mắt với ba người Chu Hậu Chiếu. Mọi người minh bạch, đây xem như là Chu Hậu Chiếu bị miệng hắn. Đương nhiên, Lý Đông Dương hợp thời ngất xỉu khẳng định không phải vì chút ban thưởng ấy của Chu Hậu Chiếu. Bên trong các quan văn triều đình, Lý Đông Dương làm quan xem như khéo đưa lời nhất, lúc trước nội ngoại đình liên thủ Chu Cửu Hổ, hắn là người thứ nhất phản đối, Lưu Kiện Tạ Thiên chủ động từ quan trí sĩ, chỉ độc có hắn không hề có phản ứng, Lưu Cẩn cầm quyền, hắn lén tặng lễ cho Lưu Cẩn, nôn ngựa xu nịnh, hiện giờ ba người Chu Hậu Chiếu Tần Kham làm chuyện xấu, hắn cũng rất phối hợp. Giống như Tần Kham, Lý Đông Dương dùng phương thức của mình để thi triển khát vọng của hắn. Trong điện còn lại hơn 10 vị đại thần vẫn chưa ngã, có thể nói là bẻ lũ ngoan cố. Khí tiết đáng để tán thưởng, nhưng cách làm lại khiến người ta chán ghét. Chu Hậu Chiếu dù sao cũng là người trẻ tuổi thiếu kiên nhẫn, quân thần rằng có 5 ngày dĩ nhiên đã là cực hạn của hắn, mấy chục người còn lại trong điện này làm Chu Hậu Chiếu bực mình. Rõ ràng đều đã là bộ dạng hư thoát chỉ còn lại một hơi, giống như một trận gió thổi qua là có thể thổi ngã họ, nhưng bọn họ lại vẫn không chịu ngã. Đánh không thể đánh, mắng cũng không thể mắng, Chu Hậu Chiếu đau đầu. Làm sao bây giờ? Chu Hậu Chiếu nhìn Tần Kham xin giúp đỡ. Chỉ có thể chờ tự họ đói ngất đi thôi. Tần Kham cười khổ nói, nếu như bệ hạ muốn đẩy nhanh tốc độ làm bọn họ ngất xỉu thì có lẽ nên bảo Lưu Công Công vung gậy đánh ngất họ. Vì sao lại là tạp gia? Lưu Cẩn lườm Tần Kham rất bất mãn nói. Tần Kham thành khẩn nói, bởi vì trong ba người chúng ta, Lưu Công Công nhìn uy vũ nhất. Chu Hậu Chiếu lắc đầu nói, đánh ngất họ không ổn, quá thô bạo, như thế sẽ làm 5 ngày vất vả của 5 ngày hoàn toàn uổng phí, Tần Kham, còn biện pháp nào khác không? Chấm thật sự không muốn lãng phí thời gian với bọn họ nữa. Chương 394, phong ba bình ổn. Tần Kham trầm mặc. Đồng tình nhìn lướt qua mấy chục đại thần còn lại trong điện, rồi mới như ảo thuật, Tần Kham từ trong ngực lấy ra một thứ. Chu Hậu Chiếu vừa thấy thì lập tức mừng rỡ. Thứ tốt. Tần Kham, ngươi xấu thật, thứ này không ngờ còn tùy thân mang theo. Tần Kham cười khổ nói, mấy ngày trước thần thường xuyên vào cung, vốn định ném vào ti lễ giám trêu Lưu Công Công. Mặt già của Lưu Cẩn lập tức sáng quét. Nghiên xúc, đạn khí độc tạp ra chưa phải chưa kiến thức qua, ngươi định lấy nó ra trêu tạp ra à? Chu Hậu Chiếu không quản như vậy, hạ thấp giọng hưng phấn nói, chương trình thế nào? Tần Kham thở dài, bệ hạ, chúng ta cũng nên hôn mê thôi. Sau khi hôn mê thì sao? Tất nhiên là Lưu Công Công đoạn hậu. Lưu Cẩn phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, tại sao lại là tạp gia đoạn hậu? Ánh mắt Tần Kham đảo qua hạ thân Lưu Cẩn, môi mấp máy, nhưng lại không nhẫn tâm nên nói, nhưng ý tứ trong ánh mắt rất rõ ràng. Bởi vì ngươi vốn đã bị đoạn hậu rồi. Mặt già của Lưu Cẩn lại sáng quét. Cảnh quân thần rằng co theo một tiếng a, chấm hôn mê vừa suy yếu lại có mấy phần vờ vịt của Chu Hậu Chiếu mà được phá vỡ. Trong điện lập tức một trận rối ren, các tiểu hoạn quan kêu trời kêu đất xông vào trong điện, không nói hai lời khiêng Chu Hậu Chiếu ra ngoài. Tần Kham vẻ mặt lo lắng theo sát bên cạnh Chu Hậu Chiếu, đám người vây quanh Chu Hậu Chiếu vội vàng ra khỏi thái miếu. Lưu Cẩn không cam lòng đi cuối cùng, trước khi ra khỏi cửa điện, nhìn đám đại thần ngoan cố vẫn cố gắng không ngất một cái, lỗ mũi phát ra một tiếng hừ khẽ. Lưu Cẩn bước ra cửa, giống như thuận tay ném ra vậy, một thứ bốc khóc bị hắn ném vào trong điện, ngay sau đó, Lưu Công Công rất có tố chất đóng cửa điện lại rồi bỏ đi. Một tiếng nổ vang lên, trong điện bỗng nhiên tràn ngập sương khói màu vàng khiến người ta ho tới chết, cuối cùng là những tiếng kêu thảm thiết và hoảng sợ của các đại thần, tiếng chửi bậy phẫn nộ, cùng với tiếng đập cửa cao tường đầy thống khổ. Mấy chục đại thần ở lại thái miếu sống chết không chịu đi cuối cùng vẫn phải đi, bọn họ được tiểu hoạn quan khiêng đi. Mấy chục người tất cả đều hôn mê, bị đạn khí độc hun cho ngất xỉu, tiểu hoạn quan cuối cùng khi mở cửa điện nghe nói sợ tới mức chân nhũn cả ra, trong điện tràn ngập khói độc, mấy chục đại thần nằm la liệt, tư thế khác nhau rải rác trong điện, vẻ mặt vừa sợ hãi còn kèm theo vẻ không cam lòng và bi phẫn tới cực độ, giống như vừa bị kẻ xâm lược vạn ác đem ra làm thực nghiệm vi khuẩn trên cơ thể sống. Hoạn quan trong cung rất bận, từng thân thể được các hoạn quan theo thứ tự khênh ra khỏi cửa cung, hai người khênh một người, các đại thần đã ngất xỉu thỉnh thoảng còn thả tay mềm mặt xuống đất, làm người nhà chờ ở cửa cung thất kinh, cũng không quản là sống hay chết, vừa xông lên đã khóc lóc thê thảm. Phong Ba Thái Miếu thỉnh tội cuối cùng theo mấy chục đại thần bất tỉnh nhân sự được khênh ra khỏi cửa cung mà hạ màn, Tần Kham gia chủ ý xấu, Chu Hậu Chiếu đồng ý, Lưu Cẩn tự mình chấp hành, các đại thần triều chính đức lần đầu tiên bị hoàng đế bệ hạ trị cho một phen, còn trị tới mức khiến cho họ không còn gì để nói, sau chuyện muốn tính sổ, nhưng lại không biết lên lấy lời thánh nhân nào ra để chỉ trích hoàng đế, và lại, hoàng đế hiện giờ biến thành thông minh rồi, nếu còn lấy lời thánh nhân ra, làm luật cứ, có quỷ mới biết hoàng đế sẽ đáp lễ như thế nào. Còn trong Đông Điện Thái Miếu vì sao tự dưng bốc khói vàng, trong cung cuối cùng cũng có một giải thích. Hỏa hoạn, đương nhiên là hỏa hoạn. Trời lạnh đốt lửa sưởi ấm là rất bình thường, đốt lửa xảy ra sự cố lại càng bình thường hơn, không xảy ra sự cố mới gọi là không bình thường, còn vì sao lại hôn đúng những trọng thần triều đình này thì không có cách giải thích nào khác. Cái thứ vận khí này dù sao cũng là rất hư vô mờ mịt, giống như kính tổ tông ở Thái Miếu vậy, tin hay không tin cũng đành chịu. Một phen hồ lộng tự như chuyện ma quỷ tất nhiên không hồ lộng được các đại thần, cả triều trên dưới trong lòng minh bạch, bất kể cái gọi là trai giới 10 ngày hay là khỏi vàng khắp điện cuối cùng đó, đều là Chu Hậu Chiếu dở cho quỷ, không cần tìm chứng cứ, kiểu gì cũng là hắn. Các đại thần ngậm bù hòn làm ngọt cảm thấy trên mặt đau rát, Chu Hậu Chiếu đã cho bọn họ mỗi người một cái tát thật vang. Càng làm bọn họ lo lắng là, thủ đoạn động chút là dùng cái chết để ép hoàng đế thỏa hiệp sau này chỉ sợ không linh nữa, cái cách các thường thường chiếm điểm cao đạo đức cũng không còn có tác dụng, bởi vì điểm cao đạo đức này chưa chắc đã cao, ngược lại rất dễ bị hoàng đế tìm chỗ hở lợi dụng. Bất kể có cam lòng hay không, Phong Ba Trung Quy đã bị đè xuống. Không chỉ như vậy, hoàng đế chính đức trẻ tuổi còn đạt được mục đích trừng trị các đại thần, trong mưa thuận gió hòa, hoàng đế bệ hạ cười dài phát động kỹ năng công kích quần thể đặc biệt. Hiệu quả rất không tồi, toàn bộ đều ăn đòn. Các đại thần đã chẳng còn khí lực để tiếp tục gây sự, bọn họ còn bận ở nhà tầm bổ sức khỏe, nhịn đói cả năm ngày, khi được khiêng ra khỏi cung mọi người đã cách cái chết không xa, không bồi bổ thì làm sao cho được. Còn hoàng đế, không sao, lần tới tiếp chiêu là được. Chu Hậu Chiếu rất quan tâm, biết các đại thần sau khi về nhà bận ăn ngủ, liền dứt khoát bãi triều 3 ngày. Trong 3 ngày này, kinh sư lại truyền ra một tin tức khiến người ta khiếp sợ. Thông chính ti tả Thông chính Hoàng Lộc, cũng chính là người khởi xướng Phong Ba Thái Miếu thỉnh tội lần này mặc danh kỳ diệu chết ở trong phủ. Chi phủ Thuận Thiên sợ hãi, vội vàng lệnh cho bộ đầu và Ngộ Tắc nghiêm tra, nhưng lại phát hiện căn bản không có nguyên nhân đặc biệt gì, cái chết của Hoàng Lộc nói ra rất mất mặt, ở nhà bồi bổ 2 ngày, không biết ăn phải thứ kỳ quái gì, tóm lại là tình dục đại phát, đóng cửa hồ thiên hồ địa với cùng 4 tiểu thiếp, kết quả, kết cục giống như Tây Môn đại quan nhân, chết trên bụng của tiểu thiếp. Tin tức truyền ra, đại thần cả triều nửa tin nửa ngờ, nhao nhao nghị luận. Thuận Thiên phủ thấy sự tình trọng đại, không dám giấu giếm, trình báo tất cả nhân chứng vật chứng, chi tiết vụ án lên triều đình, hình bộ, đô sát viện và đại lý tự đều kinh động, án này tra đi xét lại, vẫn không phát hiện bất kỳ điều mờ ám gì, đành phải kết án. Chân tướng sự thật như thế nào, trên đời có hai người minh bạch nhất, một là Lưu Cẩn, hai là Tần Kham. Tần Kham tựa hồ sớm đã đoán trước được Lưu Cẩn sẽ làm gì, hơn nữa thậm chí biết mỗi một chi tiết trong cái chết của Hoàng Lộc, đêm đó khi trời tối, cẩm y liễu vệ tuần phố gần nhà Hoàng Lộc đã bị Tần Kham bí mật rút đi, không cho phép ai ở lại, cũng chính là vào đêm đó, Lưu Cẩn phái người lặng lẽ tiềm nhập hoàng phủ, bỏ một thứ thuốc gì đó vào trong rượu thuốc của Hoàng Lộc, thế là Hoàng Lộc đã độ kiếp phi thăng trong cảm giác hạnh phúc cực độ. Còn xóa dấu vết sau chuyện, lưu lại manh mối đánh lạc hướng, cao thủ Tây Hàn tất nhiên có thể làm thiên y vô phùng. Tần Kham thành người bàng quan duy nhất của sự kiện này, hắn bàng quan rất bình tĩnh, không chỉ bình tĩnh mà còn là máu lạnh. Nếu nói sự kiện Thái Miếu lần này phải có người chết, vậy người này trừ Hoàng Lộc ra thì không còn có thể là ai khác. Nếu không phải hắn bị quỷ ám muốn mượn việc mắng hoàng đế để mua danh thì làm sao lại xảy ra đại sự như vậy? Hắn không chết thì ai chết? Nói thật ra, đêm đó nếu Lưu Cẩn không động thủ thì Tần Kham cũng sẽ tự mình hạ lệnh động thủ trừ Hoàng Lộc. Phong ba bình ổn, triều đình tiếp tục mỗi ngày lục đục đấu đá, Chu Hậu Chiếu vẫn khấp khởi với công trình xây dựng báo phòng, tất cả quốc sự quân vụ dân tình trong triều để Lưu Cẩn quyết tất. Cách năm mới chỉ còn có 10 ngày, dân chúng kinh sư đang đắm chìm trong không khí vui mừng của năm mới, một đội xe ngựa vội vàng mang kinh, xe ngựa vừa vào Chiêu Dương môn lập tức tiến đến nha môn cẩm y liễu vệ bắt trấn phụ ti, vào thành cũng không giảm tốc độ, hơn 10 kỵ sĩ chung quanh xe ngựa vẻ mặt phong trần, vung roi ngựa rất không khách khí quát dân chúng chắn đường. Đến cửa bắt trấn phụ ti, kỵ sĩ dẫn đầu tiến lên một cước đá ngã giáo úy chống cửa, quát to: "Hầu gia có ở trong nhà môn không? Mau mời hầu gia ra, đã xảy ra chuyện rồi." Giáo úy trông cửa thấy bọn họ thế tới ào ào, trong lòng có chút sợ hãi, nhưng không dám rời khỏi cương vị công tác, vẫn hỏi: "Các ngươi là ai? Trong xe ngựa là ai? Không nói tên tuổi thì tiểu nhân vào bẩm báo với hầu gia thế nào?" Kỵ sĩ dẫn đầu tóm cổ áo hắn, cả giận nói: "Chúng ta là hạng người vô danh, tất nhiên không dám kinh động hầu gia, nhưng trong xe ngựa lại là Đinh Thuận Đinh trấn phủ, hắn bị trọng thương nằm ở bên trong, thế chẳng lẽ không đáng để ngươi đi vào bẩm báo à?" Chương 395, Bạch Liên Phô Uy. Trên một chiếc ván gỗ được làm thành cáng trại đệm dày, trên đệm là vết máu loang lổ, Đinh Thuận vẻ mặt trắng bệch nhắm mắt, nửa trên hắn để trần, trên làn da ngăm đen cường tráng quấn đầy những mảnh vải, hiển nhiên vết thương đã được xử lý rất hoàn mỹ, nhưng mà từ Thiên Tân đường dài về kinh, trên đường đi chịu sốc này vẫn khiến vết thương vỡ ra, máu tươi dài đầy đệm. Tần Kham mặt tím lại, người run khẽ, nhưng vẫn mím chặt môi, trầm mặc không nói một câu. Đôi mắt thường ngày trông rất hiền lành nho nhã, lúc này lại giống như một con sói bị chọc giận, nhìn chằm chằm những vết thương trên người Đinh Thuận. Đinh Thuận vẫn đang lâm vào hôn mê, cả người bị mấy chục vết đao lớn nhỏ rạch lên, nghiêm trọng nhất là một đao ở bụng, nghe nói lúc ấy ruột lòi cả ra ngoài, thuộc hạ của Đinh Thuận liều chết bảo vệ hắn lao ra khỏi vòng đây, mới bảo vệ được một mạng cho Đinh Thuận. Vì chuyện này, Đinh Thuận mất đi 13 thuộc hạ trung thành. Đưa Đinh Thuận hồi kinh là một phó thiên hộ, tên là Thường Phượng, Tần Kham cũng không xa lạ gì với hắn, Thường Phượng cũng là thành viên nòng cốt lúc trước từ Nam Kinh theo hắn vào kinh, khi ở Nam Kinh chỉ là một giáo úy vô danh, Tần Kham một đường thăng quan hát vang tiến mạnh, thủ hạ cũ tất nhiên cũng nước lên thì thuyền lên, hiện giờ Thường Phượng đã là phó thiên hộ sở ngoài thành Đông Kinh sư, tính tình ngay thẳng hào sảng, can đảm cẩn trọng, nếu không phải bởi vì quá nóng nảy, thì chỉ sợ đã được thăng làm thiên hộ rồi. Lần này Đinh Thuận phụng mệnh tới Thiên Tân Cha Bạch Liên giáo, Tần Kham cho phép hắn tự chọn thuộc hạ đắc lực đi theo. Người thứ nhất Đinh Thuận điểm danh chính là Thường Phượng, đủ có thể thấy người này vẫn có mấy phần bản lĩnh thật sự. Thường Phượng trước mặt người ngoài thình tính nóng như lửa, lúc này quỳ gối trước mặt Tần Kham thì thở mạnh cũng không dám. Trong tiền viện nha môn Bắc Trấn phủ ti có rất nhiều người, bao gồm cả chỉ huy đồng chi Triệu Giám và mấy tên đô thiêm sự và trấn phụ sứ, toàn bộ đều đi ra đứng bên cạnh Tần Kham nhìn thương thế của Đinh Thuận. Triệu Giám nhíu mày muốn nói gì đó, nhưng thấy vẻ mặt hầm hầm của Tần Kham thì trung quy vẫn không dám mở miệng. Tiền viện có hơn 100 người đứng, tất cả đều là quan viên văn võ trong nha môn cẩm y liễu vệ trấn phủ ti, người tuy nhiều nhưng ý mặt giống như Thường Phượng, mọi người thấy sắc mặt xanh mét của Tần Kham thì thở mạnh cũng không dám. Không biết qua bao lâu, Tần Kham cuối cùng cũng mở miệng, ngữ khí như băng, ta nhớ rõ Đinh Thuận khi rời kinh dẫn theo hơn 300 người cơ mà. Thường Phượng cả người run lên, túi đầu nói, vâng, một nhóm tổng cộng 320 người. Tần Kham lườm hắn, hơn 300 người mà không bảo vệ được một mình một Đinh Thuận, còn hao tổn mấy chục người, Thiên Tân chẳng lẽ là đồng rồng hang hổ hả? Thường Phượng dập đầu thật mạnh, bi phẫn nói, hầu gia minh giám, Đinh Trấn phủ là chúng mai phục của Bạch Liên giáo. Tần Kham cười lạnh, hai gã đại đương đầu của Đông Hán chúng mai phục, Thiên Hộ Ngưu Bân của Thiên Tân vệ cũng chúng mai phục, Đinh Thuận và các ngươi cũng chúng mai phục. Là yêu nhân của Bạch Liên giáo biết pháp thuật tận thần, hay là nhân mã của Hán vệ chúng ta tất cả đều là thùng cơm. Thường Phượng hoảng hốt nói, hầu gia, Thiên Tân Bạch Liên giáo đã rất ngông cuồng, trong thành có nhiều dân chúng đã thậm chí ngay cả quân sĩ võ tướng của Thiên Tân Tam vệ cũng có không ít người ngầm nhập giáo, bất kể đại đương đầu Đông Hán, Thiên Hộ Ngưu đại nhân của Cẩm Y Liễu vệ Thiên Hộ Sở Thiên Tân, hay là Đinh Trấn phủ vào Thiên Tân Cha Bạch Liên, đều hung hiểm vạn phần, cực kỳ gian nan. Thuộc hạ lớn mật nói một câu, hầu gia vừa rồi nói không sai, Thiên Tân vệ, nó chính là đầm rồng hang hổ đối với chúng ta rồi. Thần Kham tức giận nói, Bạch Liên giáo ở Thiên Tân lợi hại vậy ư? Đinh Thuận hắn là chúng mai phục như thế nào? Đinh Trấn phủ phụng lệnh của hầu gia, 10 ngày trước dẫn đám thuộc hạ vào Thiên Tân vệ, cùng Thiên Tân tạ vệ đô chỉ huy sứ tiền quý trò chuyện mấy canh giờ, Đông Hán và Mưu Bân lần lượt bị ám sát, hiển nhiên có người nắm rõ hành động của người được triều đình phái tới, bên trong tất có nội gián, Đinh Trấn phủ quyết định bắt đầu điều tra từ hạ tầng của Thiên Tân tam vệ, một đường tìm hiểu nguồn gốc. Vào Thiên Tân 4 ngày, Đinh Trấn phủ vẫn luôn cẩn thận, hắn ở trong nha môn tổng thự cầm y liễu vệ Thiên Tân, bất kể ra vào bên cạnh đều có mấy trăm người hộ vệ. Hơn nữa án tra rất thuận lợi, Đinh Trấn phủ thậm chí bắt được một chỉ huy thiêm sự trong Thiên Tân hữu vệ, hai gã phó thiên hộ trong Thiên Tân vệ, bọn họ là đầu mục trọng yếu của Thiên Tân Hương Đường Bạch Liên giáo. Tần Kham nghiêm mặt nói, với tính tình của Đinh Thuận, bắt được nhân vật trọng yếu như vậy chỉ sợ liền có chút đắc y vênh váo phải không? Thương Phượng xấu hổ nói, hầu gia nói đúng, Đinh Trấn phủ hắn vừa biết được tin tức liền hưng phấn tới không kềm chế được, lúc ấy người bên cạnh hắn đều được phái ra đi tra án. Hắn chỉ dẫn hơn 30 người liền vội vàng ra khỏi nha môn tổng thự cẩm y liễu vệ Thiên Tân, chuẩn bị ngay đêm thẩm vấn ba gã phạm nhân trọng yếu này, kết quả rời khỏi nha môn không đến thời gian một nén hương, liền ở trên phố chúng phục kích của Bạch Liên giáo. Bạch Liên nghịch tặc có tới hơn 200 người, trong đó có nhiều hạng người tinh thông quyền thuật, đám thuộc hạ liều chết hộ vệ, hao tổn hơn 10 huynh đệ mới bảo vệ được Đinh Trấn phủ. Tần Kham tức giận thở dài, các ngươi đây là đã trung kế của Bạch Liên giáo rồi, ba người tra được này căn bản chính là để dụ Đinh Thuận lơ là ra khỏi cửa, ta nếu đoán đúng thì ba người này chỉ sợ cũng đã bị Bạch Liên giáo diệt khẩu rồi phải không? Thương Phượng càng hổ thẹn nói, hầu gia minh kiến vạn lý, ba gã phạm nhân trọng yếu này đêm đó đã chết trong ngục. Sau chuyện chỉ huy sứ của Thiên Tân Tam vệ khiếp sợ, đóng thành 5 ngày để nghiêm tra nhưng vẫn không tra ra kết quả gì, Đinh Trấn phủ trước khi hôn mê đã dặn thuộc hạ, muốn chúng ta nhất định phải đưa hắn về kinh sư. Thương Phượng đang nói thì Đinh Thuận nằm ở trên cáng bỗng nhiên rên rỉ, nước, nước. Mọi người vội vàng cầm một cốc nước cấm tới, trước tiên làm ướt môi cho hắn rồi mới đổ từng tí một. Đinh Thuận uống được chút nước bỗng dưng khôi phục thần trí, mở mắt ra thấy Tần Kham đang đứng trước người, hốc mắt Đinh Thuận lập tức đỏ lên, nước nở nói, hầu gia, lão Đinh ta xin lỗi ngài, chuyện làm hỏng rồi, xin hầu gia trách tội. Tần Kham lắc đầu, sắc mặt ôn tồn, giọng nói cũng nhu hòa, ngươi đã làm rất khá rồi, ta không trách ngươi. Nhặt được cái mạng về đã là vận hạnh, về phủ dưỡng thương cho tốt đi, tương lai cơ hội theo ta kiến công lập nghiệp còn nhiều lắm. Đinh Thuận khóc thút thít gật đầu. Tần Kham dừng một chút, trong mắt sát khí hiện cả, nghiêm giọng nói, một tà giáo mà khiến Hán vệ triều đình tổn binh hao tướng, ta cũng muốn đích thân kiến thức xem nó làm sao lợi hại thế nào. Đinh Thuận không biết từ đâu lấy ra được khí lực, bỗng nhiên vươn tay ra nắm chặt ống tay áo Tần Kham, vẻ mặt khẩn trương nói, hầu gia không thể tự mình mạo hiểm được. Hầu gia, nghe thuộc hạ nói một câu, Thiên Tân vệ Bạch Liên giáo đã thành khí rồi. Thần Kham giận dữ, thôi lắm, chỉ có thời thế tạo anh hùng, chỉ có thời thế thành khí, không thời không thế, lấy đâu ra mà thành khí? Trung quy vẫn chỉ là một đám hại dân hại nước không dám bước ra ngoài ánh sáng mà thôi. Sai người đưa Đinh Thuận về phủ dưỡng thương, Thần Kham lòng đầy lửa giận vào hoàng cung. Giờ đã là tháng chạp cuối năm, chính lúc trời đông giá rét. Trong thành kinh sư là cảnh tượng vui mừng, khắp nơi tràn ngập không khí vui mừng của lễ mừng năm mới. Phố xá càng lúc càng phồn hoa, cách Tết chỉ còn vài ngày, nhà nào nhà nấy bận rộn mời môn thần, tiễn táo quân, lo đồ Tết. Trẻ con túm năm tụm ba vừa khóc vừa cãi nhau, bị người lớn phát vào mông, rồi lại nhét vào một miếng đường vào miệng để thôi khóc thôi quấy. Ngoài Thiệu Quan là một mảng mừng vui, Tần Kham lặng lặng lắng nghe tiếng ồ á của nơi trần thế phồn hoa, tâm tình đang tức giận cũng đông dưng bình phục đi nhiều, dần dần, trên mặt hắn thậm chí còn nở một nụ cười. Có gì mà phải tức giận? Rộn ràng nào nhiệt, lợi đến lợi đi, một bên là giai cấp thống trị bảo vệ Giang Sơn, một bên là phản tặc cướp Giang Sơn, thắng thua dựa vào bản sự và thủ đoạn của mỗi bên mà thôi, kỳ thật tranh đi tranh lại, vẫn chẳng phải là vì cảnh rộn ràng bên ngoài Thiệu kia hay sao? Nghe ngoài Thiệu thỉnh thoảng truyền đến tiếng pháo trúc, Tần Kham thở dài mất mát. Trong nhà Kiều Thê hứng chí bừng bừng đặt mua hàng Tết, quét dọn từ đường, cắt xong hoa tiễn táo quân, nhưng sao cứ nghĩ đến tướng công các nàng lại phải rời kinh trước năm mới, bấm tay tính ngày, 4 tháng sau là Kim Liễu Lâm buồn rồi, khi đó không biết mình có kịp về thấy đứa con đầu lòng không. Chốc chốc thì yên lòng điềm tĩnh, chốc chốc lại buồn phiền bất an, mang loại tâm tình mâu thuẫn này, Tần Kham đi vào hoàng cung. Chương 396, muốn tiêu diệt Bạch Liên. Chu Hậu Chiếu mặc long bào, khoanh chân ngồi trên giường ấm các Đông Loan cung tàn thành, tuy rằng ngồi rất không có tướng ngồi, mất đi vẻ uy nghi của hoàng đế, nhưng vẻ mặt lại đứng đắn một cách hiếm có, hắn đang tập trung tinh thần phê duyệt phiếu nghị tấu chương của nội các. Ty lễ giám trưởng Ấn Lưu Cẩn cười bồi đứng hầu bên cạnh, thỉnh thoảng cẩn thận vườn tay ra chỉ, giảng giải tiền căn hậu quả của việc ghi trên tấu chương, cùng với đề nghị xử trí như thế nào. Sau phong ba thái miếu thỉnh tội lần trước, vẫn để lại một chút di chứng, các quan văn bị Chu Hậu Chiếu và Tần Kham hợp nhau trị cho một bận, tuy rằng ngoài miệng thì vẫn kiên cường, nhưng đại bộ phận quan văn thực sự vẫn sinh ra sợ hãi đối với hoàng quyền. Trước kia Chu Hậu Chiếu lơ là triều chính là vì quan văn quá cường thế, hắn nói gì là quan văn liền phản đối kịch liệt cái đó, hơn nữa là phản đối không hề có căn cứ, bất luận chuyện là trắng hay đen, phàm là hoàng đế đề xuất, bọn họ phải phản đối. Bầu không khí chính trị quái dị này xuyên suốt cả triều chính nước, thử hỏi Chu Hậu Chiếu làm sao có tâm tình mà chăm lo việc nước. Nhưng mà mấy ngày nay lại rất khác, các quan văn sau khi bị trị cho một trận thì lùi bước, trước kia Chu Hậu Chiếu nói một việc thì liền phản đối một việc, hiện giờ thì lại cơ bản phải gặp phải trở ngại gì, chỉ cần không phải xử lý quá mức hồ đồ hoang đường đối với triều chính, ngay cả các ngôn quan ngự sử cũng không lên tiếng. Phiếu nghĩ của nội các vào ty lễ giám chuyển trình cho hoàng đế dưới sự giúp đỡ của Lưu Cẩn tự mình trả lời, rồi lại về nội các và thông chính ty ban hành tới lục bộ hoặc là quan phủ địa phương. Một chế độ triều chính khỏe mạnh mấy ngày nay cuối cùng ngươi làm mất đi rất nhiều thanh âm cái cỏ đáng ghét. Bầu không khí tốt lành như vậy, Chu Hậu Chiếu tất nhiên không ngại tự mình xử lý quốc sự một chút, cho dù hắn biết rõ các quan văn lùi bước thỏa hiệp chỉ là tạm thời, qua một thời gian nữa chỉ sợ lại sẽ chứng nào tật nấy xưng bá triều đình, có điều Chu Hậu Chiếu vẫn rất thỏa mãn. Dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, có thể hài lòng nhất thời thì là nhất thời, với cái tuổi 16 của Chu Hậu Chiếu, làm sao nghĩ được xa tới vậy. Đương nhiên, Chu Hậu Chiếu chăm lo việc nước cũng chỉ có tính tạm thời, địa vị của hắn mặc dù tối cao, nhưng sự vụ triều chính rườm rà bừng bề, hắn chỉ là nhân vật chạy cờ, ngay cả Lưu Cẩn cũng không cho rằng hắn có thể kiên trì được lâu. Chu Hậu Chiếu chuyên tâm phê duyệt tấu chương, Lưu Cẩn ở bên cạnh thần thái cung kính chỉ điểm kiến nghị, còn có một Trương Vĩnh cũng không chịu cô đơn, giống như muốn phân cao thấp với Lưu Cẩn, bưng một khay ngọc đựng đầy đồ ăn vặt, thỉnh thoảng lại ân cần dâng lên, để Chu Hậu Chiếu thuận tay bỏ vào miệng. Điểm giống nhau của hai người là, thỉnh thoảng lại dâng một nụ cười định nọt tới cực độ cho Chu Hậu Chiếu, rất khó coi. Khi Tần Kham đi vào các Đông Loan cung Càn Thanh nhìn thấy cảnh tượng này thì cước bộ hắn hơi khựng lại, tiếp theo thì không khỏi thở dài. Vị cá nhân quyết định tố dưỡng, lương tâm không lừa được bản thân, bất luận là ơn hay oán, dính dáng tới loại hàng thế này thật sự là chuyện mất phẩm giá. Thấy Tần Kham tiến vào, Chu Hậu Chiếu bỏ bút lông hồ châu trồn tía quý báo vào trong giá, cao hứng cười nói: "Tần Kham, ngươi mau tới đây xem đi, chớ mấy ngày nay xử lý triều chính rất thuận tay, đám quan văn mồm thối không ngờ đều thành thật ngoan ngoãn, đều là nhờ chỉ ý xấu của ngươi mới giúp chấm gần đây được thoải mái như vậy, chấm cuối cùng cũng có thể vui vẻ đón năm mới rồi." Lưu Cẩn thấy Tần Kham vào điện, thần sắc định nọt lập tức trở nên có chút cứng ngắc, ánh mắt rất nhanh hiện lên một tia ghen ghét. Hiển nhiên, từ sau lần trước hợp nhau chơi quan văn, kỳ trăng mật của Tần Kham và Lưu Cẩn cũng mau chóng kết thúc. Tần Kham tiến lên hai bước, cười khổ nói: "Bệ hạ có thể khiêm tốn chút không? Lần trước sau khi chúng ta hợp nhau, không phải nói đã hẹn giấu chuyện này trong bụng sao? Nếu bị các đại thần biết được, bệ hạ thì không sao, nhưng thần thì chắc chắn phải chết." Chu Hậu Chiếu cười ha ha: "Ngươi và Lưu Cẩn đều bị văn võ cả triều mắng là gian định, nhưng sự xấu xa của ngươi khác với Lưu Cẩn, tính tình Lưu Cẩn cương trực hơn một chút, ngươi thì lại thật sự xấu tới tận xương thủy, không cẩn thận chút là bị ngươi lừa." Chấm vừa nghĩ tới chủ ý xấu xa ngươi lần trước nghĩ ra là lại không nhịn được cười, cái miệng này chẳng thể nào giữ được bí mật, ngươi bảo phải sao đây? Tần Kham cười nói: "Kỳ thật cũng dễ thôi, thần nghe nói châu Âu ở cực Tây có tập tục, nơi đó bất kể là vương công quý tộc hay là dân chúng nếu có bí mật không thể cho ai biết, bình thường sẽ chạy lên núi tìm một cái cây, ở dưới cây khoét một cái hố, rồi sau đó nói ra toàn bộ bí mật xuống cái hố, rồi dùng bùn đất lấp kín hố lại, bí mật đó sẽ vĩnh viễn được chôn ở trong hố, vĩnh viễn không có ai biết." Chu Hậu Chiếu mắt sáng lên, cười nói: "Cho dù thuần túy là lừa mình, có điều nghe cũng thú vị đấy. Hôm nào chấm sẽ chôn vùi bí mật chúng ta hợp nhau chơi quan văn vào trong hố." Giống như đang nghiêm túc thương nghị quốc sự, Tần Kham đông nhiên rất việc chung làm chung chỉ về phía Lưu Cẩn, ngựa khí vô cùng đứng đắn nói: "Vậy hạ, Lưu công công cũng biết bí mật này, có phải cũng nên thuận tiện?" Lưu Cẩn bất ngờ không kịp đề phòng lần ra, tiếp theo sợ tới mức hồn phi phách tán, rít lên như bị điên: "Tần Kham, ngươi hết lần này tới lần khác tập ra, cảm thấy vui lắm à?" Chu Hậu Chiếu dở khóc dở cười: "Tần Kham, ngươi đừng lúc nào cũng dọa Lưu Cẩn nữa, người ta dù sao cũng cả đống tuổi rồi, không chịu nổi bị ngươi năm lần bảy lượt trêu đâu." Hốc mắt Lưu Cẩn đỏ, liên tục gật đầu: "Lão nô gan nhỏ, thật sự không chịu nổi bị hù dọa." Tần Kham vô cùng thất vọng ngửa mặt lên trời thở dài. Lưu Cẩn, vận số chưa tận. Tùy ý chỉ về phía khay ngọc Trương Vĩnh đang cầm trong tay, bảo Tần Kham đừng coi mình là người ngoài, tự lấy đồ ăn mà ăn, rồi Chu Hậu Chiếu nhướng nhướng mày với Tần Kham, vào cùng tìm chấm có việc à? Tần Kham chắp tay nói: "Vâng." "Nói đi." "Sắp năm mới rồi, tốt nhất nói chuyện vui lấy, chuyện không vui từ cứ để đó, đợi sau Tết Nguyên Tiêu rồi tính, các triều thần đều được nghỉ nửa tháng, ngươi cũng để chấm thở một chút." Tần Kham cười khổ nói: "Bệ hạ, thật xin lỗi, chuyện thần muốn nói thực sự không phải là tin tức tốt gì." Chu Hậu Chiếu ngây ra một lúc, rồi mới buồn bã thở dài, ngay cả điểm tâm trong miệng cũng trở nên vô vị. Lưu Cẩn giống như cố ý muốn báo thù vừa rồi, ở bên cạnh Chu Hậu Chiếu cười lạnh nói: "Bệ hạ, thần hầu gia thật đúng là số khổ, lão nô chưa từng được nghe một chuyện tốt mà hắn nói với bệ hạ bao giờ, sắp năm mới rồi còn chạy tới làm bệ hạ không thoải mái." Tần Kham không mềm không cứng trả lời: "Lưu công công, sắp năm mới rồi, ngươi việc gì phải chọc ta không vui?" ta là tới bẩm báo với bệ hạ quốc sự liên quan đến xã Tắc Tổ Tông, bệ hạ đã là chúa công của Giang Sơn, nghe quốc sự chẳng lẽ còn phân hai loại thống khoái với không thống khoái à? Lưu Cẩn nói ra, tiếp theo hắn độc lườm hắn một cái rồi câm miệng. Chu Hậu Chiếu giận dữ nói, được rồi, các ngươi đã làm chấm không thoải mái rồi đấy, Tần Kham, rốt cuộc có chuyện gì, ngươi cứ tấu đi. Tần Kham lặng lặng nói, bệ hạ, Bạch Liên tà giáo ở Thiên Tân Vệ gây chuyện, đã có thế càng ngày càng nghiêm trọng, cho tới hôm nay, đã có hai vị đại đương đầu Đông Hán cùng với một vị thiên hộ cẩm y liề vệ, một vị trấn phủ ở Thiên Tân bị ám sát, có thể nói là ngông cuồng bừa bãi lắm rồi, thần trái lo phải nghĩ, không thể không bẩm với bệ hạ, xin bệ hạ quyết định. Vừa nghe đến ba chữ Bạch Liên giáo, thần sắc thờ ơ của Chu Hậu Chiếu lập tức trở nên rất khó coi, sắc mặt soạt một cái liền âm trầm. Ham chơi lơ là triều chính không có nghĩa là thật sự không quan tâm tới quốc sự, Bạch Liên giáo là tổ chức với tính chất gì, Chu Hậu Chiếu rất minh bạch, dù sao cũng là Giang Sơn tổ tông truyền xuống, Hoàng Trì Đế lúc còn tại thế cũng đã nói với hắn rất nhiều thứ, Bạch Liên giáo tuyệt đối là một trong những tổ chức mà lịch đại hoàng đế Đại Minh cẩn thận đề phòng, Chu Hậu Chiếu có ngu ngốc tới mấy thì cũng minh bạch tuyệt đối không thể khinh thường Bạch Liên giáo. Luận về cơ sở danh vọng trong nhân gian, luận về lịch sử tạo phản thiếu chút nữa thành công, luận về các cuộc tạo phản quy mô lớn nhỏ từ lúc Đại Minh khai quốc hơn trăm năm qua tới nay, Bạch Liên giáo sớm đã là một cây gai trong lòng các đế vương, muốn nổ ra mà không thể. Bạch Liên giáo đã thành khí ở Thiên Tân Vệ ư? Chu Hậu Chiếu vẻ mặt âm trầm nói. Tần Kham mỉm cười nói, bệ hạ quân quyền thiên bẩm, đường đường là hậu duệ quý tộc chính thống, bất luận có thành khí hay không thì ở trước mặt bệ hạ đều là đám trộm cắp, bệ hạ việc gì phải e ngại. Sắc mặt của Chu Hậu Chiếu hơi dịu đi, nói, bọn tặc tử to gan lớn mật, dám công nhiên ám sát Hán vệ triều đình ta, chấm tuyệt đối không thể dung thứ. Tần Kham, ý ngươi thế nào? Tần Kham chắp tay nghiêm túc nói, chỉ cầu bệ hạ ra một đạo thánh chỉ, thần nguyện vì bệ hạ tới Thiên Tân Vệ, tự mình dẫn dắt Hán vệ tiêu trừ Bạch Liên tà giáo. Chu Hậu Chiếu và Lưu Cẩn nghe vậy đồng thời ngẩn ra, vẻ mặt biến ảo, mặt già trắng nón của Lưu Cẩn nhanh chóng hiện lên một tia âm trầm. Ngươi đi Thiên Tân Vệ, ngươi lại muốn đích thân dẫn thân vào nơi nguy hiểm? Không được không được, chấm không cho phép. Chu Hậu Chiếu kiên quyết lắc đầu, lần trước ngươi tới Liêu Đông thiếu chút nữa thì bỏ mạng, chấm tới nhà ngươi thấy phu nhân ngươi khóc tới ruột gan đứt từng khúc, chấm mày này tới nỗi có cả tâm tư bồi táng của ngươi, giờ có nói gì cũng không cho ngươi đi. Thần Kham, ngươi bất khiến chấm phải lo đi. Chương 397, ra yến trước khi đi. Một tiểu hôn quân hoang đường không đáng tin cậy không ngờ muốn Tần Kham đừng khiến hắn phải lo. Lời này nghe thấy nào cũng vẫn thấy quái dị. Tần Kham cười khổ nói, bệ hạ, Thiên Tân không phải Liêu Đông, kẻ địch thần phải đối mặt ở Liêu Đông là đại tướng tay nắm binh quyền biên chấn cùng với kỵ binh thắt đát, loạn trong giặc ngoài đều đủ cả, đó mới là nguy hiểm thực sự. Nhưng Thiên Tân vệ thì khác, thần tới Thiên Tân là để tra xét địch tặc Bạch Liên giáo, đây là một đám hại dân hại nước không dám bước ra ngoài ánh sáng, việc thần phải làm chỉ là kéo tơ bóc kén lôi chúng từ trong động ra mà thôi, nguy hiểm gì đâu chứ. Chu Hậu Chiếu hậm hực nói, Đông Hán tổn thất hai đại đương đầu, cẩm y liề vệ mất một trấn phủ, một thiên hộ, như thế mà còn không gọi là nguy hiểm à? Tần Kham, thái giám và các đại thần bên cạnh chấm thường dùng thiên kim chi tử, tòa bất thủy đường để khuyên chấm đừng làm những chuyện nguy hiểm, chấm cũng dùng những lời này để khuyên ngươi, ngươi hiện giờ đã là hầu tước, cũng là phụ tá đắc lực không thể thiếu của chấm, việc gì phải tự mình dẫn thân vào trốn hiểm nguy? Bảo đám người bên dưới đi làm là được, chấm không tin đại minh ta trừ ngươi ra thì không còn người tài nào khác. Tần Kham cười khổ bất đắc dĩ, ánh mắt thoáng nhìn sang Lưu Cẩn bên cạnh, mang theo mấy phần tạp vị. Cả người Lưu Cẩn run lên, lập tức lựa giận và trượng. Hắn đã đọc hiểu ánh mắt của Tần Kham, lúc này hắn nếu không du thuyết cho Tần Kham một phen, chắc câu tiếp theo của Tần Kham tuyệt đối sẽ là đề cử hắn tới Thiên Tân, không cần hoài nghi, tên xuất sinh này tuyệt đối làm được. Cố nén lửa giận đang tuôn trào, Lưu Cẩn cố nặn ra vẻ mặt tươi cười, nói: "Bệ hạ, kỳ thật Tần Hầu gia muốn tới Thiên Tân, nếu luận về nguy hiểm thì thật sự có thể bỏ qua không tính, hán vệ lúc trước phái nhân mã tới rồi mất mấy người, đó đều là bởi vì bọn họ quá mức lơ là, nếu Tần Hầu gia làm việc cẩn thận một chút, tất nhiên không có gì đáng ngại. Bạch Liên tà giáo từ thời Nam Tông tới nay, mặc dù liên tục tụ chúng tạo phản, song đều không thành khí được, sau khi Đại Minh ta lập quốc, tuy rằng cũng thường có Bạch Liên tạo phản, nhưng tùy tiện một nhánh binh mã triều đình tới là có thể thoải mái tiêu diệt bọn họ, đó là vì sao? Chỉ là vì tín đồ Bạch Liên giáo thu nạp đều là hạng dân ngu thô bỉ, nói trắng ra là bọn chúng kỳ thật là một đám mỗ hợp, quân vua đánh tới, một kích là tan, Tần Hầu gia là người có bản lĩnh lớn, tất sẽ diệt Bạch Liên giáo dễ như trở bàn tay, bệ hạ không cần lo lắng làm gì. Chu Hậu Chiếu rốt cuộc cũng vẫn rất sủng tín Lưu Cẩn, nghe vậy nghĩ cảm thấy rất có đạo lý liền không khỏi do dự nói, là vậy thật à? Tần Kham mỉm cười chắp tay nói, lời nói của Lưu công công rất đúng, bệ hạ thần cũng là vì kế vạn năm dài lâu của Giang Sơn bệ hạ, vẫn xin bệ hạ thành toàn. Chu Hậu Chiếu do dự một lúc, cuối cùng gật gật đầu, được rồi, chấm lần này cho phép ngươi, lát nữa chấm sẽ phái người đưa thánh chỉ khâm sai tới phủ của ngươi, tất cả nhân mã đồ vật đều do ngươi chọn, Tần Kham, ngươi nhớ phải cẩn thận, bằng không chấm thực sự không có mặt mũi tới gặp các phu nhân của Tần phủ. Đa tạ bệ hạ thành toàn. Mục đích đã đạt được, Tần Kham chậm rãi ra khỏi cửa điện, đi chưa được mấy bước lại phát hiện Trương Vĩnh cũng đi theo đằng sau. Tần Kham dừng bước, mỉm cười chắp tay với Trương Vĩnh, Trương công công có việc gì ư? Trương Vĩnh giận dữ nói, hầu gia, lần này tới Thiên Tân, ngươi cần phải bảo trọng, đừng để chuyện lần trước xảy ra. Tạp gia vừa rồi luôn nhìn chằm chằm Lưu Cẩn, ngươi ở trước mặt bệ hạ nhắc tới đi Thiên Tân, Lưu Cẩn lập tức mắt lộ sắc khí, chuyến đi tới Thiên Tân của hầu gia, chỉ sợ Lưu Cẩn sẽ âm thầm dở trò, nhớ phải cẩn thận đó. Thần Kham cười nói, đa tạ Trương công công đã nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Hai người đứng ở ngoài cung Càn Thanh nói chuyện phía một lúc, Trương Vĩnh không biết có tâm sự gì, vẻ mặt do dự bất an, kéo Thần Kham nói một số vấn đề không hề có dinh dưỡng, nhưng lễ mề không cho hắn đi. Thật sự không hiểu nổi hành vi của hắn, một người không có chứng, vì sao cứ thích giở dẫm vậy nhỉ? Thần Kham mỉm cười, Trương công công nhất định có chuyện gì khác phải không? Ta và Trương công công là người cũ của Đông cung, hơn nữa quan hệ của chúng ta. Ha ha, công công có chuyện thì đừng ngại nói thẳng, có thể giúp được ngươi ta nhất định sẽ giúp. Trương Vĩnh lập tức cảm kích không thôi, thở dài, Tần Hầu gia quả thật là người tốt, Tạp gia có thể quen Hầu gia, đời này tính là không sống uổng phí rồi. Tần Kham sờ sờ mũi, người khác mắng hắn không sao, một khi nghe có người khen hắn là người tốt, hắn lại không ngại dùng ác ý nhất để suy đoán đối phương, phản ứng đầu tiên chính là người khác đang vòng vo mắng hắn. Trương Vĩnh do dự một lát, lúc này mới ngại ngùng mở miệng, không giấu gì Hầu gia, Tạp gia hiện giờ ở trong cung càng sống càng bất ức. Ồ, cớ sao lại vậy? Mặt Trương Vĩnh nổi lên vẻ phẫn hận, còn không phải là bởi vì tên tạp phái Lưu Cẩn kia sao? Bệ hạ muốn xây báo phòng, nội khố Mã Vinh Thành nắm toàn bộ đều dành để lo liệu cho xây dựng báo phòng, vốn Mã Vinh Thành nói định để lại 50 vạn lượng để cho chi tiêu của bốn ty, tám cục, 12 giám nội cung, lao tạp phái Lưu Cẩn đó lại chỉ dành 30 vạn lượng cho 11 giám, chỉ độc có ngự mã giám của Tạp gia là trừ ra, Tạp gia tìm hắn lý luận, lao tạp phái đó lại nói ngự mã giám nắm binh sự cung cấm, tiền lương thì đi mà hỏi hộ bộ và binh bộ, nội khố chi nhiều rồi, không chịu. Nội nữa, hoặc là chờ đầu xuân sang năm các nơi áp tải thuế quặng tới kinh sư rồi tính. Hầu gia, Tạp gia là nắm binh quyền cấm cung, mà có binh là cần tiền, Tạp gia không trả được tiền lương, quân sĩ ai sẽ phục Tạp gia? Các tướng sĩ của Long Tương tứ doanh ai chịu nể mặt Tạp gia? Lưu Cẩn đây là đang bức Tạp gia tới tuyệt lộ. Tần Kham gật gật đầu đồng tình, chỗ khó xử của Trương công công ta hiểu, nhưng không biết ý tứ của công công là. Trương Vĩnh sầu mi khổ kiểm nói, mắt thấy sắp tới năm mới rồi, ngự mã giám nếu còn không phát được tiền lương, e là quan binh cấm cung sẽ có biến, khi đó Tạp gia sẽ có nguy hiểm mất đầu, xin Hầu gia cứu ta. Thu nhập của Cẩm Y Liễu vệ dưới trướng Hầu gia nhiều, nếu có thể lâm thời chia một ít bạc, Tạp gia cả cuộc đời này tất sẽ nhớ đại ân đại đức của Hầu gia. Tần Kham trầm ngâm không nói gì, một lúc sau mới bảo, công công nói quá lời rồi, ta và công công là tương giao tâm đầu ý hợp, sao có thể thấy chết mà không cứu được. Như vậy đi, cá nhân ta bỏ ra 50 vạn lượng, nhưng sẽ ghi vào sổ sách của Cẩm Y Liễu vệ, tương lai ngự mã giám cứ từ từ trả ta, việc này không nên nói ra ngoài làm gì, nói ra không hay. 50 vạn lượng bạc không phải con số nhỏ, nếu là trước kia Tần Kham khẳng định sẽ không bỏ ra được, có điều lần trước Tần Kham lập bẫy lừa Lưu Cẩn mấy trăm vạn lượng bạc, trong đó có 100 vạn lượng là rơi vào túi riêng, lấy ra 50 vạn lượng cũng không khó. Trương Vĩnh vui mừng quá đỗi, hốc mắt lập tức ngấn lệ, vén vạt áo định quỳ xuống lệ Tần Kham, Tần Kham vội vàng đỡ hắn dậy. Hầu gia, ngươi là phụ mẫu tái sinh của Tạp gia. Đừng, ta không để ra được con trai như ngươi đâu, độ khó quá cao. Tần Kham vội vàng kiếp lượng. Sau này Hầu gia nếu có lệnh, ta nguyện vì Hầu gia mà vượt lửa qua sông. Tần Kham thở dài, nói, Trương công công, năng lực của ta cũng hữu hạn, một lần hai lần thì ta có thể giúp ngươi, nhưng không thể lần nào cũng giúp ngươi được. Công công trở mặt với Lưu Cẩn đã thành bế tắc không thể giải, lời nói khó nghe là, tương lai không phải ngươi chết thì là hắn chết, Trương công công, tính toán sớm đi. Trương Vĩnh giật nảy mình, lưng lập tức túa mồ hôi lạnh, ý tứ của Hầu gia là. Tần Kham cười cười, ta không có ý gì cả, Trương công công, ở ngoài cung ta còn có việc, cáo từ trước nhé. 50 vạn lượng bạc buổi chiều ta sẽ sai người áp tải tới ngự mã giám thự. Tần Kham xoay người rời đi, khi đưa lưng về phía Trương Vĩnh, khóe miệng hắn nở ra một nụ cười rất không có thiện ý. Ba ngày cãi một trận, năm ngày đánh một trận, cãi xong đánh xong lại tiếp tục tranh đấu gay gắt, ngày tháng không thể cứ sống mãi như vậy được, cũng nên gieo một hạt giống trừ Lưu Cẩn trong lòng Trương Vĩnh, đợi cho hạt giống này mọc rễ nảy mầm rồi, tới khi không thể ngăn cản nó sinh trưởng nữa, Tần Kham ở sau lưng đẩy một cái, tận thế của Lưu Cẩn sẽ tới. Trương Vĩnh vẫn đang đờ đẫn, chắp tay bái Tần Kham, cho tới khi thân ảnh của Tần Kham biến mất, Trương Vĩnh vẫn ngơ ngác đứng đó, vẻ sợ hãi và sát ý trong mắt luân phiên đảo nhau, biến ảo không ngớt. Ra khỏi thành về nhà, Tần Kham lệnh cho quản gia làm ra yến, tất cả chiếu theo quy cách đón năm mới, toàn phủ trên dưới đón Tết Sầm Trường 398, Giá Lâm Thiên Tân. Quản gia lơ ngơ đi an bài, Tần Kham tới nội viện, nói chuyện một lát với hai vị phu nhân, lại nhu thuận vuốt ve cái bụng đã nhô cao của Kim Liễu, trong lòng vạn phần thương tiếc. Quyền lực càng lớn, trách nhiệm cũng càng lớn, bận tới bận lui đều là vì lời thề lúc xưa, mấy năm nay hối hả ngược xuôi tâm lực lao lực quá độ, tứ thấy cũng không có lỗi với Chu Hậu Chiếu, không có lỗi với Vương Triều Hán Nhân cuối cùng trên lịch sử, nhưng mà trong lòng chúng quy vẫn có một cái nợ, đó là có lỗi với thê tử trong nhà, ai cũng nói không nên gả cho chồng là thương nhân, bởi vì thương nhân trọng lợi khinh biệt ly, nhưng mà gả cho Tần Kham hắn thì có tốt hơn là bao. Nhẹ nhàng vỗ về cái bụng của Kim Liễu, Tần Kham lòng đầy hãy nấy nói với hai vị tiểu thê, ngày mai phải rời kinh tới Thiên Tân, không thể cùng các nàng đón năm mới. Đỗ Yên và Kim Liễu lập tức lên người, nhị nữ nhìn nhau một cái, phát hiện trong ánh mắt của nhau đều là vẻ lo lắng. Thướng công chuyến này tới Thiên Tân có phải rất nguy hiểm không? Liệu có thân hãm loạn quân giống như ở Liêu Đông? Đỗ Yên bất an nắm chặt quyền đầu. Tần Kham cười nói, nào có nhiều loạn quân như vậy, thế đạo này nói chung vẫn là thái bình tình thế, tướng công chuyến này tới Thiên Tân là để tra Bạch Liên giáo, bọn họ là một đám phản tặc không dám bước ra ngoài ánh sáng, sao dám ở Đại Minh ngang nhiên đối phó với Khâm Sai triều đình như ta. Các nàng cứ coi như là tướng công ra ngoài công tác một chuyến thôi, tuyệt không có gì nguy hiểm. Vẻ mặt Đỗ Yên giãn ra, nàng ta là thần kinh thô điển hình, nghe Tần Kham giải thích tựa hồ quả thật là một chuyện bình thường, không cần phải lo lắng. Nhưng Kim Liễu thì không ngu, tụm tìm lường Tần Kham, vừa rồi ta có nghe hạ nhân trong phủ nói, Đinh Thuận được mang từ Thiên Tân về kinh sư, khi trở về thân chịu trọng thương hôn mê bất tỉnh, tướng công, Thiên Tân thực sự không nguy hiểm ư? Tần Kham toát mồ hôi, thực sự không nguy hiểm mà, Đinh Thuận là quá sơ ý, nên mới gặp kiếp nạn như vậy, tướng công so với hắn thì cẩn thận hơn nhiều, hơn nữa bệ hạ lo cho thần tử, cố ý phái hơn trăm cao thủ cấm cung đi theo, trong Cẩm Y Liễu vệ ta cũng điều trăm tên cao thủ túc địch bảo vệ, tướng công tuyệt sẽ không sao đâu. An ủi hai vị thê tử hồi lâu, Đỗ Yên và Kim Liễu cho dù vẫn lo lắng song vẫn miễn cưỡng đáp ứng. Nhưng mà sắp tới năm mới, gia chủ Tần gia lại không có nhà, làm nhị nữ thần tình vẫn có vẻ không vui. Bữa cơm tất niên của Tần phủ tổ chức trước mấy ngày, trong bữa cơm nhị nữ cố gượng cười, Đỗ Yên còn uống thêm mấy chén với Tần Kham, cho tới lúc đêm khuya tiệc tàn, Tần Kham Nhân lúc ngà ngà say lớn mật nói đêm nay ba người chung giường, lý do ngoài mặt là bù đắp cho lúc phải xa nhau. Đỗ Yên và Kim Liễu mặt xoẹt một cái đỏ bừng, nhị nữ nhìn nhau, không khỏi ngượng ngùng và phần. Kim Liễu bụng đã to tất nhiên không thể uống rượu, lúc này mặt lại đỏ rực như say, trong mắt như chứa nước mùa thu, sóng sánh cực kỳ quyến rũ. Tướng công, thiếp thân trong bụng. Ai chà, nói chung là thiếp thân đêm nay không thể hầu hạ tướng công được. Hay là để tỷ tỷ và tướng công? Và tướng công? Kim Liễu xấu hổ tới phát bực, nhưng lại không thể nói tiếp được nữa. Tần Kham nghiêm trang nói, cái gì mà hầu với trà hạ, tướng công chỉ là muốn nằm chung tâm sự với các nàng thôi, ngày mai tướng công rời kinh rồi, chuyến này tới Thiên Tân không biết mất bao lâu, qua đêm nay các nàng chắc là còn lâu nữa mới được thấy ta. Đỗ Yên vốn chỉ say 5-6 phần, nghe vậy mặt như ánh nắng chiều, đỏ như sắp ứa ra máu, cảm giác say như lên tới 5-6 phần, dùng mắt liếc về phía Kim Liễu, như không chịu nổi hơi men mà ôm chán, nói, rượu này nặng quá, hình như say mất rồi. Ta mặc kệ, ta đi ngủ đây, chẳng biết gì cả đâu, các ngươi ai đến ngủ cũng được. Nói xong Đỗ Yên đứng dậy đi luôn. Tần Kham tinh thần chấn động, vội vàng đỡ Kim Liễu dậy, hai người đi theo Đỗ Yên về phía phòng ngủ, vừa đi Tần Kham vừa phổ cập tri thức cho Kim Liễu. Tướng công đã hỏi qua danh y Long Nhị Chỉ của kinh sư rồi, nàng hiện giờ mang thai đã 5 tháng, có thể hầu hạ tướng công rồi, vào từ đằng sau là được. Ối. Kim Liễu nghe vậy tựa hồ ngay cả chân cũng nhũn cả ra, ngượng ngùng cầu xin, tướng công đừng nói nữa. Việc này sao có thể làm trước mặt tỷ tỷ? Đừng nghĩ vậy, cùng học tập mới có thể cùng nâng cao, và lại, tỷ tỷ nàng chẳng phải là cũng phải ấy ở trước mặt nàng sao? Đừng nói nữa, tướng công đừng nói nữa, chân tiếp nhũn cả ra rồi. Kim Liễu xấu hổ đến mức như sắp ngã quỵ xuống đấy, Tần Kham vội vàng đỡ nàng ta, bàn tay dâm dê thì rất không thành thật mơn trớn nàng ta, còn không an phận mà nhéo một cái nữa. Nương tử càng lúc càng to, tương lai con chúng ta không lo đói, bà Vũ chắc cũng chẳng phải mời, chắc chắn có dư. Tần Kham cười xấu xa nói. Kim Liễu mặt đỏ bừng, nhìn Tần Kham với vẻ đáng thương, tướng công, chân thiếp thân nhũn ra rồi, tướng công chàng bế ta vào đi thôi. Tần Kham bế ngang nàng ta lên, cười nói, sắp sang năm mới rồi, người càng nhiều thì càng vui, dứt khoát gọi cả Liên Nguyệt Liên Tinh vào phòng đi, bảo họ bóp chân cho nàng. Đỗ Yên đang đi trước bỗng nhiên xoay người tức giận lườm Tần Kham, mắt trong suốt như có sao, lấy đâu ra nửa phần say. Họ Tần, ngươi đừng quá phận. Đêm nay gia chủ của Tần phủ cuối cùng cũng được thỏa tâm nguyện, cùng ngủ một giường với hai vị tiểu thê. Càng làm Tần Kham kinh hỉ là, Kim Liễu bụng to nhưng cũng không từ chối nổi yêu cầu của hắn, cuối cùng vẫn xấu hổ theo ý hắn chồng mông cho hắn bảo, một tiếng rên sung sướng xen lẫn sự xấu hổ vang lên, sau đó là thủy triều xuân theo mưa tràn tới. Trời vừa sáng Tần Kham đã tỉnh dậy, nhìn hai vị tiểu thê vẫn nhắm mắt ngủ sau, tựa hồ sự điên cuồng đêm qua khiến họ không chịu nổi, ngay cả trong lúc ngủ mơ cũng cảm thấy không khỏe. Tiếc nuối lớn nhất là Đỗ Yên Trung Quy vẫn không chịu để Liên Nguyệt Liên Tinh cởi hết quần áo vào phòng bóp chân cho nam chủ nhân, có thể cùng Kim Liễu ba người ngủ chung, chắc đã là cực hạn mà Đỗ Yên có thể tiếp nhận rồi. Thánh chỉ của Chu Hậu Chiếu từ tối hôm qua đã có tiểu hoạn quan đưa đến Tần phủ, trong phủ trên dưới sau khi quỷ lĩnh chỉ mới biết, thì ra gia chủ đặt cơm tất niên trước là vì sắp phải rời kinh. Đi theo thánh chỉ còn có nghi trượng khâm sai, cùng với 100 tên cao thủ quyền thuật cấm cung. Với hiện trạng hỗn loạn bất kham của Thiên Tân Tam Vệ hiện giờ, Tần Kham suy tư hồi lâu, thế là phái người vào cung tấu xin, điều 2000 quan binh của dũng sĩ doanh dưới trướng ngự mã giám đồng hành. Chu Hậu Chiếu đáp ứng ngay, ngự mã giám trưởng ấn Trương Vĩnh toàn lực phối hợp, không chỉ thống khoái cấp dũng sĩ doanh cho Tần Kham, còn điều cả cho hắn một nhánh điều thương đội 200 người duy nhất của ngự mã giám. Điều thương cũng không chỉ thần cơ doanh, 12 đoàn doanh và ngự mã giám của kinh sư dưới trướng hoặc nhiều hoặc ít cũng được trang bị hỏa khí, chỉ nếu so sánh thì hỏa khí thần cơ doanh được trang bị số lượng nhiều nhất, thế nên mới có cái tên thần cơ. Còn sở thuộc của Cẩm Y Liệp vệ, Tần Kham cũng điều động cả một biên thiên hộ đi theo. Giờ mão vừa tới, Tần Kham dẫn đội ngũ hơn 3000 này dương nghi trượng ra khỏi Chiêu Dương môn tới Thiên Tân. Thiên Tân nằm ở phía đông nam kinh sư, cách kinh sư chỉ hơn 200 dặm, khoảng cách rất gần, dùng khoái mã thì chỉ đi một ngày là tới. Đội ngũ hơn 3000 người đi bộ 2 ngày là đã nhìn thấy tường thành Thiên Tân. Tên cũ của Thiên Tân là Trực Ô, vào chiều nguyên thì đổi tên thành Hải Tân, là trọng trấn quân sự và trung tâm trung chuyển đường thủy, vị trí địa lý rất trọng yếu, càng đảm đương tác dụng trọng yếu là tấm chắn của kinh sư. Thiên Tân là tên do hoàng đế Vĩnh Lạc tự mình ban thưởng, thời chiến dịch Tinh Nan, hoàng đế Vĩnh Lạc khi đó khởi binh ở Bắc Kinh, đoạt Cửu Môn, phế Con Nha, phát binh Trực Ô, sau khi tụ binh ở Trực Cô thì qua sông đánh lén Thương Châu, phát chính thức phát động chiến dịch Tinh Nan, mà Trực Cô cũng thành nơi rồng bay lên của hoàng đế Vĩnh Lạc, sau khi công chiếm Nam Kinh đăng cơ thành đế, hoàng đế Vĩnh Lạc vào năm thứ 2 ban thưởng tên Thiên Cô cho Trực Cô, Thiên ở đây tức là ý chỉ thiên tử, còn Tân thì là bế đỏ, ý tứ của hai chữ Thiên Tân là nơi thiên tử qua sông Hưng Vương sư. Cùng năm sau khi được ban tên, hoàng đế Vĩnh Lạc phái tướng lãnh xây công sự và dự vệ, tổng cộng dựng 3 vệ, phân biệt là Thiên Tân vệ, Thiên Tân tả vệ, Thiên Tân hữu vệ, mỗi vệ cả biên là 5600 người, 3 vệ tổng cộng 16800 người. Kỳ quái là ở Thiên Tân đóng binh nhiều như vậy, nhưng trong thành Thiên Tân trừ quân sự và nha môn Tào Diêm ra, vẫn chưa thiết lập quan phủ hành chính địa phương. Cho đến hôm nay, trong thành Thiên Tân cũng chỉ có tam vệ chỉ huy sứ ti và nha môn Tào Diêm, cư dân trong thành là 2000 hộ, cũng do những nha môn quân sự chỉ huy sứ ti này quản hạt. Thành Thiên Tân cũng không lớn, tường thành chu vi khoảng 9 dặm, kết cấu chỉnh thể thì là đông tây dài, nam bắc ngắn, thoạt nhìn giống như một cái bản tính, thế nên Thiên Tân cũng còn được tên khác là thành bản tính. Tường thành lúc ban đầu hoàn toàn là dùng đất mà xây, sau nhân tuyên thì vị trí địa lý của thành Thiên Tân càng lúc càng quan trọng, thế là bắt đầu đổi tường thành đất thành công trình gạch ngói, bởi vì công trình thực sự quá lớn, tốn quốc khố quá nhiều, qua mấy đời đế vương, công trình tường gạch của Thiên Tân vẫn không thể hoàn thành. Hiện giờ thành Thiên Tân chỉ là một tòa thành nhỏ được xây từ đất nện và gạch ngói, ngoài thành cũ nát tiêu điều, một con đường đất rộng hơn trượng quanh co khúc hữu nối tới cửa thành, đầu thành còn không có lầu quan sát, nhìn qua một cái thì thấy trùi lủi, cảnh này nào có bóng dáng của thành phố trực thuộc trung ương, dân cư ngàn vạn, cực kỳ phồn hoa đời sau. Tần Kham ngồi trên lưng ngựa, từ xa nhìn lướt qua thành Thiên Tân, bất giác thở ra một hơi cảm khái Thương Hải tăng điển, rồi mới ra lệnh cho 2000 quan binh của Dũng sĩ doanh đóng ở ngoài thành, còn hắn thì dẫn 1000 cẩm y liễu vệ vào thành. Ở cửa thành, chỉ huy sứ Thiên Tân Tam vệ và quan viên của nha môn Tào Diêm đã sớm chờ ở đó, ba vị chỉ huy sứ giáng tướng lệnh dưới trướng mình kính cẩn đứng đó, cửa thành đã được binh lính phong tỏa, dân chúng quân dân không thể ra vào, từ xa nhìn thấy cờ rồng của đoàn Khâm Sai tung bay, các văn quan võ tướng lấy hết tinh thần, cất bước lên đón. Đầu lĩnh không phải ba vị chỉ huy sứ mà không ngờ là một quan văn hơn 40 tuổi, Tần Kham sau khi cách cửa thành trăm trượng thì xuống ngựa, quan văn đi lên trước không mình hành lễ, chứ không phải là lễ quỷ. Bình Giang Ba Kiêm Tổng đốc Tào Hải Vận, Linh Thái tử Thái Bảo Trần Hùng bái kiến Thiên sứ Khâm Sai Tần Hầu gia. Tần Kham mỉm cười hoàn lễ, thì ra là Bình Giang Bá, Trần gia nhiều đời trung lương, thay Thiên tử Tổng đốc Thủy Vận Hải Vận đã năm đời, trao đổi nam bắc gạo lúa, tơ lục, đồ sứ, lá trà cho đại minh ta, có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, bản hầu không đảm đương nổi lễ của Bình Giang Bá. Nói tới Trần Hùng này, mặc dù ở hai đời hoàng trị, chính đức đều không ai nghe tiếng, nhưng tổ tiên hắn cũng rất nổi danh, tổ tông của hắn là Trần Tuyên, là chuyên gia thủy lợi nổi danh thời Hồng Vũ Kiến Văn, sau khi Vĩnh Lạc khởi Bình Tĩnh Nan, Trần Tuyên rất thức thời, rất nhanh đứng đúng đội ngũ, chủ động nên hàng Yến Vương, sau Tĩnh Nan được phong làm Bình Giang Bá, từ đời Trần Tuyên đã làm tổng đốc thủy vận thiên hạ, qua nhiều đời nối truyền, có thể nói là thế gia thủy vận. Trong các văn quan võ tướng, sở dĩ do Trần Hùng dẫn đầu ra nên đón Khâm Sai, cũng không phải là bởi vì chức quan của hắn cao nhất, mà là cả thành Thiên Tân chỉ có một vị quan viên nối tiếp tước vị này, không giống với đại thần kinh sư xếp hàng khi Tào Triều, tước vị cao thì đi đầu, tước vị đại biểu cho địa vị thân phận, là những quan viên tầm thường này không thể trèo tới. Trần Hùng cười câu nệ, ở trước mặt văn quan võ tướng khác của thành Thiên Tân hắn có lẽ có thể kiêu ngạo một phen, nhưng mà tước vị của Tần Kham lại là hầu tước, so với hắn thì lớn hơn một bậc, lại còn dẫn dắt cẩm y liễu vệ mà khiến người đời nghe thấy đã sợ mất mật, lại là thần tử sủng tín nhất của thiên tử, hơn nữa lúc này thân phận là Khâm Sai đại biểu cho hoàng đế Tuần. Rất nhiều thân phận chồng lên nhau, Bình Giang Bá nho nhỏ ở trước mặt Tần Kham lấy đâu ra vốn mà cuồng ngạo. Húng chi thanh danh của Tần Kham hắn cũng ít nhiều được nghe nói qua, vị Khâm Sai trẻ tuổi nụ cười nho nhã, phong độ phiên phiên trước mặt này, khi động thủ giết người thì mắt cũng chẳng buồn chấp lấy một cái. Hai người hàn huyên vài câu, Trần Hùng lập tức giới thiệu cho Tần Kham những văn quan võ tướng còn lại của thành Thiên Tân. Đối với quan viên Tào Đạo Diêm Đạo, Tần Kham cũng không nhớ ký tên, nhưng lại rất chú ý tới tên của chỉ huy sứ Tam Vệ, ba người đều hơn 40, mặc phi bào của võ quan tam phẩm, ở giữa theo hình hổ, thần thái cực kỳ cung kính. Chỉ huy sứ của Tam Vệ phân biệt là Thiên Tân vệ chỉ huy sứ Lương Thắng, Tả vệ chỉ huy sứ Vương Viêm Sinh, Hữu vệ chỉ huy sứ Mã Tùng Linh. Chuyện trò với ba vị võ tướng một lát, Tần Kham thầm nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ, còn tính tình của mỗi người thì nhất thời cũng không nhìn ra được. Để lại dũng sĩ doanh đóng quân ngoài thành, dưới sự vây quanh của một đám quan viên võ tướng, Tần Kham dẫn hơn ngàn cẩm y liễu vệ và 200 người của điệu thương đội vào thành Thiên Tân. Trong thành Thiên Tân so với trong tưởng tượng hắn thì chỉnh tề hơn nhiều, thời Vĩnh Lạc trong 2 năm xây công sự đã có quy hoạch cẩn thận, từng hàng dân cư lớn nhỏ giống nhau chỉnh tề xếp trong thành, có 2 chợ đông tây chuyên môn, cũng có gánh hát gánh xiếc biểu diễn lưu động, quân sĩ tuần qua lại như thoi đưa, ngoài cửa thành đông có một bến tàu khổng lồ, trên bến tàu có dân phu khiêng đồ, đánh xe xa phu cùng với những thương nhân gần cổ chửi bới hô hào, một thành nho nhỏ không ngờ cũng có khí tượng phồn hoa. Nhìn thấy tất cả những điều này, Tần Kham vẫn mỉm cười, nhưng trong lòng lại rất nghi hoặc. Một cảnh tượng phồn hoa như vậy, theo lý thuyết thì Bạch Liên giáo nên là không sinh sự nổi chứ, vì sao hán vệ ở trong thành này lại liên tiếp bị hao tổn? Dưới biểu tượng phồn hoa yên bình, nơi này rốt cuộc cần giấu sát khí như thế nào? Lúc này, có bao nhiêu Bạch Liên giáo chúng đang ở chỗ tối quan sát Khâm Sai được triều đình phái tới là hắn đây. Sau khi vào thành thì huyện chuyển cự tuyệt lời mời ở lại hậu viện nha môn thủy vận của Trần Hùng, một đám quan viên cùng Tần Kham đi tới nha môn cẩm y y vệ chỉ huy sứ đóng ở Thiên Tân. Nha môn cẩm y y vệ chỉ huy sứ trong thành Thiên Tân được dựng vào năm Vĩnh Lạc thứ 15, lúc ấy hoàng đế Vĩnh Lạc định rời đô tới Bắc Bình. Thế là trước khi rời đô đặc biệt thiết lập nha môn cẩm y y vệ chỉ huy sứ ở Thiên Tân, dùng để thám thính cuộc đụng độ trong dân gian và quan trường tại địa khu Kinh Tân, cho đến sau khi rời đô, lại ở kinh sư thiết lập Nam Bắc trấn phủ ti và kinh lỵ ti, nha môn cẩm y y vệ chỉ huy sứ Thiên Tân liền dần dần sung dốc, nhưng cơ cấu này vẫn tồn tại, chưa hề bị xóa bỏ. Hiện giờ ở trong nha môn cẩm y y vệ chỉ huy sứ thành Thiên Tân là một người quen cũ, Ngư Bân. Người thứ nhất Tần Kham sau khi vào thành Thiên Tân muốn gặp chính là hắn. Từng là thủ trưởng cũ, chỉ huy sứ một tay nắm giữ mấy vạn cẩm y y vệ thiên hạ, hiện giờ lại bị biếm trích tới Thiên Tân làm một thiên hộ nho nhỏ. Hơn nữa còn rời vào kết cục bị Bạch Liên giáo đồ ám sát, suýt nữa thì toi mạng. Bước vào cửa lớn của cẩm y liễu vệ chỉ huy sứ ti, tâm tình của Tần Kham tự dưng xuống thấp đi nhiều. Chương 399, thu phục Nhu Bân. Tranh đoạt quyền lực là một chuyện vô tình, vì quyền lực mà mọi người chém giết nhau trên một chiến trường không có khói thuốc súng, kết cục cuối cùng bình thường chỉ có mấy chữ thắng làm vua thua làm giặc. Tần Kham và Nhu Bân chính là như vậy. Nếu luận về ân oán lúc trước, không thể nói là ân mà cũng chẳng nói được là oán. Cưỡng ép điều Tần Kham vào cẩm y liễu vệ là có quan hệ mật thiết với tiền đồ của bản thân Nhu Bân. Dẫn dắt Tần Kham thăng quan cũng làm Ngưu Bân muốn giành được thánh tâm, hết lần này tới lần khác đem Tần Kham làm tốt thí lại xuất phát từ bản năng sinh tồn của Ngưu Bân. Ngưu Bân là người trong quan trường điển hình, tất cả những gì hắn làm với Tần Kham đều phù hợp với nguyên tắc sinh tồn của quan trường, cuối cùng rơi vào biếm trích tới Thiên Tân, chỉ có thể nói là ứng với câu vua nào triều thần ấy. Thân ở triều đình càng lâu, Tần Kham đối với Ngưu Bân lại càng không hận nổi. Hắn rất lý giải tất cả cách làm của Ngưu Bân, đổi chỗ, nếu Tần Kham làm Ngưu Bân, bị rơi vào trong hoàn cảnh lúc đó, chỉ sợ Tần Kham còn làm tuyệt tình hơn hắn. Và một giây hai chân bước vào cửa lớn của cẩm y dì vệ chỉ huy sứ ti Thiên Tân, Tần Kham liền phát hiện bản thân đã tha thứ rồi. Tiên đường và nhị đường nha môn là nơi để xử lý công vụ, sau năm thành hóa cẩm y dì vệ Thiên Tân không thiết lập chỉ huy sứ, chỉ thiết lập một thiên hộ sở thường trú, nha môn chỉ huy sứ tất nhiên sẽ thành nơi ở và làm việc của thiên hộ. Sau khi đi qua nhị đường, cảnh sắc trong nha môn trở nên u nhã, giữa hậu viện là một gốc cổ thụ che trời, cạnh cổ thụ có một hồ nước nho nhỏ, chính giữa hồ nước có thủy tạ lương đình, dọc theo đường mòn đá cội đi vào trong, hoa cỏ muôn màu mọc đều hai bên đường, sau khi đi hơn trăm bước thì rộng rãi thông thoáng, đại viện rộng hơn 10 trượng xuất hiện trước mắt, viện tử này ba mặt đông tây bắc hợp vây, ba mặt đều là sương phòng. Nưu Bân ở trong sương phòng phía đông. Tổng đốc thủy vận Trần Hùng cũng là người biết điều, đưa Tần Kham tới nội viện, sau khi chỉ gian nhà của Nưu Bân thì liền mỉm cười dẫn quan viên võ tướng Thiên Tân xoay người về nhị đường đợi. Lý Nhị Hưu vung tay lên, hơn trăm cao thủ cấm cung phân biệt canh ở cửa các sương phòng và cửa ra vào sảnh nội viện, trên nóc nhà ngòi xanh của các sương phòng cũng lờ mờ có bóng người, đó là cao thủ túc địch của Cẩm Y Liễu vệ mai phục ở chỗ khuất, Thiên Tân là nơi hổ lang hung hiểm, Tần Kham chuyến đi này cuối cùng cũng phải xuất động những cao thủ túc địch trong vệ đi cùng. Một mình đi vào đông sương phòng, Tần Kham đầu tiên ngửi thấy mùi thuốc rất nồng, bên ngoài gian nhà là một thiếu niên tuấn tú đang ngồi dưới đất sát thuốc, ánh sáng trong phòng khá ít, bài trí cũng rất u nhã, hai giá sách một án thư, tứ bảo đầy đủ, ở trong là một chiếc giường đất đơn sơ, Nưu Bân mặc áo lót màu trắng đang cố từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt nhìn Tần Kham vừa xấu hổ vừa vui mừng, vẻ mặt rất kích động, nhưng trong mắt lại là nước mắt. Tần Kham bước nhanh lên, cản hắn xuống giường hành lễ. "Nưu soái, hơn năm không gặp, ngươi có khỏe không?" Tần Kham thở dài nói. Nưu Bân lắc đầu, hạ quan là người có tội bị biếm trích, thật không dám nhận được hầu gia gọi là Nưu soái. Không nói tới thị phi ân oán lúc trước, ta hiện giờ có ngày được bay cao, toàn là nhờ ơn dẫn dắt của Nưu soái, ngươi là thủ trưởng cũ của ta, ta sao có thể bất kính?" Nưu Bân rơi lại nói, hầu gia càng nói vậy hạ quan càng xấu hổ không biết chui vào đâu. Tần Kham thở dài, "Lúc trước, ngươi không sai, ta cũng không sai, sai là triều cục cương đao kề cổ, sai là nội ngoại đỉnh từng bước bước chúng ta vào tuyệt cảnh, Nưu soái không cần phải ấy náy trong lòng làm gì, khi đó ta là quân cờ, ngươi là người chơi cờ, trọng dụng hay là vứt bỏ, chỉ nằm ở trong lòng, phong vân biến hóa trên bàn cờ, có đôi khi ngay cả người chơi cờ cũng không kiểm soát được." Nưu Bân khóc nói, "Hầu gia, lúc trước, Nưu Mỗ cũng quân cờ." Tần Kham mỉm cười, "Nếu đều là quân cờ, thị phi ân oán bỏ qua đi, đều là thân bất do kỷ, việc gì phải lật lại đoạn xưa?" Chớp chớp mắt với Nưu Bân, Tần Kham cười nói, "Kỳ thật, làm quân cờ cũng tốt mà, may mắn Nưu soái cũng là quân cờ, ví dụ như nói kết quả nội ngoại đình liên thủ lần trước, quân cờ đều sống tốt, ngược lại người chơi cờ bị giết cả, nhóm nội ngoại đình cũng đều sợ ngây người." Nưu Bân sợ hãi cả kinh, phía sau lưng tự dưng túa mồ hôi lạnh, ánh mắt mang theo vẻ kinh sợ nhìn Tần Kham đang tới cười, nhưng lại không phẩm ra được ẩn ý trong lời nói của hắn, cũng không biết là mừng cho bản thân mình may mắn hay là ngầm có ý cảnh cáo. Trầm ngâm suy tư một lúc, Tần Kham khi nói chuyện bất chi bất giác đổi chủ đề, việc Thiên Tân Bạch liền qua rồi, Nưu đại nhân hay là về Bắc Chấn phủ Ti kinh sư nhậm chức chỉ huy đồng chi đi, Cẩm Y Liễu vệ cần tiền bối như Nưu đại nhân lo liệu thường vụ, cái đám sát tài chỉ biết đánh đánh giết giết không làm được, về phần vị đồng chi Triệu Giám còn lại và mấy vị chỉ huy thiêm sự, còn cả phe phái đầy dâu trong Nam Bắc Chấn phủ Ti. Ha ha. Tần Kham lắc đầu không nói nữa, Nưu Bân lại rất minh bạch ý tứ của hắn, từ hoàng trị tới nay, hiện tượng người nhiều hơn việc trong hệ thống Cẩm Y Liễu vệ càng lúc càng nghiêm trọng, tác phong quan liêu tình hành, là cơ cấu đặc vụ trực thuộc hoàng đế, không khí như vậy không nghi ngờ gì nữa là rất nguy hiểm. Tần Kham tuy là Cẩm Y Liễu vệ chỉ huy sứ, nhưng dù sao một cây chẳng chống vững nhà, triệu hồi Nưu Bân về Bắc Chấn phủ Ti chính là quyết định sau một hồi tính toán của hắn. Nưu Bân nghe vậy không khỏi cảm động rơi nước mắt, gian nan đứng dậy nước nở nói, hạ quan nguyện làm khuyển mã cho hầu gia. Tần Kham vội vàng đỡ hắn, Nưu đại nhân không cần khách khí, mổ hay uống là do duyên định, ngươi và ta là người có duyên. Vân vân. Nhìn vẻ mặt cảm kích của Nưu Bân, Tần Kham bỗng nhiên giống như nói đùa lại giống như nghiêm túc, lần sau ta nếu có nạn, Nưu đại nhân không thể lại đẩy ta ra chỗ chết được đâu đấy, bằng không Cẩm Y Liễu vệ còn thiếu một nhân tài tàn khuyết tới bên cạnh Ti lễ giám Lưu Công Công nằm vùng. Nưu Bân lập tức thấy hai quả trứng già căng lên, vội vàng chắp tay nói, hạ quan xin thề với trời, bán tấm thân tàn này cho Tần gia, từ nay về sau tuyệt đối sẽ không phản bội, nếu làm trái thì thiên lôi đánh chết. Ánh mắt tà ác không có hảo ý của Tần Kham quan sát khố Nưu Bân một lúc, đột nhiên nhớ tới lúc trước Chu Hậu Chiếu từng nói, Nưu Bân già vậy rồi, cắt hay không thì có quan trọng gì đâu. Tần Kham lập tức có chút hối hận, câu cảnh cáo này không có sức uy hiếp bằng ném con trai hắn xuống giếng. Một tới một đi, Tần Kham và Nưu Bân cứ vậy hoàn thành thay đổi thân phận, thủ trưởng lúc trước biến thành thuộc hạ, vẻ mặt của hai người thong dong tự nhiên, rất là tất nhiên, giống như loại quan hệ này đã gắn bó rất nhiều năm rồi vậy. Được rồi, thề độc hay không không quan trọng, bản hầu đâu có tin người nông cạn thề thốt. Khu, à không phải, bản hầu là không thích thuộc hạ thề thốt vớ vẩn, nói chính sự đi, thương thế hiện giờ của ngươi thế nào? Lúc trước là bị Bạch Liên giáo ám sát như thế nào? Hầu ra, Bạch Liên giáo ở Thiên Tân e là đã thành khí rồi. Nưu Bân trước tiên không nói về thương thế của mình, mà là cấp thiết nói ra câu này. Tần Kham thở dài, tới giờ chỉ có ba người nói với ta hai chữ thành khí này, ta cũng muốn hỏi một chút, chỉ là một tà giáo, nó rốt cuộc là thành khí cái gì? Chẳng lẽ nó đã đến mức công nhiên tạo phản rồi ư? Nưu Bân cười khổ nói, hầu gia nói không sai, nó quả thật sắp tới mức tạo phản rồi. Tần Kham nhíu mày, trầm giọng nói cho rõ ràng đi. Vừa nghe thấy thanh âm vô cùng uy nghiêm của Tần Kham, Nưu Bân dùng mình, hắn giờ mới phát giác người trẻ tuổi trước mặt này đã không còn là người thanh niên ngơ ngác mới hơn 20 nữa, không ngờ đã dưỡng ra được quan nặng như núi, loại quan uy này ngay cả hắn từng là thủ trưởng cũ cũng bất giác cảm thấy dùng mình. Nưu Bân thầm cười khổ. Qua một cuộc phong vân liền hóa rồng, sự hoán đổi thân phận hiện giờ không phải là không có đạo lý. Nghĩ đến đây, một tia bán y cuối cùng của Nưu Bân đối với Tần Kham cuối cùng cũng theo gió bay đi. Liếm liếm đôi môi khô héo, thần thái khi nói chuyện của Nưu Bân kính cẩn hơn, hầu ra, hạ quan bị ám sát đã là chuyện một tháng trước, trước lúc đó, hạ quan từng nhận được mật báo của thám tử Cẩm Y Liễu vệ Thiên Tân, nói trong thành có người truyền giáo giảng đạo, bí mật tụ tập dân chúng vô chi mở hương đường, kích động cảm xúc thù địch của bọn họ đối với triều đình, hạ quan sau khi nhận được báo thì cũng không dám lơ là, sau khi thảo văn thư trình tới Bắc trấn phủ ti, liền dẫn người tới chỗ bọn họ. Mở hương đường, cũng chính là quan đế miếu cũ nát ở ngoại ô Thiên Tân xem thử, đám người này rất ngông cuồng, tựa hồ căn bản không nghĩ tới việc xóa dấu vết, tới nơi hạ quan tới nơi người mặc dù đã giải tán, nhưng hương án cung phụng vẫn còn, trong lư hương cắm chín quẻ hương, sau án còn có bức họa của Vô Sinh lão mẫu. Chương 400, không tốc Cú Lan. Tựa hồ sợ Tần Kham không hiểu, Nưu Bân giải thích, Bạch Liên giáo từ Nam Tống lập giáo tới triều hoàng trị ta, vốn đều là bái Phật Di Lặc, cho nên còn được gọi là Di Lặc giáo. Mấy năm trước phía Bắc Đại Minh ta xuất hiện một người tên là Lam Mộng Hồng đạo nhân, người này trời sinh căn cốt đạo gia, vào năm thành hóa thứ 18 thì minh tâm ngộ đạo, sau đó sáng lập La giáo. La giáo lúc đầu được gọi là Vô Vi giáo. Lam Mộng Hồng này sau khi ngộ đạo li hiểu viết ra năm bộ kinh thư, một bộ trong đó là Khổ Công Ngộ Đạo Quyển, trong cuốn này từng đề cập tới cách nói vô sinh lắm mẫu, cách nói này lại bị Bạch Liên giáo cướp đi, bắt đầu từ năm hoàng trị thứ 16, người Bạch Liên giáo bái không còn là Phật Di Lặc mà là Vô Sinh lắm mẫu. Những điều Nưu Bân vừa nói Tần Kham quả thật không biết, người xuyên qua có ưu thế của người xuyên qua, nhưng ưu thế cũng không thể hiện ở những chỗ này. Kiếp trước khi hắn làm phó không có hứng thú nghiên cứu về Bạch Liên giáo cực kỳ xa lạ với hắn này, lúc này nghe Nưu Bân nói ra càng thấy mờ mịt. Lam Mộng Hồng này có liên quan gì tới Bạch Liên giáo không? Nưu Bân lắc đầu nói, không hề có liên quan gì cả, thuần túy là bị Bạch Liên giáo trộm kinh thư yếu nghĩa, theo Cẩm Y Liễu vệ năm đó thám thính biết được, La giáo là giáo phái rất ôn hòa, nó kết hợp Thiền tông, lý học và huyền học mà tự thành một phái, tám chữ chân ngôn vô sinh lắm mẫu, chân không ra hương chính là giáo lý của nó, đáng tiếc lại bị Bạch Liên giáo trộm mất, bản ý cũng bị Bạch Liên tà giáo sửa thành rối tinh rối mù. Nhìn Tần Khang một cái, Nưu Bân hạ giọng rất thấp, theo hạ quan biết, Ngự Mã giám trưởng ấn Trương Vĩnh Trương công công trong cung chính là tín đồ của La giáo. Tần Khang ngẩn người, tiếp theo nhìn Nưu Bân với vẻ tán thưởng. Giáo phái tông nghĩa cái gì? Tần Khang hoàn toàn không hiểu. Có điều hắn rất thưởng thức sự bắt quái mới mẻ mà Nưu Bân đưa lên, bởi vì bắt quái này tùy thời có thể biến thành tài liệu đen, tương lai sau khi lật đổ Lưu Cẩn, nếu Trương Vĩnh không an phận, có thể dùng tài liệu đen này để giết chết hắn. Vô Sinh lắm mẫu, chân không ra hương, tám chữ này La giáo dùng rồi, Bạch Liên giáo cũng dùng, ngươi nói ngươi là La giáo không phải Bạch Liên giáo, ngươi có thể chứng minh được sao? Không thể không nói, kết làm minh hữu với người như Tần Kham, thật sự là một chuyện mù mắt chó. Nưu Bân ngạc nhiên nhìn Tần Kham, không biết sao hắn lại cười âm hiểm không ngừng, Tần Kham một lúc sau mới khôi phục bình thường. Nưu đại nhân, tiếp tục nói chính sự đi, Thiên Tân Bạch Liên giáo ngươi tra thế nào? Vâng, ngày ấy hạ quan không tra được gì, sau khi về nha môn liền phát động mật thám Cẩm Y Liễu vệ và bang nhàn trong thành Thiên Tân bí mật tìm hiểu tin tức của Bạch Liên giáo, sau khi tìm hiểu mới phát giác chuyện có chút nghiêm trọng, dân chúng trong thành có chừng khoảng hộ, hơn nữa trong đó rất nhiều đều là gia quyến của quân hộ Thiên Tân tam vệ, trong đó đã có mấy trăm hộ trong nhà bí mật cung phụng vô sinh lắm mẫu. Hạ quan không dám chần chừ, lập tức hạ lệnh bắt mấy hộ gia đình vào ngục xét. Hỏi, ai ngờ bọn họ chỉ là tín đồ tầng dưới cùng, hỏi thì chẳng biết gì, chỉ nói Bạch Liên giáo thu nạp tín đồ rộng rãi, nhưng không thu tiền nhan đèn của dân chúng, ngược lại làm nhiều việc thiện, có dân chúng nghèo đói Bạch Liên giáo còn theo tháng tặng họ gạo, hành động này rất được dân chúng dân gian tán tụng, đây cũng là nguyên nhân Bạch Liên giáo bất chi bất giác đứng vững ở Thiên Tân. Tần Kham trầm giọng nói, Bạch Liên giáo này tính toán giỏi thật, thu mua lòng người chỉ là việc nhỏ sợ là sợ. Quay đầu nhìn chăm chú Nưu Bân, trong mắt Tần Kham lại có một tia kinh hoàng, ngươi nói dân chúng trong thành có bao nhiêu gia quyến quân hộ? Tựa hồ biết Tần Kham đang kinh hoàng về điều gì, trên mặt Nưu Bân lộ ra nụ cười khổ, "Vâng, hạ quan từ vậy mà suy đoán, e là các tướng sĩ trong Thiên Tân Tam vệ cũng có không ít người bí mật vào hương đường, cụ thể có bao nhiêu người thì hạ quan không biết được, có thể khẳng định không phải số ít. Ta vệ chỉ huy sứ có biết không?" Nưu Bân lắc đầu nói, "Việc này quá mức trọng đại, hạ quan không dám tùy tiện nói lung tung, trừ mật báo cho Bắc trấn phủ ti ra, trong thành Thiên Tân hạ quan không để lộ với ai cả, và lại, nếu Bạch Liên giáo thật sự đã thẩm thấu vào Thiên Tân Tam vệ, ba vị chỉ huy sứ có làm hay không khó mà nói chắc được, hạ quan sao dám làm cái chuyện ngu xuẩn đả thảo kinh xà đó?" Tần Kham càng nhíu mày chặt hơn, Thiên Tân Tam vệ, tướng sĩ cả ngạch là 16.800 người, nếu bị Bạch Liên giáo nắm giữ cố lực lượng này, cộng thêm tín đồ giáo chúng mấy năm nay Bạch Liên giáo phát triển ở dân gian, đến lúc đó phất cờ hành động, mấy vạn người tụ tập, khi đó thực sự sẽ thành chuyện lớn đó. Nưu Bân trầm giọng nói, đáng sợ hơn là, Thiên Tân cách kinh sư có hơn 200 dặm, sáng đi chiều đến, nếu Bạch Liên giáo kích động tạo phản mà dẫn tới binh biến ở Thiên Tân, nghịch tặc huy binh đánh thẳng tới kinh sư. Cả người Tần Kham run lên, nói, đám nghịch tặc này cũng chọn chỗ truyền giáo tốt thật, hiển nhiên là sớm có dự mưu. Trong mắt phủ đầy sát khí, Tần Kham nghiến răng nói, để Bạch Liên giáo thẩm thấu vào tam vệ mà ba gã chỉ huy sứ không biết gì, bất luận bọn họ có làm hay không, chỉ dựa vào điểm này cũng đáng mất đầu rồi. Nưu Bân an ủi nói, hầu gia chớ gấp, có lẽ tình huống chưa xấu tới mức đó, Thiên Tân tam vệ hơn 16.000 người, không thể toàn bộ đều phản triều đình được. Tần Kham nghiêm mặt nói, Nưu đại nhân, ngươi chớ có xem thường lực lượng của tôn giáo, từ xưa tới nay người mượn danh tôn giáo mà thành đại sự nhiều đến không hết đâu, xa là từ loạn khăn vàng hán mạn, Trương Giác tụ tập tín đồ hưng minh, tới thái tổ hoàng đế triều ta lập quốc, nếu nói phạm huy, thái tổ cũng là mượn thế của Minh giáo. Hơn nữa cũng có lời đồn là Minh Vương Thác Thế mới được Giang Sơn, như đại nhân, tôn giáo tốt có thể dẫn người ta hướng thiện, rửa sạch tâm linh, tôn giáo xấu xa thì sẽ bành trướng vô hạn một mặt ác nhất xấu nhất của nhân tính, khiến người ta nổi điên phát cuồng, không còn thuận theo vương hóa, không còn vâng theo vương pháp nữa, chỗ đáng sợ nhất của tôn giáo là ăn mòn lòng người, Bạch Liên giáo nếu thật sự thẩm thấu vào Thiên Tân Tam vệ, tốc độ lan ra của nó tất nhiên là cực kỳ đáng sợ, nó so với ôn dịch còn nghiêm trọng hơn, chúng ta không thể ôm cái ảo tưởng vạn nhất được. Qua lời nói của Tần Kham, Tráng Nhu Bân lập tức túa mồ hôi, sắc mặt vốn trọng thương chưa lành mà tái nhợt, lúc này hoàn toàn không còn màu máu. Nưu đại nhân, ngươi bị ám sát là thế nào? Trước đó hoàn toàn không có dấu hiệu gì sao? Nưu Bân lắc đầu nói, hoàn toàn không có dấu hiệu. Một tháng trước, hạ quan dẫn mấy chục giáo úy tới bến tàu, bởi vì theo báo của thám tử, bến tàu có dân phu tụ tập mở hương đường bái vô sinh lắm mẫu, hạ quan vội vàng dẫn người tới truy bắt, kết quả ra khỏi nha môn, khi đi qua một ngõ tối trên đường thì bị chúng ám toán, đối phương có nỏ mạnh, một loạt nỏ tiễn đã bắn chết hơn nửa mấy chục giáo úy, hạ quan vội vàng lệnh cho mọi người rời khỏi ngõ tối, kết quả một mũi tên thổi do giang hồ nhân sĩ, dùng vô thanh vô tức bắn vào bụng hạ quan. Trong mắt Tần Kham hiện lên vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, dám ngang nhiên giết Cẩm Y Liễu vệ thiên hộ, hơn nữa hiển nhiên là hành động có chuẩn bị có dự mưu, mục đích của đám người này chẳng lẽ chỉ đơn giản là muốn mạng ngươi thôi sao? Bọn họ làm như vậy không sợ dẫn tới sự trả thù điên cuồng của triều đình à? Lúc hai người đang suy tư trầm mặc thì người trẻ tuổi sát thuốc ngoài cửa bỗng nhiên gọi với vào trong phòng. Thiên hộ đại nhân, Đường đại phu tới thay thuốc cho ngài rồi, có điều lại bị thuộc hạ của vị khách quý này cản lại ở ngoài, Đường đại phu sắp tức giận rồi. Nhu Bân nhìn sắc trời, cười nói, hôm nay Đường đại phu tới sớm thế, lúc trước không phải là trời gần tối mới đến sao? Quay lại nhìn Tần Kham, Nhu Bân cười nói, xin hầu ra cho vị đại phu kia vào, hạ quan bị thương khá nặng, lúc ấy mũi tên cắm vào bụng khó gấp ra, may mà có vị Đường thần y này xảo thi diệu thủ, mới cướp được mạng của hạ quan từ tay Diêm Vương về, hơn nữa trong thời gian này Đường thần y mỗi ngày đều không ngại vất vả vào nha môn thay thuốc kê đơn cho hạ quan, đối với hạ quan thực sự là có cơn tái sinh. Tần Kham cười nói, có ơn với Mưu đại nhân tức là có ơn với Cẩm Y Liễu vệ chúng ta tất nhiên sẽ không làm khó hắn. Nói xong Tần Kham xoay người cao giọng hô bảo thuộc hạ bên ngoài cho vị Đường đại phu vào. Có ngoại nhân, đề tài vừa rồi nói với Mưu Bân tất nhiên là không thể nói nữa, Tần Kham cởi dài đứng lên, thuận tay lật xem sách trên giá. Ánh sáng trong phòng bị che lại, một thân ảnh lạ lướt xuất hiện ở cửa. Tần Kham quay đầu nhìn lại, vẻ mặt không khỏi mở ra, tiếp theo lộ ra thần sắc cực kỳ kinh ngạc. Chỉ thấy người tới là mặc một thân quần áo màu xanh, trên áo thêu mây lành màu trắng, nhìn thêm lên trên là một khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp, mày như núi xa, mắt như sao sáng, đôi môi mỏng mím chặt, trên mặt không tô son chất phấn, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa thôi cũng như cướp đi hết cái đẹp của thế gian rồi. Căn phòng mùa đông rất lạnh, giống như nở ra một đóa hoa lan trong cốc trống.